Quy 1 chương 164, Nghịch Thiên Pháp Sư bằng chứng, Nghịch Thiên Pháp Sư bằng chứng người cầm được. Tranh đấu ngay từ đầu, thế lực khắp nơi đều toàn lực ứng phó. Lúc này đây cùng thường ngày thi đua bất đồng, tên thứ 2 không có ý nghĩa. Ngoại trừ đệ nhất danh có thể đạt được Vũ Tăng Bí Điện quan phủ, tên thứ 2 về sau tất cả đều là tài liệu chân quý ban thưởng. Luyện khí sư môn còn có thể ưa thích tài liệu phần thưởng, pháp sư cùng thương nhân tức thì hoàn toàn không có hứng thú. Hết sức cầu viện kỹ thuật đại lưu, đơn giản chỉ hướng về phía Vũ Tăng Bí Điện quan phủ cái này một mục tiêu. Lúc này đây, Đường Sĩ Đạo có thể tiến vào 84 vị trí ngoài dự liệu của rất nhiều người, bởi vì mọi người mơ hồ biết rõ vị này đệ nhất tông sư trình độ. Thành môn La Chắn đã là hắn cao nhất kỳ tác, vốn hắn ở đây cái này một vòng tất nhiên sẽ đào thải mất. Không nghĩ tới trong khoảng thời gian ngắn hắn lại càng tiến một bước, chân chân chính chính tấn chức bổ sung năng lượng luyện khí đại sư cấp bậc. Bình thường cùng nửa hoàn là hai loại khái niệm. Nếu như nói Đường Sĩ Đạo lúc trước chẳng qua là kiệt xuất luyện khí sư, hiện tại hắn đã là một tầng khác siêu nhưng tồn tại. Đối tại loại nhân vật này, không có ai nghĩ đắc tội. Đồng gen luyện khí phường sinh ý thoáng cái đã khá nhiều, không hiểu thấu đơn đặt hàng một người tiếp một người. Đồng Thạch chú ý phường chủ hòa một đám tượng sư cũng biết là của người đó công lao. Trên cơ bản nơi đó có bổ sung năng lượng luyện khí đại sư xuất hiện, ở đâu khẳng định sinh ý nóng nảy. Đến loại trình độ này các thương nhân đã không quan tâm lợi nhuận không kiếm tiền, cố gắng giao hảo đại sư mới là trọng điểm. Rõ ràng nhất ví dụ, Đường Sĩ Đạo chế tác sơ cấp bổ sung năng lượng phục sinh pháp trượng đã đoạt bể đầu, đấu giá mua sẽ hơn mấy hồ cãi nhau mà trở mặt tiên. Nếu không phải trí cao quang điện ra mặt, cuối cùng có đánh nhau hay không cũng có nói. Quang Linh đại lục thủ vệ còn không coi trọng phục sinh pháp trượng, dù sao áo kim áo giáp trở lên thủ vệ đều hiểu được thuật phục sinh. Nhưng nó vị diện tới thương nhân không thể không coi trọng, đây là sống còn đại sự a, dù là bổ sung năng lượng phục sinh pháp trượng cần thi thể, điều này cũng không giảm ít nó vầng sáng. Tại pháp sư mạng lưới không phải người mọi người như Đường Sĩ Đạo giống nhau nắm bắt chuyển thế chúng sinh, bọn hắn đều sợ hãi ngoài ý muốn tử vong. Có được phục sinh pháp khí, ít nhất cánh mạng càng thêm bảo đảm một ít. Tranh giành đến cuối cùng, một đám pháp sư đem tất cả thương nhân đều đá ra cạnh tranh hàng ngũ, cuối cùng từ một vị trí luyện kim thuật sĩ tiêu phí 12 vạn pháp lực đem pháp trượng đập rời đi. Nghe thế tin tức Đường Sĩ Đạo quả thực mắt choáng váng. Đây là cái gì quỷ? Pháp sư mạng lưới thuật phục sinh mới giá trị 1 vạn pháp lực, chính là một cây sơ cấp bổ sung năng lượng phục sinh pháp trượng cư nhiên vô 12 vạn pháp lực. Gấp 12 lần một cái giá lớn a. Dù là pháp sư soát pháp lực không khó khăn, cẩn thận đừng chết là được, nhưng loại giá này tiền minh lộ ra không đối sức lực. Không, Đường, rất bình thường. Phục sinh pháp khí so thuật phục sinh đắt cũng không ổn, đây là mọi người đều biết sự tình. Mị Ma rất bình tĩnh, tỏ vẻ không có lông bệnh. Vì cái gì? Đường Sĩ Đạo chân tâm không rõ. Bởi vì pháp khí có thể giao cho người thứ hai, thuật phục sinh chỉ có thể chính mình học tập. Đương nhiên, pháp sư cũng có thể mua sắm thuật phục sinh đưa cho người thứ hai học tập, nhưng là pháp khí còn có một loại thuật tiện, cái kia chính là giao cho ma công khôi lỗi máy hoặc là ma sủng sử dụng. Thanh Nhãn Hổ đón lấy giải thích, thuật phục sinh không thể phục sinh chết mất chính mình. Mị Ma lại thản nhiên nói, nhưng phục sinh pháp trượng có khả năng. Thanh Nhãn Hổ đón thêm lời nói, lại nói, chỉ cần pháp sư thi thể bảo tồn hoàn hảo, hắn dự đoán cứ gọi phát hiện ma công khôi lỗi máy có thể sử dụng phục sinh pháp trượng phục sinh hắn. Đường, tại siêu cường địch mặt người trước bảo tồn thi thể rất khó, nhưng cơ quan, cạm bẫy, thực lực tương đương ma thú hoặc là địch nhân, bảo tồn thi thể sẽ không khó khăn. Nếu dự đoán thiết lập truyền tống thạch, tại tử vong trong nháy mắt từ di chuyển chợt hiện bay về cái nào đó không gian, lại tại cái không gian kia dự đoán gọi hiện mang ngẫu, khiến nó phục sinh chính mình. Cho nên, có thể trao đổi sử dụng phục sinh pháp trượng so thuật phục sinh bản thân đắt gấp 10 lần trở lên. Mị Ma cuối cùng nói tiếp, chỉ có thuật phục sinh mới như vậy a? Đường Sĩ Đạo nghe hiểu được. Không, tất cả bổ sung năng lượng pháp khí đều so nguyên pháp thuật đắt, phục sinh pháp khí chẳng qua là đắt vô cùng. Lần này Kim Đế nói chuyện, hắn là pháp lực hảo, mua đại sư, đối pháp khí cùng dược tề rõ ràng nhất. Tỷ như ta hiện tại 900.000 nhiều pháp lực, nếu như một kiện bổ sung năng lượng pháp khí có thể chứa 100 triệu pháp lực, ta lấy liền tiếp cận 200 triệu pháp lực. Pháp thuật học tập nhiều hơn nữa, pháp lực cũng không có thể siêu qua 100 triệu. Đường Sĩ Đạo nghe bỗng nhiên nghĩ đến nguyên tổ cây mâu, nó tương đương cái khác tất cả của mình bộ phận uy lực. Kim Đế tiếp tục, coi như là bổ sung năng lượng lưu tinh hỏa vũ pháp trượng, nó chứa một cái chính là nhiều. Pháp sư bản thân học được lưu tinh hỏa vũ, kết quả cũng là người có bao nhiêu pháp lực để lại mấy lần. Pháp khí là thêm vào thêm một lần, thực lực giống nhau hai người trận đấu, 10 cái lưu tinh hỏa vũ cùng 11 cái lưu tinh hỏa vũ. Hiển nhiên hậu giả mới là người thắng. Đường Sĩ Đạo cũng không phản bác, loại này một xác thực khả năng quyết định thắng bại. Nghĩ nghĩ, lại hỏi, Kim Đế, ngươi nói ngươi không có 100 triệu pháp lực, có rất đặc thù nguyên nhân ư? Kim Đế kinh ngạc, cười khổ nói, Đường đại sư, ngươi sẽ hỏi vấn đề này, ngươi có lẽ không có phất qua pháp lực, hơn nữa tổng pháp lực không siêu qua 100 vạn đối a. Ta tăng thêm cái này 12 vạn tiền lời mới 33 vạn tả hữu. Ừ, cái này đối. Kim Đế gật đầu, đương nhiên gương mặt nghiêm túc đối mọi người nói, nếu như Đường đại sư hỏi, ta cũng không sợ công khai. Tại con số bên trên, pháp lực của ta là 9999997 điểm. Vốn chỉ soát một lần trung cấp sân huấn luyện pháp lực có thể lên tới 100 triệu, trên thực tế cũng không thể. Vì cái gì? Đường Sĩ Đạo kỳ quái, ta cũng không biết lý do. Lần thứ nhất soát đến 100 triệu điểm, ta hao tốn đại lượng pháp lực mua sắm pháp thuật, đại bộ phận phần có hàng đều mua sắm một lần. Lần thứ hai soát pháp lực thời điểm, ta soát đến 9999999 liền thăng không được nữa. Mọi người ngạc gì? Nội tâm âm thầm cảm giác không ổn. Kim Đế nói tiếp rõ ràng, lúc ấy tự chính mình cũng kỳ quái, chạy tới hỏi người bù nhìn, nó chỉ nói cho thầy nhì lao trung thực ngốc một năm. Cái gì cũng không làm thì thí. Sau đó ta tại đại đồ thư quán ở một năm, cuối cùng phát hiện, pháp lực của ta tự nhiên suy yếu 1%. Người bù nhìn nói, phàm là pháp lực siêu qua 100 vạn mọi người như vậy, không tiến tắc thối, có thể bảo trì nguyên dạng cũng không tệ rồi. Mị Ma khẩn trương đoạt lời nói, Kim Đế thủ lĩnh, ý của ngươi siêu qua 100 vạn pháp lực sẽ xuất hiện ma lực suy yếu. Kim Đế gật đầu, có lẽ không ngừng pháp lực, kể cả ngươi mua sắm pháp thuật, tổng sản lượng siêu qua 100 vạn đều xuất hiện suy yếu. Người bù nhìn không có nói thêm cái gì, đã nói tình huống của ta, a ta đã từng mấy lần lớn mua, mấy lần nặng soát, một mặt là an toàn cận, một mặt là thí nghiệm. Ta thấp nhất hạn mức cao nhất đã từng rơi xuống 9999995 điểm, hiện tại nhiều 2 điểm bởi vì 2 lần biến hoàn thứ nhất, ta tu luyện tăng lữ cường thân thuật, tăng lên đại khái có thể lẫn vào cấm ma chi địa đệ 10 đứng tả hữu, pháp lực hạn mức cao nhất tăng hơi có chút. Lần thứ 2, ta diễn thành một loại mới băng kính pháp thuật, hạn mức cao nhất lại tăng hơi dài một chút. Mọi người đã trầm mặc. Soát pháp lực hạn mức cao nhất sẽ mất, nhưng rèn luyện khí lực cùng diễn sinh pháp thuật lại bổ trở về. Đây coi là cái gì? Người bù nhìn không có nói cho ta biết đáp án, nó chỉ làm cho tự chính mình lục lọi. Nó còn nói, pháp sư mạng lưới không có bức tử người lộ, cũng không có bạch mất rơi xuống. Cho nên, ta cho rằng soát pháp lực không chỉ, mà còn có tổn hại đột phá thánh cảnh, đối bản thân cũng có nào đó hư hao. Rèn luyện khí lực cùng diễn sinh pháp thuật bổ quay về 2 điểm, hẳn là một loại tự mình tu phục. Kim Đế, ngươi bây giờ vẫn đang sẽ suy yếu pháp lực ư? Đường Sĩ đã hỏi. Sẽ, nhưng không nghiêm trọng. Một năm suy yếu 1% là cái gì cũng không làm nguyên nhân, thoáng rèn luyện thoáng một phát, thoáng nghiên cứu thoáng một phát, thoáng làm xuống nhiệm vụ, loại này suy yếu đều đình chỉ. Như vậy a, nếu như không đáng lười sẽ không sự tình vậy cũng không có sao. Ta còn có một cái nghi vấn, pháp sư vừa mới theo đến không dính người khác tiện nghi, là của ngươi pháp lực nó nhất định không đoạn. Ngươi cảm thấy, pháp lực của ngươi mất đi đến địa phương nào? Đường Sĩ đạo lại hỏi. Cái này, nghe ngươi vừa nói như vậy ta cũng là kỳ quái. Cảm giác của ta, có hai loại khả năng a, hoặc là mất đi ở trên hư không, hoặc là quay về quỹ đại đồ thư quán. Tất cả mọi người đã trầm mặc. Ma lực suy yếu ngược dòng cũng không nhanh. Đều muốn thuyền nhỏ không lùi, thoáng gẩy thoáng một phát mái chèo là được rồi. Phạm Lươi bất động, vậy khẳng định sẽ lui bước. Tất cả mọi người giống nhau ư, kể cả cố gắng tu làm được người siêu qua 100 vạn cũng như vậy. Thanh Nhãn Hổ vội hỏi. Nó là luyện kim thuật sĩ, tu luyện cũng tương đối ít. Đối, người bù nhìn thuyết pháp sư đều không sai biệt lắm, ngoại trừ một loại người khả năng không bị ảnh hưởng. Người nào? Kim Đế chỉ vào Đường Sĩ đạo, Đường đại sư loại người này, có được pháp sư bằng chứng người. Người bù nhìn nói, pháp sư bằng chứng là bất luận cái gì lực lượng đều không thể cưỡng đoạt, không cách nào chống lấy, không cách nào lừa dối, không cách nào chuyển di tồn tại. Bởi vậy, pháp sư bằng chứng pháp lực sẽ không tự nhiên suy yếu. Tỷ như thú liệp giả học viện Bạch Tương viện trưởng, hắn có được 100 vạn pháp lực hiển giả bằng chứng, hắn cái này bộ phận pháp lực tuyệt đối sẽ không sói mòn, liền ma lực cấp hấp đều rút không đi. Mọi người lại một lần nữa bó tay rồi. Đây là pháp sư bằng chứng. Đây là máy gian lận a. Khó trách. Pháp lực không dám xưng đẳng cấp, chỉ có pháp sư bằng chứng mới tính toán chính thức đẳng cấp. Mỹ ma, các ngươi đều 100 vạn pháp lực. Ừ, thư không ma năng rất đầy đủ, khoáng vật nhiều, kỳ thực nhiều, chiến đấu nhiều, tăng lên pháp lực rất nhanh. Mỹ ma đáp. Các ngươi cảm giác suy yếu? Không, chúng ta một mực liên tục chiến đấu, không có bất kỳ lùi bước. Nhưng từng có quá một loại không nên phạm lười cảm giác. Hiện tại Kim Đế thủ lĩnh nói như vậy, vậy khẳng định là đi đến một bước này. Mỹ ma nghe rõ về sau cũng không có lo lắng, nàng không phải người lười, huống chi loại này 1 năm 1% tổn thất cũng không tính lớn. Ta bỗng nhiên có một cái ý tưởng, hy vọng các ngươi giúp đỡ dưới bệ bộn. Đường Sĩ đạo bỗng nhiên đã đến linh cảm. Ngươi nói. Mỹ ma đáp. Ta muốn làm một cái bổ sung năng lượng bình mà nạ. Đường Sĩ đạo có chút suy tư đạo. Ờ, cái gì pháp thuật? Không có cách nào khác thuật, chẳng qua là có thể bổ sung năng lượng pháp lực bình mà nạ. Có ý tứ gì? Mỹ ma nghe hồ đồ rồi. Chính là cái này ý tứ, chẳng qua là chuyên trở pháp lực bình mà nạ. Linh cảm lai nguyên ở pháp sư bằng chứng, tác dụng đại khái tương đương quay về ma nước thuốc. Nó có thể như pháp sư bằng chứng giống nhau, thêm vào gia tăng pháp sư pháp lực. Dùng hết, một lần nữa bổ sung năng lượng, nó lại có thể hồi phục nguyên lai hạn mức cao nhất. Đây rất dễ dàng a. Mỹ ma kỳ quái. Cái này tương đối hơn một cái lần sử dụng quay về ma dược tề bình, có lẽ rất dễ dàng có thể làm ra đến. Cảm giác. Chính mình loại không hiểu luyện khí thuật mọi người khả năng làm được ra. Nếu như chỉ có thi pháp cùng quay về ma tác dụng, luyện khí ngu ngốc đều có thể làm được ra. Nếu như muốn cùng pháp sư bằng chứng giống nhau hiệu quả, lại để cho đeo người có thể thêm vào gia tăng pháp lực. Ha ha, cái kia không có ý tứ, bản thân còn không có thành công. Không chờ Đường Sĩ đạo trả lời, một vị tóc trắng tuyết phải đích lão nhân bước đi nhập, trong tay thình lình cầm lấy Đường Sĩ đạo chế tạo sơ cấp bổ sung năng lượng phục sinh pháp trượng. Chứng kiến người tới Kim Đế rõ ràng chấn động. Nhanh chóng, xoay người chắp tay, bái kiến Thiết Tông đại sư. Ừ. Bị kêu là Thiết Tông luyện khí sư chỉ gật đầu một cái, không có quá để ý tới Kim Đế. Vững vàng ngồi xuống, đối Đường Sĩ đạo nói ra, không biết ta. Không có sao, ta là Thiết Tông. Với ngươi giống nhau có được pháp sư bằng chứng, cũng với ngươi giống nhau có được tông sư đệ nhất luyện khí đại sư xem xét, còn với ngươi giống nhau ta có được đại chú đại phong bạo thuật, là đại chú pháp sư. Đường Sĩ đạo có chút kinh ngạc, mỉm cười nói, ngươi mạnh khỏe, Thiết Tông đại sư. Thiết Tông chứng kiến Đường Sĩ đạo phản ứng thường thường không khỏi có chút vui vẻ, tâm tính không sai, xem ra ngươi đối lực lượng của mình rất tự tin, nghe được đại chú pháp sư cũng không có phản ứng gì. Được rồi, ngươi là tam đại nguyên rủa, ta là một đại chú, khó trách ngươi không để vào mắt. Đường Sĩ đạo cười nói, vạn bối không dám, chẳng qua là thói quen tâm bình tĩnh. Thiết Tông cắt ngang, cười nói, ít kéo những thứ vô dụng kia, lực lượng tự tin chính là lực lượng tự tin, không có gì không đối. Vốn ta là nhìn xem ngươi, nhìn ngươi có thể hay không sống quá vòng tiếp theo. Không nghĩ tới, ngươi lại dám đánh loại này chủ ý cũng thế, ta chờ ngươi thí nghiệm kết quả. Vòng tiếp theo ta sẽ tại vị thứ nhất chờ ngươi, hy vọng ngươi có thể đi vào top 50. Đường Sĩ đạo rất kinh ngạc, bên cạnh một đám ải nhân tượng sư lại phản ứng lạnh nhạt. Phản phất. Thiết Tông nói mình muốn bắt đệ nhất danh là chuyện đương nhiên sự tình, không có bất kỳ không đối sức lực. Kể cả mị ma đám người cũng giống như vậy biểu lộ. Hiển nhiên, bọn hắn đều biết cái này gọi là Thiết Tông luyện khí sư, cũng cho là hắn cầm đệ nhất danh không có khó khăn. Bởi vì ngươi có pháp sư bằng chứng, ta mới đặc biệt sang đầy xem vừa nhìn. Quy Huyền đánh với ngươi so chiêu hồ, tên kia cũng không tệ lắm, cho ngươi ngăn đón cản đường đoán chừng không thành vấn đề. Bất quá không có pháp sư bằng chứng, nó cũng liền như vậy. Chớ hoài nghi, ta chính là không thích không có pháp sư bằng chứng quỷ lười. Bình thường pháp sư, cố gắng một chút lẫn vào cái sơ cấp pháp sư bằng chứng không khó khăn lắm à, bằng chứng đều lấy không được, nói cố gắng đều là chê cười. Đường Sĩ Đạo hoàn toàn không biết ứng với nói cái gì. Người trước mắt không có khoác lác cảm giác, hắn thật sự là một loại rất dễ dàng bắt được pháp sư bằng chứng thái độ. Bổ sung năng lượng bình mạ nạ ta thí nghiệm qua, không thành công, về sau lại nghiên cứu những vật khác gấp lại. Đường tiểu ca, ngươi cố gắng một chút, bắt nó làm ra đến. Cái đồ chơi này không có uy lực, nhưng là tính toán ngụy bằng chứng thức tồn tại. Ta sẽ nhượng cho Chí Cao Quang Điện đem trận đấu kéo dài một kéo dài, không nổi, cố gắng làm tốt. Rời đi, vòng tiếp theo ngươi phải tiến top 50. Thiết Tông nói xong, đứng dậy rời đi. Mọi người không dám cản trở, chỉ lễ tiễn đưa ly khai. Thiết Tông đi rồi. Đường Sĩ Đạo nhịn không được hỏi, Mị Ma, hắn là ai? Mị Ma cũng kỳ quái, Thiết Tông đại sư a, thánh cảnh ở dưới luyện khí thuật đệ nhất nhân. Ừ, ngươi lại không biết đúng không? Ta nói người thứ hai, Hàn sư, ngươi biết ta? Không biết không có sao, Hàn sư chính là tại Quang Linh đại lục ném đi rất nhiều pháp có thể vòng bảo hộ người, Quang Linh đại lục đệ nhất số ân nhân. Thiết Tông chính là Hàn sư cả đời cũng không thắng qua một lần người. Quy 1 chương 165, cơ duyên xảo hợp gợi ý. Trải qua Mị Ma giải thích, Đường Sĩ Đạo rốt cuộc biết Thiết Tông có bao nhiêu kiểu như châu bò. Ngoại trừ thánh cảnh phía trên những thứ kia bình thường pháp sư không thể giải thích vì sao tồn tại, Thiết Tông vẫn là luyện khí sư giới đệ nhất nhân. Hắn có được tông sư pháp sư bằng chứng, có được tông sư đệ nhất luyện khí đại sư xem xét, có được đại chú đại phong bạo thuật, có được bổ sung năng lượng luyện khí đại sư tên hàm, tại luyện khí sư pháp sư tháp vẫn là thủ tịch trưởng lao thân phận. Nếu như hắn nguyện ý, luyện khí sư pháp sư tháp thủ lĩnh tùy thời có thể thối vị nhậm chức. Tại luyện khí sư trong thế giới, Thiết Tông chính là chí cao đỉnh. Tại lực lượng phương diện, Thiết Tông cùng hắn lao đối đầu Hàn sư cũng giống như vậy phát triển hình thức, hai người đều là kỹ thuật cùng lực lượng đều xem trọng kỳ tài nhân vật. Tại hai người trong chuyện xưa, Thiết Tông thành danh xa xa muộn tại Hàn sư, hắn là cái sau vượt cái trước điển hình ví dụ. Từ khi Thiết Tông tại lực lượng cùng kỹ thuật bên trên đuổi siêu Hàn sư, hắn liền một mực không có lại thua quá. Nếu như ngươi nghĩ thầm Hàn sư từ nay về sau mẫn nhưng tại chúng, vậy mười phần sai. Trên thực tế, Hàn sư bị Thiết Tông siêu càng về sau hắn cũng một mực vùi đầu khổ luyện, thề phải một lần nữa còn hơn ngày xưa hậu bối. Không may, Hàn sư một mực tiến bộ, Thiết Tông cũng một mực ở tiến bộ. Nhiều năm đi qua, Hàn sư không có còn hơn Thiết Tông một lần, vô luận lực lượng vẫn là tài nghệ, một lần đều không có thắng qua. Nhưng hai người bọn họ tại luyện khí sư giới đế chế một cái kỳ tịch, hai người theo vạn tên không vào tiểu bối từng bước một bò nhập ngàn tên, trăm tên, mười tên, cuối cùng trèo lên đỉnh đến một vị nhị vị hàng đầu. Hai người bọn họ còn không có phân ra thắng bại, bất quá trên đường đi bọn hắn đã đánh bại một chút cũng không có mấy tượng sư. Có thể nói, Hàn sư thành tựu Thiết Tông, Thiết Tông cũng thành liền Hàn sư. Không có Hàn sư ngọn núi lớn này, Thiết Tông sẽ không cố gắng vượt qua nó, không có Thiết Tông cái này thất phi mã, Hàn sư cũng sẽ không một mực đau khổ đuổi theo. Trải qua thời gian dài hai người là lẫn nhau vì động lực, bởi vì đối phương tồn tại bọn hắn một mực cố gắng siêu càng chính mình. Cuối cùng phát triển đến những người khác theo không kịp cảnh giới. Bọn hắn cùng nhau đi tới, mặc kệ sau đuổi còn là trước đoạn, hai người đều nhẹ nhõm vượt qua. Ngoại trừ đối phương bọn hắn không có đối tay, chỉ có đối phương mới là đối tay. Tại pháp sư mạng lưới, Thiết Tông cùng Hàn sư là kỳ diệu nhất quan hệ. Bọn họ là địch nhân cũng là đến hữu, bọn họ là lẫn nhau vì người cạnh tranh cũng là lẫn nhau vì trợ giúp người. Từng ấy năm tới nay như vậy, Thiết Tông đại sư có cái gì không hiểu, Hàn sư đại sư biết rõ nhất định giúp hắn giải tỏa nghi vấn đối với đối, Hàn sư đại sư có cái gì không hiểu, Thiết Tông đại sư biết rõ cũng nhất định giúp hắn. Tuy nhiên Hàn sư đại sư nhiều năm như vậy một mực không có thắng qua Thiết Tông đại sư, nhưng hắn chưa từng có tư tàng một tay, Thiết Tông đại sư chiếm cứ thượng phong cũng đồng dạng không làm giữ lại, có cái gì tốt nhất đều trước tiên cùng Hàn sư đại sư chia sẻ. Cho nên, nếu như Thiết Tông đại sư lại để cho Chí Cao Quang Điện sửa một ít thời gian, Hàn sư đại sư nhất định đồng ý, Hàn sư đại sư đồng ý, Chí Cao Quang Điện nhất định tuân theo. Mị Ma cuối cùng giải thích nói, Hàn sư đại sư không phải Quang Linh chủng tộc, cũng không phải Chí Cao Quang Điện trưởng lão, nhưng hắn mà nói Chí Cao Quang Điện nhất định sẽ nghe. Thanh Nhãn Hổ bổ sung, nếu trước sớm chiến tranh niên đại Quang Linh đại lục mỗi ngày phải chết một vài người, như vậy có 9999 cái đều là bởi vì Hàn sư đại sư mà sống mệnh. Ngoại trừ vĩnh cửu pháp có thể vòng bảo hộ, Quang Linh đại lục cao giáp cùng quang dược kỹ thuật đều là Hàn sư đại sư cung cấp, hơn nữa không ngừng ưu hóa. Kể cả về sau Hàn sư đại sư lại để cho Quang Linh chủng tộc cố gắng nghiên luyện thuật phục sinh, loại này loại đều bảo đảm Quang Linh đại lục an ổn. Bởi vậy Hàn sư đại sư tại Quang Linh chủng trong tộc địa vị cao hơn thần linh. Kim đế cũng giúp đỡ giải thích. Đường Sĩ Đạo nghe hiểu. Lúc này Đường Sĩ Đạo nội tâm có một loại vô cùng cảm giác kỳ diệu. Phản phất, Thiết Tông cùng Hàn sư loại này hỗ trợ lẫn nhau là một loại bất khả tư nghị gợi ý. Trong óc giống như có đồ vật gì đó hiện lên, nhưng lại không có một mực bắt lấy. Thiết Tông đại sư là đơn giản người, thực lực cường đại, luyện khí kỹ thuật không gì sánh kịp. Hàn sư đại sư là hoàn toàn trái lại loại hình, hắn là pháp sư mạng lưới rất nổi tiếng học giả một trong, bác học đến khó dùng tưởng tượng tình trạng. Đường, nghe được bọn hắn ngươi có phải hay không nghĩ đến hai người khác nằm hiền giả tới hai, Hắc Tương tiên sinh cùng Bạch Tương viện trưởng. Mị Ma chứng kiến Đường Sĩ Đạo nhíu mày, không khỏi lại tiếp tục giải thích. Lúc này thời điểm, Thanh Nhãn Hổ cũng nói tiếp, đơn thuần dùng lực lượng mà nói, Thiết Tông đại sư cùng Hàn sư đại sư tương đương Hắc Tương tiên sinh cùng Bạch Tương viện trưởng. Một cái chăm chú, một cái bất học, một cái cực hạn đến duy nhất, một cái cảm xúc đến vạn vật, một cái một con đường đi đến đỉnh, một cái khai thác ngàn vạn mới lộ. Hàn sư đại sư chẳng qua là bại bởi Thiết Tông đại sư, hắn không có bại cho bất kỳ người nào khác. Nghe thế tốt mà nói Đường Sĩ Đạo không phải linh quang hiện lên, mà là cả người đắm chìm trong hào quang bên trong. Lúc này thời điểm, Đường Sĩ Đạo đột nhiên nhớ tới chính mình không để ý đến đồ vật thiệt tàn cùng bổ sung. Trên lý luận, không có hoàn mỹ lực lượng, chỉ có rất tốt càng hoàn mỹ đột phá. Cho nên, không có một loại lực lượng hoặc là kỹ thuật là đỉnh. Bất cứ lúc nào, chỉ cần ngươi lại bò cao một chút, lúc trước đỉnh phong sẽ biến thành cấp thứ 2 bậc thang. Lực lượng như thế, kỹ thuật cũng giống nhau đạo lý. Kim Đế, Lục Tượng, các vị thương lượng chủ, phiền phái các ngươi giúp ta thu thập một ít rắn biển yêu xương cốt tài liệu liệu. Ta muốn dẫn đi, phản hồi nguyên thế giới ẩn tu một thời gian ngắn. Đương nhiên có thể. Bất quá, Đường đại sư ngươi không phải ý định nghiên cứu bổ sung năng lượng bình mã nạ ư? Kim Đế gật đầu, lại kỳ quái đặt câu hỏi. Mị Ma đám người cũng kỳ quái, Đường Sĩ Đạo không giống đã từng nói qua liền quên người. Đồng dạng, hắn cũng không cần cố ý nói dối ra tăng thanh danh, dù sao tại áo giáp giải thi đấu chúng không có ai bởi vì ngươi thanh danh mà thủ hạ lưu tình. Lại nói tiếp có chút ngượng ngùng, chư vị, ta bỗng nhiên nghĩ đến là trọng yếu hơn sự tình, hiện tại phải ẩn tu một thời gian ngắn. Nếu như áo giáp giải thi đấu bỏ lỡ, vậy hãy để cho nó bỏ qua a, nếu như ta có nhàn rỗi, ta sẽ nếm thí chế tạo mới một loại phục sinh pháp khí. Thật sự không rảnh, chờ ta tu luyện qua xong lại đền bù tổn thất các ngươi a. Đường Sĩ Đạo không cần bắt lấy cái kia một kia linh quang, bởi vì cả người đã ngộ. Chúc mừng Đường đại sư. Nói đền bù tổn thất liền quá mức, chúng ta lặng chờ ngươi tin lành. An tâm tu luyện, chúng ta đối giải thi đấu phần thưởng cũng không có yêu cầu xa vời. Kim Đế là dân cờ rồ. Nghe xong đã biết rõ Đường Sĩ Đạo lại một lần tiến vào nào đó đột phá trạng thái. Loại này đại hảo sự đầu ngốc mới có thể ngăn cản. Vũ Tăng Bí Điện Quang Phù là thánh cảnh tới học, nhưng vậy thì như thế nào? Thánh cảnh tới học không phải là thánh cảnh. Tại pháp sư mạng lưới, không có so với chính mình đốn ngộ tiến vào ẩn tu chuyện trọng yếu hơn. Đạt được thánh cảnh tới học chẳng qua là đạt được thánh cảnh một kiện đồ vật, tự mình tăng lên nhưng là hướng thánh cảnh con đường này bước vào một bước dài, đầu ngốc cũng biết loại nào càng thêm trọng yếu. Mị Ma đám người cũng không khuyên giải nói. Bọn hắn thậm chí có điểm ghen ghét Đường Sĩ Đạo vận may, không biết vì cái gì hắn lại thông suốt. Rất nhanh, Kim Đế cùng các thương nhân góp nhặt đại lượng rắn biển yêu xương cốt tài liệu liệu, đưa lên, Đường Sĩ Đạo cầm lấy trước tiên phản hồi nguyên thế giới vứt đi khu cổ thành vực. Tại đây khối không có ai biết hành tinh chung, Đường Sĩ Đạo đầu tiên thi triển một cái pháp có thể vòng bảo hộ, ngăn cách tất cả năng lượng cùng tất cả nhìn trộm, sau đó mới giấy lên nhập thực đặc thù hắc diễm. Gần kề vung tay lên, lòng bàn tay phải một đóa hắc diễm đốt vũ. Đã từng, Đường Sĩ Đạo tâm ở bên trong có nghĩ qua đem nhập thực hắc diễm thể rắn hóa, hay cùng hắc ám kim âu nguyên thủy hắc diễm giống nhau luyện chế. Hơn nữa, loại này ý định cũng an bài đến áo giáp giải thi đấu về sau thời gian. Hôm nay, Đường Sĩ Đạo cải biến chủ ý. Thiết Tông cùng Hàn Sư hai người là một loại nhắc nhở, cũng là một loại gợi ý. Bọn hắn có thể đi đến một bước này, rất lớn nguyên nhân là bọn hắn có được hoàn toàn bất đồng tính chất đặc biệt, rồi lại có được hoàn toàn giống nhau cố gắng. Đổi một loại thuyết pháp, Thiết Tông là bột mì, Hàn Sư là nước, hai người bọn họ nhu hợp cùng một chỗ liền sinh ra thiên thiên tuyệt đối biến hóa. Đồng nhất tốt đạo lý. Nhật thực hắc diễm kém hơn nguyên thủy hắc diễm, nhưng nó cùng nguyệt thực cùng một chỗ lại đánh bại nguyên thủy hắc diễm. Cái này chứng minh, nhật thực chẳng khác gì là Thiết Tông, nó chỉ cần một loại gọi là Hàn Sư phụ trợ phẩm. Chỉ luyện nhật thực phải không đối, chỉ luyện nguyệt thực cũng không đối, chúng đều là nào đó không trọn vẹn, chúng đều cần nào đó bổ sung. Ngự Long Tiên Nhân năm đó không có đi đến mức tận cùng, tin tưởng cũng là bởi vì hắn không có cùng Nguyệt Thần Phu Nhân hoàn mỹ phù hợp. Chỉ một loại nhật thực lực lượng có đỉnh, cả hai kết hợp mới không có đỉnh. Ta có hắc thực hỏa giáp cùng hắc thực hỏa mâu, hiện tại ta cũng cần nguyệt thực lực lượng. Đường Sĩ Đạo tay trái trong lòng bàn tay hiện lên một đoàn bạch diễm, chấm dãi vũ động, chấm dãi biến hình. Đường Sĩ Đạo đang tại làm một kiện đơn giản nhất sự tỉnh đệm hắc diễm cùng bạch diễm đồng bộ hóa. Giờ này khắc này, Đường Sĩ Đạo chính mình cho là mình có lẽ tìm được nhật thực cùng nguyệt thực bất đồng điểm, bổ sung điểm. Nhưng là chuyện này sẽ không dễ dàng như vậy. Vì tìm được cả hai bất đồng, chính mình trước hết khiến chúng nó hoàn toàn giống nhau. Chỉ có chúng hoàn toàn giống nhau, mình mới lại càng dễ tìm ra không hài hòa tiết điểm. Cái này nhìn như ngu xuẩn nhất phương pháp xử lý, thực tế cũng không có cao minh hơn đường tắt. Tu luyện tốt nhất theo trụ cột bắt đầu, lại để cho hai loại bất đồng đồ vật đồng bộ hóa, cái này là trụ cột. Lúc này, bên kia, Kim Đế bái phóng Thiết Tông, nói rõ Đường Sĩ Đạo quyết định. Thiết Tông trầm mặc một hồi mới lên tiếng, ngươi nói là, các ngươi nói rõ chi tiết vào ta cùng Hàn Sư sự tình, sau đó Đường tiểu ca mới bỗng nhiên đã có đốn ngộ. Kim Đế gật đầu, ta cũng không dám khẳng định, Thiết Tông đại sư. Xem lúc ấy phản ứng, Đường đại sư xác thực bởi vì nghe xong mới có phản ứng. Thiết Tông khẽ gật đầu, cũng thế, lại để cho hắn đi à, dù sao ta còn chưa cùng Chí Cao Quang Điện yêu cầu kéo dài thi đấu. Cảm giác Đường tiểu ca không phải kỹ thuật bên trên hiểu ra, hẳn là lực lượng phương diện cơ duyên. Nếu như hắn không kịp, cái kia Vũ Tăng Bí Điện Quang Phủ ta sẽ lấy cho dưới. Mọi người nếu hãy diện, ta cũng sẽ mời các lão bằng hữu chờ một hồi, chờ hắn trở về chúng ta làm một lần tư nhân trận đấu. Thiết Tông đại sư, cái này thật sự quá. Ít kéo những thứ vô dụng kia. Đối ta mà nói, thắng bại tính toán cái gì đồ chơi. Nhân tài tuấn giải, kỹ thuật tiến bộ, phát minh mới sinh ra đời, những thứ này mới là trọng yếu nhất sự tình. Nếu như hiện tại có người có thể đem ta theo vị trí thứ nhất bên trên đá xuống đi, ta sẽ vô cùng vui vẻ. Bởi như vậy ta lại có mục tiêu mới. Kim Đế a, ngươi lớn nhất tật xấu chính là nhát gan. Đổi thành ta là ngươi, pháp lực toàn bộ không có thì như thế nào? Bằng ngươi kiến thức cùng thiên phú, theo không điểm pháp lực bắt đầu cũng không khó. Kim Đế cười khổ, không dám ứng với lời nói. Hắn biết rõ Thiết Tông nói đến phi thường có lý, nhưng lại để cho 100 triệu pháp lực người thả vứt bỏ lặp lại. Kim Đế tự hỏi làm không được, bởi vì quá dễ dàng thu hoạch, hắn đã không dám đối diện khó khăn. Dù là biết rõ lựa chọn khó khăn có thể đi được xa hơn, Kim Đế cũng không cách nào giống như bình thường pháp sư giống nhau cố gắng phân đấu. Soát pháp lực soát quá nhiều, hắn đã liền lá gan đều soát nhỏ hơn. Đông nhiên tầm đó, Kim Đế mạnh mà nghĩ đến Đường Sĩ Đạo, không khỏi sắc mặt trắng nhợt. Chẳng lẽ Đường đại sư là cố ý đáp ứng Ô Vân phu nhân đồ ước, mục đích đúng là làm cho mình tại khó khăn càng thêm nặng một bước, lại để cho khó càng thêm khó. Khi sợ hẳn dự. Ngươi nha là cái gì quái vật? Rõ ràng cũng đã là tuyệt vọng con đường, ngươi rõ ràng còn ý định lại bịt kín con mắt đi. Không hổ là đệ nhất tông sư. Kim Đế đi ra lớn môn khẩu tài thấp giọng tự nói, nếu như ta là pháp sư mạng lưới, ta cũng sẽ thụ hơn loại người này. Quy 1 chương 166, cảm ngộ và về sau cảm ngộ, Đường Sĩ Đạo không muốn buông tha cho áo giáp giải thi đấu, bỏ dở nửa chừng cũng không phải là thói quen tốt. Bởi vì nhất thời cảm ngộ Đường Sĩ Đạo lựa chọn tu luyện lực lượng, dù sao mình vốn là một cái pháp sư, sau đó mới là một cái luyện khí sư. Áo giáp cuộc tranh tài sự tình Đường Sĩ Đạo sớm có đầu mối, lúc trước cảm ngộ không ngừng lực lượng, kỹ thuật bên trên cũng có giống nhau đạo lý. Tỷ như phục sinh pháp khí mặt ngoài là một loại cực hạn tác phẩm, thực tế nó còn có thiếu tổn hại, nó còn cần bổ toàn bộ cùng ưu hóa. Đường Sĩ Đạo đã muốn một đống rắn biển yêu xương cốt tài liệu, mục đích đã nghĩ tại phục sinh trên cơ sở càng tiến một bước. Đương nhiên, hiện tại trọng yếu nhất vẫn là lực lượng tu đi, chỉ cần dùng lực lượng nghiệm chứng, mình ở kỹ thuật bên trên tin tưởng cũng sẽ đồng dạng tăng lên. Cái này như Thiết Tông cùng Hàn sư, lực lượng cùng kỹ thuật cũng có thể là hỗ trợ lẫn nhau. Lực lượng đã tìm được đáp án, kỹ thuật cũng có thể tìm được đồng dạng đáp án. Thinh tâm, minh tưởng. Tại trong đầu tiến hành tiên nhân giao chiến. Lúc này đây tu đi cùng trước kia tất cả tu thủ đô lâm thời bất đồng, Đường Sĩ Đạo trực giác cho rằng chỉ mình không nên thực chiến diễn luyện. Nếu như nhật thực cùng nguyệt thực có thể hỗ trợ lẫn nhau, nhật thực tu đã luyện thành, nguyệt thực cũng nhất định có thể đồng dạng tiến bộ. Nếu như cả hai không cách nào nhất thể, chính mình cố gắng đem nguyệt thực tăng lên cũng không có ý nghĩa. Mình không phải là cần nguyệt thực uy lực, là muốn chứng minh là đúng chính mình cảm ngộ. Không luyện nguyệt thực, chính mình phải không luyện, chỉ thông qua nhật thực đến lúc thành nó. Năm ngày đi qua, Hắc Diễm cùng Bạch Diễm một mực ở tả hữu lòng bàn tay phất phới, theo riêng phần mình chập chờn đến nhất trí trong hành động, theo nhất trí trong hành động đến riêng phần mình chập chờn. Tại loại này bất đồng bước đến đồng bộ, lại từ đồng bộ đến bất đồng bước, một lần lại một lần, phản phản lại che, như là máy móc nặng như che giống nhau như lúc động tác. Đoạn này trong lúc, Đường Sĩ Đạo không có tu luyện qua, tập võ, bất luận cái gì lực lượng, không có tu luyện nhật thực, cũng không có tu luyện nguyệt thực, chẳng qua là không ngừng điều hòa, lại không ngừng chia lịa. Mười ngày đi qua, Đường Sĩ Đạo hắc diễm chung nhiều hơn một đám màu trắng, bạch diễm bên trong cũng nhiều một đám màu đen. Đây không phải lực lượng trao đổi, đây cũng không phải là lực lượng dung hòa, đây là chuyển biến. Đường Sĩ Đạo tại thực hành khó khăn nhất phương pháp đệm tinh chất bất đồng hắc diễm biến thành bạch diễm. Bởi vì Đường Sĩ Đạo phát hiện lần này tu đi so với chính mình trong tưởng tượng lại càng dễ. Tại chính mình đốn ngộ về sau, phía trước giống như đang có một người dẫn đường, chính mình chỉ cần chiếu vào nhật thực con đường tiến lên là được. Loại này dễ dàng vốn là rất khả quan, nhưng Đường Sĩ Đạo ngược lại cảm thấy có cái gì không đối sức lực. Không phải Đường Sĩ Đạo hữu thụ hành hạ khuynh hướng, mà là cảm giác mình cảm ngộ còn có ít, còn có cái gì đồ trọng yếu không có thể bắt được. Lại 10 ngày, nhật thực hắc diễm biến thành bạch diễm, nguyệt thực bạch diễm cũng biến thành hắc diễm. Cả hai chuyển đổi không có bao nhiêu khó khăn chắc trở, phản phất chúng vốn chính là nhất thể, hòa hợp chuyển đổi vốn là trời sinh chi năng. Đường Sĩ Đạo nội tâm còn nghi vấn, tạm thời đè xuống khác tâm tình, toàn tâm toàn ý đúc thành nguyệt thực cùng nhật thực hình thành bổ sung. 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng. Đường Sĩ Đạo căn cứ hắc thực hỏa giáp nghĩ lại sáng lập mới một loại lực lượng bạch thực hồng quan tài bằng băng. Đây là theo nguyệt thực trung diễn sinh tân pháp thuật. Vốn Đường Sĩ Đạo cân nhắc qua băng lá chắn, nhưng cảm giác được băng lá chắn tính công kích không đủ, cùng công thủ gồm nhiều mặt hắc thực hỏa giáp không xứng đôi. Bởi vậy, Đường Sĩ Đạo đau khổ ngao luyện bạch thực hồng quan tài bằng băng, một loại công thủ gồm nhiều mặt hiệu quả tính pháp thuật. Nhật thực có được công kích hiệu quả, không cần lặp lại tác dụng, Đường Sĩ Đạo lựa chọn khống chế hiệu quả. Một kỹ mới thành. Đường Sĩ Đạo cảm giác phía trước bừng sáng, phản phất chính mình đang đi vào một mảnh đường băng thẳng. Càng như vậy, Đường Sĩ Đạo càng cảm giác không đối. Gần kề một tháng thời gian, nguyệt thực lại có mới thành, căn cứ hắc thực hỏa mâu sinh ra đợi bạch thực băng tí tí, một loại càng mạnh hơn nữa lực khống chế kỹ năng, đã có thể ném tí tí kén, lại có thể hình thành phòng ngự tia lưới. Làm được một bước này, Đường Sĩ Đạo cảm giác đã trèo lên đỉnh, công kích cùng khống chế, phòng ngự cùng cứng cỏi, nhật thực cùng nguyệt thực tiềm lực bị toàn bộ đào móc đi ra. Hoàn mỹ, không gì sánh kịp hoàn mỹ. Siêu như nghĩ giống như hoàn mỹ. Giờ này khắc này chính mình có lẽ hát vang một khúc, hoặc là ngửa mặt lên trời cười to 3 ngày 3 đêm, dùng trương sự vĩ đại của mình thành tựu. Thế nhưng là, không đối. Nhất định có chỗ nào không đối. Đường Sĩ Đạo không có chút nào vui sướng, trái ngược với đã mất đi vật gì. Bỏ lỡ cái gì? Không để ý đến cái gì? Bỏ sót cái gì? Đối diện loại này thành công Đường Sĩ Đạo cũng không cách nào hoài nghi, thật giống như một cái vận động viên bắt được trận đấu kim bài. Còn có thể có cái gì bất mãn, đây đã là đỉnh điểm. Vốn liều chết liều sống mới diễn sinh nhật thực tân pháp thuật, hiện tại dựa vào một lần đốn ngộ liền diễn sinh nguyệt thực lực mới số lượng. Mặc kệ cái nào cấp độ, đây đều là thiên điệu rơi xuống đại hảo sự. Không có không ổn. Hoàn toàn hợp lý. Cảm giác chính là mình không có việc gì tìm việc, rõ ràng đã lấy được phi phàm thành quả, tranh thủ thời gian đi chúc mừng mới đối. Một tháng. Một cái tự tìm phiền não vấn đề nhỏ, Đường Sĩ Đạo trọn vẹn suy tư một tháng. Kết quả. Tự nhiên không có bất kỳ thu hoạch. Trước làm ra vẻ phẩm A Đường Sĩ Đạo thật dài hơi thở, đều muốn nổ ra trong lồng ngực phiền muộn. Đáng tiếc, hấp khí về sau cảm giác càng buồn bực. Bàn theo trong óc vấn đề nếu không tiêu tan, ngược lại càng ngày càng rõ ràng, càng ngày càng trầm trọng. Có một loại cảm dạ kỳ hiệp tục như vậy chính mình sớm muộn sẽ điên. Đều muốn đình chỉ, rồi lại không muốn buông tha cho. Xem ra những thiên tài kia chính là như vậy đem chính mình bức bị điên. Đường Sĩ Đạo xuất ra tài liệu luyện khí, còn có chút không yên lòng. Nhật Nguyệt hỗ trợ, Hắc Bạch bổ sung, hết thảy hoàn mỹ vô hạn. Đường Sĩ Đạo cũng nghĩ không thông chính mình bỏ lỡ cái gì. Có lẽ thật sự là tự mình nghĩ quá nhiều, thực tế không có bất kỳ bỏ sót. Nghĩ thì nghĩ, tiêu phí 3 ngày thời gian, Đường Sĩ Đạo chế tạo một quả phục sinh giới chỉ. Lại nhìn cái đồ chơi này, Đường Sĩ Đạo đó có thể thấy được rất rõ ràng chỗ thiếu hụt. Phục sinh pháp khí lớn nhất tật xấu chính là không thể tự cho là đúng. Dù là nó có thể giao cho ma công khôi lỗi máy sử dụng, bản thân so thuật phục sinh tốt gấp 10 lần. Nhưng là, không thể tự cho là đúng chính là không thể tự cho là đúng. Chỗ thiếu hụt phẩm chính là chỗ thiếu hụt phẩm. Đè xuống cái loại này khổ tư không rõ cảm giác, Đường Sĩ Đạo bắt đầu một loại khác thứ đồ vật nghiên cứu ủ nhị hiện bản chủ sinh. Xa pháp sư sáng tạo hoàn toàn mới lực lượng, không giống với pháp sư mạng lưới pháp thuật lực lượng, sinh mệnh biên chức 9 loại trụ cột một trong. Nếu như không phải pháp thuật, Đường Sĩ Đạo cũng không cách nào đem niết bàn chủ sinh, phụ ma pháp đến phục sinh trên mặt nhẫn. Nhưng là lại nói quay đầu lại, thuật phục sinh có thể hay không thực hiện tự mình gây ra, đáp án dĩ nhiên là khẳng định. Chính mình chuyển thế trùng sinh chính là sau khi chết vẫn đang có thể phóng ra pháp thuật, trước kia Lam Cơ cũng từng sử dụng qua sau khi chết trùng sinh bình mạng ạ. Tại niết bàn trùng sinh cùng chuyển thế trùng sinh chung tìm một cái điểm giống nhau, hỗ trợ lẫn nhau, cải tạo ra một cái chính thức tự mình trùng sinh hiệu quả. Nửa tháng. Khả năng bởi vì Đường Sĩ Đạo quá quen thuộc chuyển thế trùng sinh, loại này cải tạo cũng không có rất khó khăn. Nửa tháng thời gian cố gắng, Đường Sĩ Đạo tại thuật phục sinh trung diễn sinh một loại trùng sinh pháp thuật, so sánh với chuyển thế trùng sinh còn kém một bậc thứ cấp hiệu quả. Tính toán thời gian, Đường Sĩ Đạo cũng không phải biếng nhác, trực tiếp phụ ma pháp, sau đó phản hồi pháp sư mạng lưới tiến vào Quang Linh đại lục. Nhanh chóng đem thứ đồ vật giao cho mỹ ma, giúp ta đưa ra, ta còn có việc phản hồi nguyên thế giới. Nếu như thông qua hãy cùng ta nói một tiếng, không có thông qua coi như xong. Nói xong, Đường Sĩ Đạo cũng không đợi mọi người phản ứng rời đi rồi. Nửa giờ sau, Thiết Tông lấy được Đường Sĩ Đạo tác phẩm, nhíu mày hỏi, không phải bổ sung năng lượng vật phẩm? Mỹ ma chỉ có thể gật đầu, ừ, giống như không phải. Thiết Tông giao cho bên cạnh một cái văn sĩ tựa như trung nhân nhân, còn nói, ta đây không nhìn. Ta không tiện trường những thứ này, Hàn sư, giao cho ngươi rồi. Được xưng là Hàn sư trung niên nhân tiếp nhận, lặng lặng quan sát. Thật lâu. Đại khái đã qua 2 giờ, Hàn sư mới chậm rãi nói, 45 tên. Chí cao quang điện các trưởng lão nghe xong nhíu mày, muốn nói chuyện. Thiết Tông nhanh hơn câu hỏi, Hàn sư, ngươi không phải đồng tình tiểu tử kia a? Đây là kỹ thuật trận đấu, không có đồng tình phân. Hàn sư chỉ thản nhiên nói, bằng hữu cũ, nhận thức lâu như vậy, ngươi bái kiến ta nện qua chính mình chiêu bài ư? Thế thì không có. Đối, ta không có cho đồng tình phân, chẳng qua là dùng kỹ thuật cho điểm. Cái giới chỉ này tuy nhiên không phải bổ sung năng lượng pháp khí, bất quá dùng nó đổi 10 miếng bổ sung năng lượng phục sinh giới chỉ hoàn toàn không có vấn đề. Nó cũng là phục sinh pháp khí, lại có một loại tự mình gây ra hiệu quả. Làm pháp sư tử vong, chiếc nhẫn kia có thể tự động phục sinh bản tôn, tương đương hai cái mạng. Đối luyện khí sư, luyện kim thuật sĩ cùng quyển trục sư ý nghĩa không lớn, đối cận chiến võ sĩ hoặc là thợ săn nhưng là sinh tử bảo đảm. Tuy vậy còn không vào được top 50. Hàn sư, ý của ngươi là, cái giới chỉ này không đáng 45 vị trí, nhưng Đường tiểu ca đáng giá. Nếu như hắn đã là bổ sung năng lượng luyện khí đại sư, không có khả năng chỉ có phụ ma pháp không có làm ra bổ sung năng lượng hiệu quả. Hắn không có làm không phải năng lực vấn đề, mà là thời gian không đủ. Thiết Tông cắt bóng đạo, bản thân cũng cười. Một đám trưởng lão không dám mở miệng. Cái này không hợp quy củ. Nhưng tại Thiết Tông cùng Hàn sư trước mặt, quy củ là cái gì đồ chơi? Nửa giờ sau, Chí Cao Quang Điện trưởng lão đại biểu tìm được 46 vị trí cùng về sau 47, 48, 49, 50 vị trí, trọng yếu nhất là vừa vặn bị đá ra 51 vị đại sư. Giải thích nguyên nhân, đang chuẩn bị mắng. Không nghĩ tới, cái này không có gì a, trưởng lão. Đệ 51 vị trí tượng sư cũng là bổ sung năng lượng luyện khí đại sư. Ồ, ta là nói, cái này rất bình thường. Nhưng là, trưởng lão, ngươi cảm thấy chúng ta là hướng về phía các ngươi điểm này phần thưởng đến. Không, đây là trận đấu, là kỹ thuật đọ sức. Các ngươi cảm thấy cái này tác phẩm không đủ để tiến vào 45 vị là phiến diện ý tưởng. Chúng ta là luyện khí sư, chúng ta mới không nhìn tác phẩm như thế nào. Một vị đại sư cũng có thể làm ra rác rưởi tác phẩm, chẳng lẽ cái này có ảnh hưởng hắn đại sư năng lực ư? Không, hoàn toàn sẽ không. Nhưng là ngươi 51 vị trí. Ta 51 vị là thực lực của ta chưa đủ, cũng không thể bởi vì ta tác phẩm tốt một chút liền đá rơi xuống kỹ thuật tốt hơn Đường đại sư, đó mới gọi không công bình. Đường đại sư không có thời gian làm tốt, đây không phải kỹ thuật sai. Nếu hiện tại hư không sầm lấn, mọi người bị ép ly khai, chẳng lẽ tương đương mọi người cầm không xuất ra tác phẩm bỏ cuộc? Không không không, chúng ta mới không quan tâm cái gì quy củ. Một cái ưu tú nhân tài xuất hiện, một cái mới lạ ý tưởng sinh ra đời, một loại trước kia không có kỹ thuật thành lập, đây mới là luyện khí sư theo đuổi thứ độ vận. Trưởng lão nghe bó tay rồi. Nếu như chỉ bằng tác phẩm thủ thắng, cái kia muốn thi đua làm cái gì? Ta trở về nguyên thế giới, tìm một cái kiện viễn cổ pháp khí tới đây, liền Thiết Tông đại sư đều không thắng được ta. Thắng lợi như vậy có ý nghĩa ư? Tốt rồi, cứ như vậy, trưởng lão. Ta thật không có ý kiến, ta sẽ chờ Đường đại sư vòng tiếp theo trận đấu. So sánh với thắng bại, ta hy vọng chứng kiến càng hoàn mỹ kỹ thuật xuất hiện. Trưởng lão đại biểu trở lại Chí Cao Quang Điện, một đám trưởng lão cũng không lời nói. Chúng không có nói nhiều. Nghĩ thử loại người tài giỏi này là chân chính luyện khí sư. Loại người tài giỏi này nghiêm túc đang kỹ thuật đại lưu. Nghe được tin tức sau, Quy Huyền gọi tới Sích Vương câu hỏi. Đường đại sư có khả năng tiến vào top 10, ngươi có ý nghĩ gì? Sích Vương thở dài, hắn tiến bộ, hơn nữa rất nhanh. Cho nên, ta nghĩ ta có lẽ trở về tu luyện. Dù là Đường đại sư cuối cùng thua, hắn cũng thắng. Thắng được tiến bộ cùng kỹ thuật. Rất tốt, đi đi. Giờ này khắc này, bên kia, Đường Sĩ Đạo trở lại kim tự tháp nơi chú quân, chuẩn bị phản hồi địa hoàng tinh. Ngươi vẫn còn vẽ bản đồ. A, ừ. Vì cái gì còn muốn họa, lần này lữ trình đã xong. Đường Sĩ Đạo có chút buồn cười. Cái này, có lẽ lần sau phải dùng tới. Bạch Mỹ Nhân kiên trì nói. Nghe nói như thế Đường Sĩ Đạo đống nhiên sử sốt. Vĩnh viễn không buông bỏ, vĩnh viễn không nhục trí. Đây mới là Bạch Mỹ Nhân cố gắng phương thức. Ha 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 ha. Đường Sĩ Đạo chợt cười to. Đạo sĩ, uống lộ thuốc. Lôi Đại Tráng không chút nào nể tình. Không, chỉ là vừa định đã thông việc của người nào đó sự tình. Đường Sĩ Đạo thật sự nghĩ thông suốt. Nhật thực cùng nguyệt thực đến cùng thiếu khuyết cái gì? Thoái hóa thăng hoa. Bị Nguyên Thủy Hắc Diễm đánh bại không phải nhật thực cùng nguyệt thực sai, là mình không có thể chính thức tăng lên chúng. A Quy 1 chương 167, bị phủi bụi cấm chú bí mật. Trở lại kim tự tháp nơi chú quân, Đường Sĩ Đạo chẳng qua là cùng Lôi Đại Tráng cùng Bạch Mỹ Nhân chào hỏi, cũng không có cùng bất luận kẻ nào dài dòng chuyện phiếm. Một mình nghỉ ngơi, chậm rãi suy tư chính mình vừa mới nghĩ thông suốt sự tình. Nhật thực đã từng bại tại Nguyên Thủy Hắc Diễm phía dưới. Đường đường một loại cấm chú lực lượng, so đấu không bằng một loại huyết mạch lực lượng, đây là một việc rất không có thể tư nghị sự tình. Một phương diện Hắc Ám Kim Ô lực lượng xác thực kỳ dị phi phàm, một phương diện khác cũng nào y nhật thực còn không có chính thức lớn lên, nó tại chính mình trên tay vẫn là mới sinh mới giải. Dù cho diễn sinh Hắc Thực Hỏa Giáp cùng Hắc Thực Hỏa Mâu, điều này cũng chỉ giống cổ đại binh sĩ mặc vào áo giáp cầm lấy chiến mâu nhỏ bé trình độ, khoảng cách chính thức cường đại còn kém rất xa. Cấm chú có được cùng cấp đại chú vĩnh cửu hóa hiệu quả. Nó là duy nhất một người nắm giữ. Nó còn có được dễ dàng diễn sinh đồng vị pháp thuật đặc tính. Cảm giác chính mình vô cùng đối không dậy nổi nhật thực cùng người thực. Ngoại trừ duy nhất có được, chính mình không dám lưu lại vĩnh cửu dấu vết, dù sao cấm chú là người mắt người hồng đồ vật. Về phần diễn sinh tân pháp thuật phương diện, mình cũng làm được không tốt. Cho nên, chính mình căn bản vô dụng tốt cấm chú. Tại pháp sư mạng lưới nhiệm vụ, kỹ thuật, rèn luyện, học tập, chính mình khắp nơi tất cả mặt đều xử lý rất khá, duy nhất thiếu khuyết, tính hạ tâm tu luyện phương diện này làm được quá ít. Đổi một cái mạch suy nghĩ, đứng ở bình thường pháp sư góc độ, đạt được một loại trao đổi loại pháp thuật, pháp sư mạng lưới không có bán ra, tỉ như triệu hoán cự lòng cùng tận thế thẩm phán các loại. Ngươi nên lập tức tiềm tu khổ luyện, cố gắng đem ưu điểm của mình vô hạn mở rộng. Nếu như đạt được đại chú, ha ha, ngươi trước đeo lên đại chú pháp sư mũ, sau đó dốc sức liều mạng khổ luyện đại chú, về sau tiếp theo bước vào thiết tông cùng hàn sư loại này tầm thứ. Trái lại chính mình, trao đổi loại pháp thuật có được thể năng hồi phục cường sáng, tự long biến thân. Đại chú có đại khôi lỗi thuật, đại huyễn ảnh thuật, đại ương vân thuật, đại khô kỹ thuật, đại trí hóa thuật, còn có huyền diệu không rõ đại thuế hóa thuật. Thậm chí, mình còn có cấm chú nhận thực cùng người thực. Như vậy vô liếng, ha ha. Tại pháp sư trong lưới chỉ nghe thấy người bù nhìn mới có được cấm chú a, lướt qua những thứ này không tính, thiếu chút nữa giết chết chính mình nguyên tổ cây mâu cùng nguyên thủy hắc diễm cũng là nghịch thiên đồ chơi, chớ nói chi là xà pháp sư lưu lại cái kia không rõ biết lệ sinh mệnh biên trước. Quay đầu lại tính toán, không phải pháp thuật không trọng dụng, là mình phụ những lực lượng này. Giờ này khắc này, Đường Sĩ Đạo nhớ tới mấy người, tỉ như có được áo có thể thân hòa thể chất cùng đại huyễn ảnh thuật liền dầm dĩ điên cuồng tự ngạo xích hải, lại tỉ như có được tiên phú lưu tinh hỏa vũ liền tự nhận vô địch mới đạo long pháp sư, lại tỉ như có được nguyên tổ cây mâu liền tự tin săn cố gắng hết sức thiên hạ giang báo. Hiện tại, chúng có được thứ đồ vật mình cũng đã có, nhưng mà mình ở tâm tính bên trên cùng chúng còn kém rất xa. Tự ngạo không phải chuyện tốt, nhưng không có tự tin cũng không phải chuyện tốt. Trong giây lát, Đường Sĩ Đạo cảm thấy pháp thuật có thể không cần quá nhiều, chăm chú một loạt hoặc là một cái pháp thuật đều có thể trèo lên đạt cao điểm. Bằng hữu của mình Trung Mị Ma, Thanh Nhãn Hổ, Lôi Thạch cùng Thực Thạch Quái đều chăm chú một loại tu luyện. Pháp sư mạng lưới danh sĩ Lao Hảo Nhân chỉ cố chấp một loại đại trúc phúc thuật, vô tận hư không ách tăng càng là chỉ chuyên rót tại tăng lữ cường thân thuật. Cho nên, pháp sư mạng lưới có được đại đạo ngàn vạn, mỗi lần một cái đều có thể hiểu rõ vô tận bờ bên kia. Chính mình cùng người khác bất đồng, chính mình cất bước điểm so tất cả mọi người cao. Nghĩ thông suốt điểm này, Đường Sĩ Đạo lại có một loại sáng tỏ thông suốt cảm giác. Nguyên lai, mình đã có được rất nhiều, thiếu khuyết chẳng qua là chính mình đối chúng nhận thức chưa đủ. Nếu như nói có cái gì không trọn vẹn cùng cần bổ sung, là mình, cần bổ sung chính là mình cố gắng. Ngày về buông xuống, rất nhanh. Kim tự tháp nơi chú quân cũng cuối cùng sửa sang lại báo cáo, kể cả tu luyện cường thân thuật cùng linh con đít hô hấp pháp hữu hiệu luật chứng. Tuy nhiên tu luyện chỉ có 1% hiệu quả, nhưng kết quả này là vui người, dù sao luyện thể giới chỉ số lượng ít đến thương cảm. Chỉ cần trường kỳ bảo trì tu đi, sinh hoạt tại viên này ngoài hành tinh bóng cũng có thể càng ngày càng tốt. Đường Sĩ Đạo đối sinh hoạt sự tình không quá quan tâm, hiện tại chỉ chú ý nhật thực cùng nguyện thực tăng lên vấn đề. Tiểu đội ngũ phản hồi, bởi vì có được mấy chục miếng biến thân giới chỉ, cũng bởi vì chúng quanh bị cự long thanh lý qua một lần, hồi trình vô cùng thuận lợi, vẹn vẹn một ngày rưỡi liền đi đến trả hát môn lúc trước. Tiến vào hát môn, lần nữa đặt chân địa hoàng tinh, trong mọi người tâm không khỏi nổi lên một loại về nhà cảm giác. Mời tiếp nhận khỏe mạnh kiểm tra, chúng ta cần xác định các ngươi không có chịu bị nhiễm hoặc là đi một bên. Đường Sĩ Đạo phất tay, mới không để ý tới phía Nam Liên bang binh sĩ. Kể cả thế lực khác cũng riêng phần mình tìm kiếm mình đóng ở đoàn đội. Không có người nào tiếp nhận loại này kiểm tra. Đường Sĩ Đạo trực tiếp mời đến Lôi Đại Tráng cùng Bạch Mỹ Nhân, mập mạp, Mỹ Nhân, ta cũng cần phản hồi sư môn báo cáo một lần, các ngươi giúp ta xin phép nghỉ. Lần sau hát môn mở ra lúc trước nhớ rõ cho ta biết, ta còn có một chút nghi vấn cần tiếp tục theo vào. Yên tâm, các ngươi trên người không có việc gì, không tin trở về trả thành làm tiếp kiểm tra a. Lúc này thời điểm Tần Hổ tiến lên, Đường Đông Học, chúng ta tại di tích cổ tìm được thần bí vật có muốn hay không? Đường Sĩ Đạo khoát tay, không cần, các ngươi cầm lấy à, những thứ này tiểu đồ chơi sư phụ bọn hắn sẽ không cảm thấy hứng thú. Tân đội trưởng, ta trở về sư môn sẽ sách nhắc tới miễn tử giới chỉ sự tình, về phần có thể cầm nhiều ít liền xem sư thúc tâm tình. Đừng kỳ vọng rất cao, vật kia chẳng qua là ngăn cản một lần chí mạng tổn thương, thực tế tác dụng còn không bằng luyện thể giới chỉ. Tân Hồ gật đầu, nếu có cái gì cần ta đám bọn họ rút. Đường Sĩ Đạo lại khoát tay cắt ngang, không có, cảm ơn. Cứ như vậy đi, ta muốn trước tiên phản hồi sư môn, rời đi. Đối, giúp ta cùng Hắc Ám kỵ sĩ biết nói một tiếng, ta thiếu nợ bọn hắn một cái nhân tình, một lát sẽ trả bọn họ. Nói xong, cũng không có quản mọi người phản ứng, biến thành chim cú mèo bay ra ngoài. Các chiến sĩ khác sớm theo video chung biết rõ cái đồ chơi này, cũng không có quá kỳ quái. Lôi đại tráng vẫn còn so sánh so trên tay giới chỉ, tỏ vẻ ca cũng có cái đồ chơi này. Bạch Mỹ Nhân tức thì có chút lo lắng. Nàng cảm giác Đường Sĩ Đạo có rất nặng tâm sự. Thực tế, Đường Sĩ Đạo cũng không có phi quá xa, bay đến trên biển điều tra không có giám sát lại một tết tóc tiến hải lý. Sau đó thi triển định vị truyền tống thuật, rơi vào tay để đặt tại đáy biển sao nhỏ hạm. Lại sau đó, trực tiếp tiến vào giấc ngủ trạng thái, tiến vào pháp sư mạng lưới đại đồ thư quán. Cũng không có quản bất luận kẻ nào. Mở ra chỗ chống chi thư lại một lần nữa tiến vào tư nhân tu luyện không gian. Bước vào. Đường Sĩ Đạo trước tiên giấy lên hắc diễm cùng bạch diễm, lúc này thời điểm lại nhìn chúng cảm giác không giống với lúc trước. Chẳng bao lâu sau, chính mình lần thứ nhất kiến thức nhật thực uy lực thời điểm bị sợ đã đến. Hiện tại, Đường Sĩ Đạo có một loại nhìn xem hai cái đồng tử cảm giác. Chúng khát vọng lớn lên, chúng khát vọng biến thành thiếu niên, biến thành đại nhân. Cấm chú pháp thuật không có tư tưởng, lực lượng cũng sẽ không có tư tưởng. Nhưng là, Đường Sĩ Đạo tư tưởng ảnh hưởng tới chính mình. Tới một mức độ nào đó, loại này khát vọng chính là mình khát vọng. Nhật thực. Một cái ý niệm trong đầu. Thiên địa lờ mờ, vạn vật không rõ ràng. Hắc ám lóe lên tức thì, lại tập trung tư tưởng suy nghĩ nhìn chăm chú, khắp đại địa đều chụp lên một tầng màu đen hỏa diễm. Nhật thực là cấm chú, nó đồng dạng có được vĩnh cửu hiệu quả, nó đồng dạng có thể tiếp tục thiêu đốt đến vĩnh viễn. Nguyên thực. Đường Sĩ Đạo lại vung tay lên, bạch quang che đậy, hàn khí nhuần dần, trong nháy mắt mặt đất một nửa khác chụp lên bạch diễm, vĩnh viễn không tắt diệt bạch diễm. Lúc này thời điểm, ở vào hắc diễm cùng bạch diễm chính giữa, Đường Sĩ Đạo đang lặng lặng cảm xúc cái này hỏa diễm thế giới. Tính toán một ngày, không di chuyển. Tính toán 10 ngày, còn chưa di chuyển. Tính toán một tháng, thủy chung không di chuyển. Hiện tại Đường Sĩ Đạo đã biết rõ nhật thực cùng nguyệt thực chỗ thiếu hụt ở đủ khống chế. Chính mình vung tay lên liệt đốt bắt phương phải không đối. Chân chân chính chính sử dụng hẳn là tự mình nghĩ đốt nhiều ít liền đốt nhiều ít, mà không phải đưa vào nhiều ít pháp thuật liền thiêu đốt nhiều ít. Nếu như hao phí một điểm pháp lực cùng hao phí 100 điểm pháp lực đều chỉ khống chế tại chân một đóa ngọn lửa trình độ, lúc này mới tính toán chính mình nắm giữ lực lượng. Như bây giờ tử, căn bản không gọi khống chế. Thời gian biến mất. 2 tháng, 3 tháng, một mực không di chuyển Đường Sĩ Đạo đống nhiên nhúc nhích thoáng một phát. Một tay vung quét, một cái bạch diễm như xà du động, nhảy vào hắc diễm thiêu đốt khu vực bơi ra một cái hình tròn đồ án. Tuy nhiên cái này màu trắng hình tròn rất nhanh biến mất, bị hắc diễm thôn phệ, nhưng là đây mới là khống chế. Gần cây một ngày sau đó, tính tọa trung Đường Sĩ Đạo hai tay cùng vung, tại trái phải hắc bạch diễm mặt lần nữa vẽ ra trái lại nhan sắc hình tròn đồ án. Lúc này đây không có biến mất, đồ án không có bị cắn ướt. 5 ngày sau, Đường Sĩ Đạo hai tay bay múa, rất nhanh hội họa một cái thác loạn phức tạp đồ án. Như theo chỗ cao túi nhìn qua, cái này rõ ràng chính là một tờ mặt người bạch mỹ nhân mặt. Họa hết đồ án, Đường Sĩ Đạo vẫn đang không hài lòng. Mặt bằng họa không có nghĩa là toàn bộ, với tay, một cây hỏa trụ bị dựng lên. Cây cột, trụ tử, bay lên, ổn đứng không ngã, Đường Sĩ Đạo mới bắt đầu bay lên đệ nhị cây cột, trụ tử. Sau đó là đệ tam cây, cây thứ tư. Một mực dựng đứng một mảnh trụ lâm, Đường Sĩ Đạo mới tiến hành một bước cỏ cây cột, trụ tử, gia tăng nóc nhà. Đồng dạng thủ pháp, bất đồng khống chế. Nửa tháng sau, cái này một mảnh vốn chỉ có hắc bạch hỏa diễm bao trùm thế giới thay đổi, biến thành một tòa thành trì. Thiêu đốt thành cổ. Toàn bộ hết gì đó đều do thiêu đốt hỏa diễm cấu thành, phòng ốc, đường cái, cây cối, hồ nước, thậm chí còn có đứng nghiêm người đi đường cùng xe ngựa. Đường Sĩ Đạo ngồi ở chỗ cao nhất, lặng lặng túi nhìn qua chỗ này hỏa diễm thành thị. Còn chưa đủ, người đi đường sẽ không di chuyển, nước sông cũng sẽ không lưu. Đường Sĩ Đạo đối kiệt tác của mình cũng không thỏa mãn, tiếp tục nhắm mắt tính toán, tiến vào minh tưởng trạng thái. Không thể không nói, thu đi là một kiện vô cùng buồn kẻ sự tình. Lặp lại giống nhau động tác, giống nhau phương pháp, sau đó tại loại này giống nhau tìm kiếm không quan trọng tiểu tiến bước. Thời gian tại tu đi chung là không. Nhất dùng đồ vật, một tháng đi qua cùng một ngày đi qua không có khác gì. Không có bắt được thăng hoa lộ sắc cảm giác lúc trước, Đường Sĩ Đạo căn bản không quan tâm đã qua bao lâu thời gian. Đại khái lại 2 tháng. Người đi đường triển khai, xe ngựa triển khai, cây cối cũng rất giống theo phong chậm rãi vũ động đứng lên. Lúc này, Đường Sĩ Đạo sắc mặt kinh dị trợn mắt, bởi vì trong óc trong thời gian ngắn nhiều hơn một đoạn tin tức, cấm chú, nhật thực sửa đổi vì nhật thực 1, nguyệt thực sửa đổi vì nguyệt thực 1. Hắc thực hỏa giáp cùng hắc thực hỏa mâu đích danh xưng không có cải biến, nhưng uy lực cách tân tăng lên một cái thứ bậc. Pháp thuật đích danh xưng rõ ràng còn sẽ biến. Không đối, cấm chú không tại pháp sư mạng lưới ghi chép ở trong. Đây rốt cuộc là? Đường Sĩ Đạo tự nói. Trong lúc nhất thời không thể giải thích vì cái gì nhật thực sẽ biến thành nhật thực 1. Chính mình theo không có khống chế đến quen thuộc khống chế, như vậy tiến bộ chẳng lẽ mới tính toán chính thức nắm giữ nhật thực? Nếu như bây giờ là một, cái kia lúc trước chẳng phải là linh ư? Một tay đằng đốt nguyên thủy hắc diễm, một tay phiêu đốt nhật thực hắc diễm. Đối so cả hai, hiện tại vẫn là nguyên thủy hắc diễm càng tốt hơn. Nhưng nhật thực hắc diễm khoảng cách cùng nó kéo gần lại một chút. Cái này một cảm ứng lại để cho Đường Sĩ Đạo xác định nhờ ẩn thực thay đổi. Tuy nhiên nó vẫn đang chênh lệch nguyên thủy hắc diễm một đường, nhưng tiến bộ chính là tiến bộ, loại này tăng lên không thể phủ nhận. Đã có nhật thực một, vậy có không có nhật thực hai? Nhật thực biến hóa phi thường lớn, chưa bao giờ khống chế đến hài lòng khống chế, nó nhưng không bằng nguyên thủy hắc diễm, có phải hay không ta tu luyện được nguyên thủy cố diễm quan hệ? Cảm giác còn có bỏ sót, ta đến cùng không để ý đến cái gì. Tự nói chung, Đường Sĩ Đạo lại một lần nữa tiến vào trong trầm tư. Nhật thực cùng nguyệt thực tăng lên thoái hóa, cái này vốn là bất khả tư nghị thăng hoa, nhưng mà Đường Sĩ Đạo nhưng cảm giác mình có một tia vật gì không có thể bắt lấy. Khả năng cái này một tia thứ đồ vật không lắm trọng yếu, bất quá Đường Sĩ Đạo vô cùng xác định nó xuất hiện qua. Ngay tại chính mình cố gắng khống chế nhật thực cùng nguyệt thực thời điểm, còn có một bên thứ ba lóe lên rồi biến mất. Nó là cái gì? pháp thuật, lực lượng, tri thức, hoặc là nói nó là chưa từng có xuất hiện qua thứ đồ vật. Quy 1 chương 168, không người nào biết tồn tại. Hai đại cấm chú tăng lên lột xác, Đường Sĩ Đạo cảm giác uy lực của bọn nó trở mình không chỉ một lần. Tại loại này thăng hoa trong, liên quan khác pháp thuật cũng có một loại cảm giác mới mẻ cảm giác. Đương nhiên những cái kia lớn nguyên rủa cùng tiểu nguyên rủa không có nói thăng uy lực, mà là đột nhiên theo đệ tử góc độ biến hóa lão sư, lại nhìn chúng thời điểm sẽ có một loại không hề phức tạp cảm giác. Có thể rất khẳng định, sau này lại nghiên cứu diễn sinh pháp thuật có thể so với trước kia dễ dàng gấp đôi trở lên. Đương nhiên, Đường Sĩ Đạo tạm không nếm thí loại này chỗ tốt. Giờ này khắc này, nội tâm đã bị một loại khác cảm giác chiếm hiệt quả kia lóe lên tức thì linh quang. Đường Sĩ Đạo vững tin cảm giác của mình không có phạm sai lầm, vừa rồi khẳng định có vật gì xuất hiện qua, hơn nữa nó trọng yếu phi thường, trọng yếu đến mình có thể liều linh trình độ. Trên trực giác, nó chính là Ngự Long Tiên Nhân hai vợ chồng người một mực truy tìm nhưng không có nắm bắt tới tay đồ vật. Hoặc là, nó còn có thể là Ngự Long Tiên Nhân vợ chồng vẫn vong nguyên nhân chủ yếu. Nghĩ vậy một điểm, Đường Sĩ Đạo càng thêm không cách nào bỏ qua. Hiện tại truy cầu lực lượng dục vọng cũng không mãnh liệt, lần này không phải là vì đạt được siêu phàm trần chiến lực, mà là một loại cùng loại tìm ra lời giải cảm giác. Nhật thực cùng nguyệt thực thuộc về mình, chính mình phải hiểu rõ chúng mỗi lần một điểm mỗi lần một nhỏ. Nếu như còn có cái gì là mình không thể nhận thức, cảm giác mình sẽ phi thường khó chịu, thật giống như trắng loãng trên quần áo nhiễm một nhỏ mực nước giống nhau. Minh tưởng, hồi ức, tái diễn diễn lại lúc trước bổ sung, vụ chỗ thiếu, cùng dung hòa. Đường Sĩ Đạo tin tưởng vững chắc nó đã từng xuất hiện một lần, nhất định sẽ xuất hiện lần thứ hai, liền xem tại này loại cơ duyên phía dưới xuất hiện. Tính tọa khổ tu trong, thời gian cực nhanh, Đường Sĩ Đạo mình cũng không biết đã qua bao nhiêu thời gian. Kết quả thật bất ngờ, nó không có xuất hiện. Phản phất đây chỉ là một ảo giác. Không có. Nó biến mất. Lơ đãng xuất hiện, lơ đãng chớp tắt, lơ đãng chung kết. Theo xuất hiện đến tiêu không, nó liền một cái chớp mắt kia chớp thời gian đều không có, gần như xem như trong đầu một tia lơ đãng tín hiệu. Lần nữa hồi tưởng, cảm giác này lại từ từ trở nên hư giả. Càng là hồi tưởng, càng là cảm giác không chân thực, dần dần ngay cả mình cũng hoài nghi chính mại nhờ vợ rồi chẳng qua là ảo giác. Tính toán trong, Đường Sĩ Đạo đã triệt để kinh dị. Rõ ràng rất cố gắng tìm tòi. Vì cái gì? Cảm giác càng ngày càng giả, liền lúc trước một sát thoáng hiện cảm ứng cũng không đối, quả thực tựa như chính mình đầu óc thác loạn bình thường. Lại cẩn thận ký ức, cảm giác lại càng giả, phản phất trước kia chính mình đã từng nằm mơ ta có thể phi giống nhau, thực tế chính là đầu óc nhất thời nổi điên. Thật sự là ảo giác ư? Minh tưởng trong, Đường Sĩ Đạo không khỏi đã ở hoài nghi mình. Vô luận như thế nào nhớ lại, chính mình thủy chung không cách nào nhớ tới vừa rồi xảy ra chuyện gì. Là pháp thuật, là có thể số lượng, là tri thức. Hiện tại hoàn toàn không có cảm giác. Lại nghĩ lại, cái này căn bản là một chuyện cười. Vừa rồi cái gì cũng không có xảy ra, chẳng qua là chính mình tự tìm phiền não. Đi ra ngoài ư? Có lẽ hiện tại đi ra ngoài còn theo kịp áo giáp giải thi đấu a. Mới vừa rồi không có phát sinh cái gì a? Không nên lãng phí thời gian, không phải là nhật thực cùng nguyệt thực tấn giải sinh ra ảo giác a? Đường Sĩ Đạo yên tĩnh tư, chậm rãi phát hiện mình cũng không dám tin tưởng mình. Cái kia một cái chớp mắt cảm giác không có, liền vững tin phát sinh trí nhớ cũng thay đổi, không dám lại tin tưởng xác thực. Giờ này khắc này, chính mình chỉ còn một loại chính mình trí nhớ sai lầm cảm giác. Cuối cùng cố gắng cẩn thận tìm kiếm, lại không có phát hiện cái kia một sát hiện lên trí nhớ. Lực lượng phát triển, phiền muộn không thấy, tâm tình vui sướng. Đường Sĩ Đạo đột nhiên tu sửa cá nhân đều nhẹ nhõm, mà bắt đầu phản phất buông cái gì trong lòng tảng đá lớn. Lướt qua vừa rồi không biết là cái gì phiền não, chính mình lại một lần nữa trở lại nhận thức cùng nguyện thực lực lượng lộ sắc mừng rỡ trong, lại một lần nữa nhận thức lực lượng bay vọt sảng khoái cảm giác. Cấm chu thoái hóa, tân pháp diễn sinh, chính mình hoàn toàn bước vào mới một cái cảnh giới. Đường Sĩ Đạo mạnh mà phất một cái hắc bạch hỏa diễm, đem chính mình xây dựng tiêu đốt thành của gột rửa tiêu không. Không đối, hiện loại này tân chức lộ sắc vui sướng Đường Sĩ Đạo nhưng không có cười, chỉ ở những mày. Biểu hiện ra xem hết thể bình thường, nhưng là trí nhớ không thấy, cái này là không nhất bình thường sự tình. Dù là thi triển trí nhớ nghiền nát pháp thuật cũng là trí nhớ hỗn loạn, không có khả năng hoàn toàn mất trí nhớ. Chính mình rõ ràng nhớ rõ có một sát linh quang hiện lên, vì cái gì hết lần này tới lần khác nghĩ không ra. Bất kể là thật hay giả, trí nhớ của mình nhất định vẫn còn mới đối. Khi còn bé chính mình chứng kiến chim bay, nằm mơ mình có thể phi, cái này rõ ràng thật là giả dối sự tình, nhưng mình vẫn đang phải nhớ rõ rõ ràng sở. Hiện tại đâu, vừa rồi phát sinh qua cái gì rõ ràng không nhớ rõ. Đường Sĩ Đạo không biết là chính mình trí nhớ xảy ra vấn đề, tại tư nhân tu sân luyện tập không có người ngoài, cũng không có lực lượng đối chính mình tiến hành trí nhớ phá hư. Nếu như nói có ảnh hưởng gì chính mình, cái con kia có thể là nó. Mặc kệ nó là cái gì, sự xuất hiện của nó cùng biến mất cũng không tại chính mình khống chế ở trong. Nó tại biến mất thời điểm mang đi nó tất cả tồn tại, kể cả chính mình đối trí nhớ của nó. Đổi mà nói chi, nó không cần chủ động sinh ra hiệu quả, trời xanh nó liền có được loại này tự mình biến mất năng lực. Khả năng ư? Tại pháp sư mạng lưới có cái gì pháp thuật không cần thi triển, trời sinh có thể phát huy tác dụng đấy sao? Kết quả này, đổi lại bất luận cái gì pháp sư cũng sẽ không tin tưởng, pháp sư mạng lưới không tồn tại tuyệt đối bị di chuyển, chỉ có đối với đối dự thiết tính hiệu quả. Đường Sĩ Đạo vốn cũng sẽ không tin tưởng, nhưng ở pháp sư mạng lưới lực lượng hệ thống bên ngoài, Đường Sĩ Đạo biết rõ chân thật tuyệt đối bị động. Lớn phái hóa thuật. Xa pháp sư lớn phái hóa thuật chính là không cần chính mình tu luyện, không cần chính mình rồi giải, không cần chính mình khởi động có thể có hiệu lực chính thức bị động. Mặc kệ chính mình có hay không phát triển, một vạn năm về sau nó đều tự động tấn giải, sau đó sinh ra một lần phái hóa hiệu quả. Chẳng những là nó, chăm chú đến tính toán niết bàn trùng sinh cũng là bị động có hiệu lực, dù là chính mình không muốn phục sinh nó cũng sẽ tự động có hiệu lực. Chỉ cần tổn thương không siêu qua thân thể của mình cực hạn, mặc kệ chính mình tử vong bao nhiêu lần nó đều tự động phục sinh chính mình. Cái này niết bàn trùng sinh cũng là siêu càng chính mình ý chí, dù là tự mình nghĩ chết, nó cũng sẽ không quan tâm ý chí của mình, phù hợp điều kiện có thể lần lượt phục sinh chính mình. Bởi vậy, vừa rồi quả thật có cái gì, dù là nó rời đi, ta đã quên, nhưng nhất định có cái gì. Đường Sĩ Đạo lần thứ hai vững tin, chính mình thật sự sai loại cái gì? Một loại nhật thực nguyệt thực gợi ý lực lượng, một loại có thể tự hành biến mất lực lượng, một loại trí nhớ đều lưu không được lực lượng. Nghĩ tới đây, Đường Sĩ Đạo không khỏi dâng lên thấy lạnh cả người. Cảm giác Ngự Long Tiên Nhân đã từng tiếp xúc qua nó, nhưng cuối cùng không có thể thành công. Nếu như Ngự Long cây xương rồng cảnh cầm nó, khẳng định tại Vân Trung Thành tự tay ghi chép trong sách nói. Vì cái gì khẳng định Ngự Long Tiên Nhân không có bắt lấy? Bởi vì, hắn quên. Hoặc là nói, loại lực lượng này lại để cho Ngự Long Tiên Nhân quên nó. Lại cẩn thận ngẫm lại, khả năng còn có những người khác tiếp xúc qua nó, nhưng đều lóe lên tức thì, về sau liền trí nhớ cũng không có bảo lưu lại đến. Bởi vậy, nó bị ngăn cách bởi thế giới của mình, không có cái gì người có thể chạm đến nó. Bây giờ vấn đề là, nó là cái gì? Đường Sĩ Đạo mình cũng muốn hồ đồ rồi. Một loại không tồn tại tồn tại, ngẫm lại đều cảm thấy là mình nổi điên. Không có tu luyện phương pháp, không có nghiên cứu phương hướng, liền trí nhớ đều không có giữ lại, vật như vậy chính mình muốn như thế nào bắt thu hoạch. Sự tình đến tận đây, Đường Sĩ Đạo cũng không tính buông tha cho. Không biết sẽ không biết, không rõ sẽ không rõ ràng. Đường Sĩ Đạo buông tha cho suy nghĩ, dứt khoát dùng nhật thực cùng nguyệt thực đến tự nghiệm thấy. Gọi hiện hắc diễm cùng bạch diễm, làm cho mình toàn tâm đắm chìm tại đây hai loại trong ngọn lửa. Cuối cùng yên tĩnh tọa lạc, dựa theo xà pháp sư điên cuồng ý tưởng, đem mình làm một kiện pháp khí đúc luyện. Dù sao niết bàn trùng sinh có thể tự động có hiệu lực, cũng không sợ chính mình chết cháy chính mình. Vốn là làn da, sau đó là huyết nục, cuối cùng là cốt cách, thậm chí ngay cả linh hồn đều triệt để xuyên vào cái này hai loại kỳ diễm trong. Một lần lại một lần, một ngày lại một ngày, một năm rồi lại một năm, một mực dùng bản thân mình cảm thụ nhật thực cùng nguyệt thực uy lực. Giờ này khắc này, Đường Sĩ Đạo triệt để buông tha cho suy nghĩ, chân chân chính chính chỗ chống tự mình, chỉ bằng cảm giác cảm thụ hết thảy. Cũng không biết đã qua bao lâu, một năm, mười năm, trăm năm hoặc là càng lâu. Trong lúc mơ hồ, cái loại này trí nhớ đều lưu không được đồ vật lại xuất hiện, không cách nào xác định là thật hay giả, cũng không cách nào xác định tại hoặc không tại, chỉ có một bên tình nguyện tưởng từng nào xuất hiện. Theo thời gian trôi qua, theo nhật thực cùng nguyệt thực rèn luyện tăng lên, sự hiện hữu của nó càng thêm rõ ràng. Theo một sát trước tắt, đến lúc đó mà thoáng hiện, lại đến lóe lên một hơi, cuối cùng đến hoàn toàn dừng lại. Đường Sĩ Đạo không cách nào tưởng tượng nó là cái gì, cũng không cách nào lý giải là cái gì, lại càng không nhớ rõ thời gian đã qua bao lâu. Đợi đến lúc nó ổn định dừng lại, Đường Sĩ Đạo trợn mắt, thình lình phát hiện, chính mình tọa lạc thời điểm góc áo còn không có hoàn toàn rủ xuống. Thời gian chưa từng có đi một giây đồng hồ. Thật giống như chính mình theo nguyên thế giới đến pháp sư mạng lưới, vừa rồi vượt qua vô số tuế nguyệt chẳng qua là trong tích tắc mà không phải chính thức thời gian trôi qua. Lại nhìn bản thể, nhật thực cùng nguyệt thực luyện thể cũng không có phát sinh. Cái này vô số năm chuyện đã xảy ra chẳng qua là tưởng tượng của mình. Tất cả đều là giả dối. Đây là cái gì? Đường Sĩ Đạo xác định chẳng qua là hợp lại mắt vừa mở mắt, chính mình cũng không có rèn luyện nhiều năm. Bất quá cái này hợp lại mắt trợn mắt đồng tử thời gian xuất hiện một cái biến hóa trước mặt của mình nhiều hơn một đóa hỏa diễm, loại thứ ba hỏa diễm. Hoàn toàn không có nhan sắc không màu hỏa diễm. Đường Sĩ Đạo chậm rãi mở ra hai tay. Phải hắc diễm, trái bạch diễm, đối so trước mặt vị trí trung tâm, nơi đây thật sự có một đóa không màu hỏa diễm. Vung mắt hắc diễm bạch diễm. Thời gian dần qua, Đường Sĩ Đạo thò tay chạm đến không màu hỏa diễm. Trong chớp mắt, không màu hỏa diễm giống như tìm được có thể đốt vật, trong nháy mắt chui vào Đường Sĩ Đạo trong tay, sau đó tại trong tích tắc đem Đường Sĩ Đạo đốt thành không trạng thái. Nhưng, cái này chỉ là trong tích tắc thời gian, tại Đường Sĩ Đạo kinh dị không sinh trong nháy mắt, hết thảy lại trở lại như cũ. Không có cái gì phát sinh. Đường Sĩ Đạo nhìn lại chính mình, kiểm tra thức hải. Không có gia tăng pháp thuật, không có gia tăng lực lượng, không có gia tăng tri thức, không có cái gì phát sinh. Đây coi là cái gì? Chẳng lẽ bởi vì vừa rồi chẳng qua là trong nháy mắt, không phải vô số năm tu đi, cho nên ta không có cái gì đạt được? Đường Sĩ Đạo mình cũng hồ đồ rồi. Cảm giác mình có được thần bí không rõ thu hoạch, nhưng lại không cách nào xác định chính mình gặt hái được cái gì. Có một việc có thể xác định. Hiện tại thời gian vẫn là nhật thực cùng nguyệt thực thăng hoa lộ sắc một khắc này, vừa rồi vô số năm trải qua không biết vì cái gì biến thành trong tích tắc. Được rồi, về trước đi nhìn một cái thời gian a. Đường Sĩ Đạo cảm giác bắt bộ cái gì, tâm tình cũng buông lỏng. Tuy nhiên không biết là cái gì, bất quá nó thật sự bắt được. Ly khai chỗ chống chi thư, đang muốn tìm người bù nhìn hỏi một chút lời nói. Đồng nhiên, đại đồ thư quán hình trụ hình giá sách bỗng nhiên dị động. Cách đó không xa người bù nhìn kinh ngạc, với tay liền ném ra một cái pháp có thể vòng bảo hộ, ngăn cách hết thảy thăm hỏi, kể cả mình cũng không nhìn. Hắc ám pháp có thể vòng bảo hộ trong, Đường Sĩ Đạo đang khiếp sợ nhìn xem một quyển chỗ chống pháp điện khắp tán vô số quang tơ, lại nhìn xem những thứ này quang tia xuyên vào trong cơ thể mình, sau đó, trong đầu có đồ vật gì đó bị tu sửa sửa lại. Không đến mấy hơi thở, trong đầu nhiều hơn một loại pháp thật không mà một. Đồng thời, cổ lực lượng này còn hấp thu người bù nhìn pháp có thể vòng bảo hộ, tự động diễn sinh một cái hoàn toàn mới pháp thật khổng màu thiên võng. Đường Sĩ Đạo có chút ngạc nhiên. Đây là cái gì? Không màu một. Nó cùng nhật thực cùng nguyệt thực giống nhau ư? Cái này một là đẳng cấp, nó nguyên lai gọi là. Đường Sĩ Đạo rút ra cái kia vốn pháp điện. Phía trên chỉ có không màu hai chữ. Mở ra xem xét, nội dung chỉ có không màu thiên võng một cái pháp thuật. Không nói rõ, không miêu tả, phản phất pháp sư mạng lưới không có bất kỳ người nào có thể soạn nhạc nó, duy chỉ có mình mới có thể tại đây vốn pháp điện bên trên miêu tả cùng tu sửa. Đường Sĩ Đạo không biết xảy ra chuyện gì. Trước tiên, cầm lấy cái này vốn pháp điện, theo hắc ám pháp có thể vòng bảo hộ đi đến người bù nhìn trước mặt, ta muốn cái này vốn pháp điện, nhiều ít pháp lực. Người bù nhìn vẫn đang ngăn cách hết thảy thám thính, kỳ quái đáp lại một câu, thiếu niên, trên tay ngươi có cầm lấy thứ đồ vật ư? Quy 1 chương 169, quyền nắm nhật nguyệt, thủ trưởng tinh thần. Pháp thuật sách, ta muốn mua trên tay của ta cái này vốn pháp thuật sách. Đường Sĩ Đạo cũng kỳ quái, ngươi đang ở đây nói cái gì quỷ, ta là khách hàng, pháp sư mạng lưới không phải khách hàng lớn nhất ư? Người bù nhìn nhẹ nhàng để bút xuống, chằm chằm vào Đường Sĩ Đạo một hồi lâu. Chậm rãi, đưa tay phải ra, phóng tới Đường Sĩ Đạo đưa ra tay trước. Nhấn một cái. Người bù nhìn tay theo pháp điện trong xuyên thấu đi qua. Sau đó, người bù nhìn lại cao thấp sờ chút mấy lần, trung thủy sẽ không có va chạm vào cái này vốn viết vô sắc pháp điện. Chậm rãi rút về tay của mình, người bù nhìn còn dò xét một lần xung quanh, xác định pháp có thể vòng bảo hộ tuyệt đối không người nhìn xem mới nói, thấy rõ ràng chưa? Thiếu niên, trên tay của ngươi không có thứ đồ vật. Nhưng là, có lẽ ngươi không có nói sai. Kỳ thật, ta không cần pháp thuật công nhận cũng nhìn ra được ngươi không có nói láo. Nhưng là, trên tay ngươi thật không có thứ đồ vật. Ta thoáng nói rõ một chút, tại pháp sư mạng lưới cũng không phải có chẳng khác nào tồn tại. Đơn giản nhất ví dụ, từng cái pháp sư đều có thiên phú. Ta có thể hấp cấp ngươi tất cả pháp lực, cũng có thể trộm lấy ngươi tất cả pháp thuật, nhưng là, ta cường thịnh trở lại 100 triệu lần cũng cầm không đi thiên phú của ngươi. Đường Sĩ Đạo trầm mặc, biết rõ pháp sư bằng chứng cũng giống nhau cầm không đi. Người bù nhìn tiếp tục nói, cho nên, ngươi có được thiên phú, đối ta mà nói nó cũng không tồn tại. Ta không biết cũng không có hứng thú nghe ngóng trên tay ngươi cầm lấy cái gì. Pháp sư mạng lưới quái thai nhiều lắm, mạnh yếu đích đều có, ta không muốn chết được quá sớm, bình thường không nghe ngóng người khác bí mật. Xin tin tưởng, ta là một cái tuyệt đối chết đòi tiền thương nhân, nếu như ngươi lấy đi cái gì không trả tiền, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Ta tin tưởng. Đường Sĩ Đạo 100% tin tưởng người bù nhìn là chết đòi tiền gian thương. Cho nên, ngươi không có khả năng không trả tiền liền lấy đi cái gì. Nếu như có thể, cái kia chứng minh cái này đồ vật ta không thu được tiền, ta cũng không biết sự hiện hữu của nó. Giống vậy thiên phú của ngươi, nó chính là tặng không cùng không cần tiền đồ vật. Hiểu chưa, trên tay ngươi có cái gì không liên quan gì tới ta. Cảm ơn. Đường Sĩ Đạo quay người, cầm lấy pháp điện ly khai. Các loại một hồi. Ờ, còn có chuyện gì? Người bù nhìn lẳng lặng nhìn qua Đường Sĩ Đạo, thò tay, trước thu một chút pháp lực. Đường Sĩ Đạo cho. Người bù nhìn mới từ từ nói, nhắc nhở ngươi một việc, thiếu niên. Tại pháp sư mạng lưới đại đồ thư quán nhìn như không người, thực tế là nơi đây quá khổng lồ, các rất khó tụ họp tại một khối. Hướng ít đến tính toán, nơi đây lui tới pháp sư đều siêu qua hàng tỷ chi số lượng, còn không kể cả đứng ở nguyên thế giới. Đường Sĩ Đạo gật đầu. Người bù nhìn thỉnh thoảng, ta nghĩ nói rõ chính là, vô luận ngươi phát sinh cái gì, chỉ cần cảm giác xuất hiện không đồng dạng như vậy biến hóa, tốt nhất lập tức ngăn cách nhìn trộm. Tỷ như ngươi luyện khí thuật tăng lên, nào đó luyện kim nước thuốc nghiên cứu thành công, quyền trục thuật thăng cấp, thậm chí tăng lữ cường thân thuật càng tiến một bước. Mặc kệ loại nào biến hóa, ngươi tốt nhất trước tiên giấu kỹ, trừ phi ngươi muốn 3 phút sau tu sửa cái pháp sư mạng lưới mọi người biết rõ. Nơi đây nhìn như không người, nhưng là khoảng cách ngoài trăm thực có cái gì ngươi nhất định cảm giác được đối a? Đường Sĩ Đạo đáp, có thể. Nghĩ thầm, không nứt cách xa nhau trăm mét, cách xa nhau vạn mét mình cũng cảm ứng được đến. Người bù nhìn cuối cùng còn nói thêm, ta biết ngay ngươi nhất định sẽ trả tiền, cho nên mới vừa rồi giúp ngươi che lậy thoáng một phát, kể cả tự chính mình cũng không có nhìn xem. Ta không cần thể, ngươi nhất định biết rõ ta không nói dối. Ta tin tưởng. Đường Sĩ Đạo vẫn là gật đầu, thu tiền người bù nhìn, nhân phẩm vẫn là tin cậy. Tốt rồi, cứ như vậy, một chút pháp lực có thể nói ta đây nói tất cả. Cuối cùng còn muốn nhắc nhở ngươi thoáng một phát, tại pháp sư mạng lưới, thường xuyên có phi pháp sư mạng lưới đồ vật mang vào, tỉ như trong hư không tùy tiện nhặt chút gì đó rách dưới. Cho nên đạt được cái gì trách thứ đồ vật không cần bối rối, nếu như ngươi cảm thấy nó trọng yếu, đừng làm cho ngoại nhân biết rõ là được. Nói xong, cút đi. Người bù nhìn phất tay. Đường Sĩ Đạo quay người, lại một lần nữa tiến vào chỗ trống chi thư tư nhân tu sân luyện tập. Lúc này, người bù nhìn vẫn là sửng sốt một hồi lâu. Cuối cùng, hướng phía đầu mình phóng ra một cái trí nhớ nghiền nát, tiếp tục túi đầu công tác. Cho dù nó rất ngạc nhiên, nhưng là công tác của nó là nhân viên tiếp tân, không phải thám tử. Với tư cách một cái pháp sư mạng lưới nhân viên tiếp tân, người bù nhìn một mực giữ khuôn phép công tác, chưa từng có vi phạm, cũng không muốn vi phạm. Đường Sĩ Đạo trở lại tư nhân tu sân luyện tập, lấy thêm ra vô sắc pháp điện, nội tâm không khỏi dâng lên một hồi cuồng vô sắc, không phải pháp sư mạng lưới xứng đáng chi vật. Tại vừa rồi, pháp sư mạng lưới đại đồ thư quán không phải giúp mình gia tăng một cái pháp thuật, nó là khu vực giao dịch, ngoại trừ thiên phú không có loại thứ hai miễn phí đồ vật. Vì cái gì gia tăng ghi chép vô sắc cùng vô sắc thiên vong cái này bộ phận pháp điện? Bởi vì này một lần không phải đưa tặng pháp thuật, mà là thành lập hồ sơ. Pháp sư mạng lưới không có vô sắc, chính mình có. Cho nên pháp sư mạng lưới vì chính mình vị này pháp sư mạng lưới thành viên thành lập một cái vô sắc hồ sơ ghi chép. Vô sắc không phải một loại pháp thuật, mà là một cái hệ thống. Nó cùng nhật thực cùng nguyện thực giống nhau, là cấm chú. Bất đồng chính là nhật thực cùng nguyện thực đã từng xuất hiện ở pháp sư trong lưới, chúng sớm đã có hồ sơ ghi chép. Vô sắc còn không có, vô sắc chưa từng có xuất hiện ở pháp sư mạng lưới đại đồ thư quán. Cho dù nó đã từng xuất hiện, cũng nhất định là pháp sư mạng lưới bên ngoài vô tận hư không, hay hoặc giả là pháp sư mạng lưới thành lập lúc trước viễn cổ thời đại. Bởi vì chính mình là pháp sư mạng lưới thành viên, cho nên pháp sư mạng lưới trợ giúp chính mình nhiều rời đi nửa bước. Tu sửa lý xây dựng đương xác lập vô sắc hệ thống. Hiện tại, cái này vốn pháp điện còn cầm tại chính mình trong tay, cái này tỏ vẻ trừ phi mình đem pháp điện ở lại pháp sư mạng lưới, nếu không đại đồ thư quán cũng không có vô sắc ghi chép. Vô sắc có cái gì uy lực? Đường Sĩ Đạo không quá quan tâm vấn đề này, nó chính thức hoàn toàn thuộc về mình, đây mới là quan trọng nhất. Cấm chú nhật thực cùng nguyện thực cũng là duy nhất có được. Vô sắc so với chúng càng thêm thuần túy. Nó là pháp sư mạng lưới chưa từng xây dựng đương tồn tại, nó là do chính mình một điểm một nhỏ xây dựng đứng lên. Cuối cùng có thể biến thành cái gì bộ dáng, Đường Sĩ Đạo mình cũng không xác định. Làm cho người mừng rỡ là loại lực lượng này hoàn toàn dành riêng mình có, một chữ nhất pháp, toàn bộ chỉ có chính mình chi phối. Vô sát thiên võng. Đường Sĩ Đạo lần thứ nhất phóng ra pháp sư mạng lưới không có tân pháp thuật, phát hiện nó cùng tất cả cấm chú giống nhau tùy ý điều tu sửa tiêu hao, cũng không cố định nhiều ít chút phóng ra. Vô sát thiên võng thoáng hiện. Đường Sĩ Đạo lại phát hiện nó là nhìn không thấy tồn tại. Có được cường giả cảm ứng, ngươi có thể đơn giản cảm giác sự hiện hữu của nó. Nhưng là, mắt thường không cách nào chứng kiến vô sát thiên võng, kể cả đôi mắt ứng còn sáng trinh ma thấu thị cùng động sát chi nhãn cũng không được. Vô sát thiên võng chỉ có thể cảm ứng, thậm chí có thể rất dễ dàng cảm ứng ra đến, bất quá nó chính là nhìn không thấy, kể cả khoa học kỹ thuật sản phẩm cũng không cách nào quan sát đo đạc công nhận. Nóng bỏng xạ tuyến. Đường Sĩ Đạo phất tay, một đạo pháp thuật ánh sáng bắn ra, đánh trúng vô sát thiên võng. Nóng bỏng xạ tuyến đơn giản tiểu xuyên thấu đi qua, bất quá uy lực giảm bất chính thành. Đường Sĩ Đạo lại thi triển một cái càng mạnh hơn nữa dự quang xạ tuyến, phát hiện giống nhau có thể xuyên thấu, nhưng uy lực đồng dạng giảm bất chính thành. Lại một cái yếu nhất lưỡi dao gió cũng mặc đi qua, uy lực cũng yếu bất chính thành. Giờ khắc này, Đường Sĩ Đạo mình cũng chấn kinh rồi. Hỏa, quang, gió ba loại mạnh yếu bất đồng pháp thuật, uy lực đồng dạng bị suy yếu chín thành. Cái này không giống cố định phòng ngự pháp sư là chắn hoặc là băng giáp, vô sát thiên vong có được pháp thuật cường giả khiếp sợ chống cự hiệu quả. Cái này so hỏa diễm miễn dịch hiệu quả tăng thêm sự kinh khủng, bởi vì vô sát thiên vong nhằm vào tất cả công kích pháp thuật. Đáng tiếc, vô sát thiên vong loại vật này không thích hợp thường dùng, nếu không chính là chính mình trợ lực lớn nhất. Thí nghiệm hoàn tất. Đường Sĩ Đạo cũng không hề cân nhắc, hiện tại cảm giác vô sát còn cần lắng đọng thoáng một phát, chờ mình chậm rãi thích ứng loại lực lượng này. Võ giả tu biết không có thể một mặt ngốc nghếch công kích. Nguyên Thủy Hắc Diễm đã sớm nhắc nhở qua chính mãi nhờ nghĩa như bản thân không có năng lực thừa nhận, cưỡng ép tăng lên chỉ biết chết cháy chính mình. Hiện tại hoãn một chút không phải lười biếng, mà là tốt hơn thích ứng loại này hoàn toàn mới lực lượng. Lực lượng tu đi có phát lực cũng có tụ lực, hiện tại chính là cần tụ lực thời điểm. Đương nhiên, ngồi yên cái gì cũng không làm là không thể nào. Nhật thực cùng nguyệt thực uy lực lần trở mình cũng nớt, Đường Sĩ Đạo cảm giác Nguyên Thủy Hắc Diễm có khả năng càng tiến một bước. Có lẽ bởi vì nhật thực cùng Nguyên Thủy Hắc Diễm có chỗ tương tự, có lẽ bởi vì lúc trước cái loại này hỗ trợ đối với bổ càng ngộ. Đường Sĩ Đạo cảm thấy Nguyên Thủy Hắc Diễm đã đi tới một cái rất kỳ diệu vị trí, phản phất muốn sinh ra đời cái gì không đồng dạng như vậy chuyển biến. Nhớ lại chính mình tu luyện Nguyên Thủy Hắc Diễm, top 5 giai đoạn cũng không quá khó khăn. Giai đoạn thứ nhất, mạnh mẽ thể. Giai đoạn thứ hai, điều khiển hỏa diễm. Tầng thứ 3 đoạn, ngự không. Tầng thứ 4 đoạn, năng lượng kết cấu. Tầng thứ 5 đoạn, nghi mô phòng hình. Phía trước cái này 5 cái giai đoạn đều tại khổ tu trong đã đạt thành. Nhưng, về sau thứ 6 giai đoạn hoàn toàn không có đầu mối, phản phất không phải cùng một cái cấp độ tồn tại. Cho tới bây giờ nhật thực cùng nguyện thực thăng hoa lột xác, mình mới cảm giác Nguyên Thủy Hắc Diễm chính thức bước ra là quan trọng nhất một bước. Trước mắt trạng thái, pháp thuật, lực lượng, tri thức, chính mình tam đại năng lực. Xa pháp sư còn sót lại tri thức tạm thời không thay đổi, bởi vì tánh mạng bệnh còn không có kích hoạt, chỉ có 1/9 trụ cột. Pháp sư mạng lưới pháp thuật, cấm chú đã chính thức lột xác tiến vào hoàn toàn mới cảnh giới. Còn giữ lại khí lực lượng, hắc ám kim ô huyết mạch vốn nguyên Thủy Hắc Diễm, nó cũng không cam chịu rất lại phía sau. Bởi vì ba người đều là lực lượng của mình, hơn nữa biểu hiện ra Nguyên Thủy Hắc Diễm càng hơn nhật thực. Cho nên Đường Sĩ Đạo biết mình đem nên đón một lần lớn nhất biến hóa. Lực lượng thúc dục, hắc diễm cuốn di chuyển. Đường Sĩ Đạo lợi dụng vô sắc sinh ra đời cái kia một sát cảm ngộ, dùng Nguyên Thủy Hắc Diễm rèn luyện thân thể của mình. Tại vô sắc cảm ngộ trong chính mình đã từng như vậy khổ tu mấy trăm năm thời gian, tuy nhiên trận mắt mới biết vẹn vẹn là trong tích tắc, thế nhưng cái quá trình khắc sâu trong óc. Hiện tại trọng tố một lần, đã là thuận buồm xuôi gió. Toàn tâm đưa vào tu luyện. Lúc này, Đường Sĩ Đạo cũng không biết Nguyên Thủy Hắc Diễm đã thay đổi, lại một lần nữa như chứng xác bình thường đem bản tôn bao vây lại. Những năng lượng này không có tản mạn khắp nơi mảy may. Toàn bộ đều phong ấn tại viên này hắc trứng ở trong. Một ngày rèn luyện, một ngày tăng cường, Đường Sĩ Đạo cũng quên hết mọi thứ toàn tâm toàn ý đắm chìm tại loại này rèn luyện bên trong. Nguyên Thủy Hắc Diễm đúc đúc khí lực, Đường Sĩ Đạo hoàn toàn không biết gian ngoài biến hóa. Duy nhất cảm ứng, trong thức hải bị phong ấn màu đen mặt trời bắt đầu chậm rãi sáng lên. Trải qua top 5 cái giai đoạn nó sớm không chỉ một cái vòng ngoài quần sáng, đã sáng ngời rất nhiều. Giờ khắc này nó màu đen bộ phận đang dần dần thu nhỏ lại, quần sáng mở rộng, chỉ còn trung tâm một cái màu đen đốm. Đường Sĩ Đạo không có đình chỉ, tiếp tục rèn luyện chính mình. Không cần phỏng đoán, đây là chính mình tôi luyện khí lực đạo thứ nhất cửa khẩu, chính mình phải qua. Một ngày, một tháng, một năm, thời gian cứ như vậy chậm rãi đi qua. Đường Sĩ Đạo một mực chăm chú Nguyên Thủy Hắc Diễm tu luyện, cố gắng làm cho mình bước vào một cái hoàn toàn mới cảnh giới. Khổ tu trong, đại khái trải qua 3 năm tả hữu, rốt cục màu đen mặt trời triệt để sáng ngời. Tại viên thứ nhất phong ấn màu đen mặt trời bỏ niêm phong chi tế, Đường Sĩ Đạo cũng đặt thành Nguyên Thủy Hắc Diễm thứ 6 giai đồ án trường hóa. Tiến vào tầng này lần Đường Sĩ Đạo mới cảm ứng, chính mình lại một lần bị màu đen vỏ trứng bao gồm. Khí lực lượng đột nhiên tăng mạnh, vốn đối đại ý tưởng phá xác mà ra. Nhưng chính thức ngoại ý muốn hiện tại mới bắt đầu. Là màu đen mặt trời triệt để bỏ niêm phong, nó lập tức buộc phát không cùng luân cùng năng lượng nước lũ. Vốn nó là hắc ám kim ô ăn tươi đích thực vật, hiện tại nó bị phong ấn tại Đường Sĩ Đạo trong cơ thể, nó cũng không có thứ hai gửi chút. Siêu mạnh mẽ năng lượng phun trào, Đường Sĩ Đạo chỉ có thể theo đơn toàn bộ thu. Cơm rất thơm, đáng tiếc Đường Sĩ Đạo khẩu vị không có lớn như vậy. Chuyển thế trùng sinh, gần cây một sát lập tức, Đường Sĩ Đạo đã hóa thành cho tàn. May mắn của lực lượng này rất mạnh, nhưng không có ma pháp phá hư tính chất. Đường Sĩ Đạo thi triển chuyển thế trùng sinh, vẹn vẹn nháy mắt thời gian lại lần thứ hai tử vong. Sau đó lần thứ hai chuyển thế trung sinh, 3 lượt tử vong, 3 lượt chuyển thế trung sinh, 4 lần tử vong. Song phương thật giống như rằng co giống nhau, một mực so đấu ai có thể may mắn còn sống sót đến cuối cùng. 10 lần, 100 lần, 1000 lần, vạn lần. Đường Sĩ Đạo cũng không biết mình rốt cuộc chết bao nhiêu lần, cuối cùng, bỏ niêm phong năng lượng của mặt trời toàn bộ phát tiết hoàn tất, trong người hình thành mới một cái tinh điểm. Vẫn còn nó vị trí cũ. Cảm giác, nó chính là chạy đến phá hư một vòng, sau đó lại nhớ tới tại chỗ. Tại đây trong quá trình nó cũng không chịu khống biến thành chịu khống, cũng biến thành lực lượng của mình. Ngoài ý muốn nhất, thứ 6 giai đoạn chứng hóa sinh ra một loại rất quen thuộc biến hóa, nó thình lình biến thể nhờ trưởng hóa một. Đường sĩ đạo chấn vỡ màu đen vỏ trứng, tu sửa cá nhân thần thái bay lên. Bàn tay một tờ. Nơi lòng bàn tay, một viên cỡ nhỏ mặt trời rực sáng cường quang. Tại thời khắc này, tại chứng hóa một trạng thái hạ, Đường sĩ đạo chính thức có được khống chế một viên mặt trời thần uy. Nhưng mà, loại trạng thái này vô cùng khó chịu, Đường sĩ đạo cảm giác mình cũng bị in dấu đồ nướng luyện. Bàn tay lại hợp lại, lại khống chế tự nhiên trở lại chứng hóa trạng thái, chính mình vốn là trạng thái. Chứng hóa một cùng chứng hóa, cả hai là chênh lệch một viên mặt trời bất đồng cảnh giới. Liền trước mắt, Đường sĩ đạo còn chưa đủ để hoàn mỹ sử dụng chứng hóa một. Đồng thời, Đường sĩ đạo cũng biết lại bỏ niêm phong viên thứ hai màu đen mặt trời chi tế, cái này chứng hóa một hồi biến thành chứng hóa hai. Thậm chí có một loại cảm giác, nguyên thủy hắc diễm cũng không phải là bắt chước nhật thực. Trái lại, có thể là pháp sư mạng lưới cấm chú bắt chước nguyên thủy hắc diễm đẳng cấp. Bất kể như thế nào, tại toàn bộ phương vị cường hóa trong, dù cho chẳng qua là chứng hóa trạng thái, Đường sĩ đạo khí lực cũng có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Giờ này khắc này, chân chân chính chính bước chân vào cường giả hàng ngũ. Quy 1 chương 170, ảnh hưởng quang linh đại lục hai sự kiện. Trải qua một lần nghiêng trời lệch đất rèn luyện lỗ xác, Đường sĩ đạo cảm giác mình đã đi tới một cái điểm tới hạn. Tiếp tục tu luyện chẳng những không phải chuyện tốt, ngược lại là một loại nguy hại. Trên trực giác đoan hóa một trạng thái chính là một loại cảnh cáo. Chính mình chỉ có thể sử dụng đoan hóa trạng thái, không thể hoàn mỹ sử dụng đoan hóa một trạng thái, bởi vì chính mình còn chịu không nổi cổ lực lượng này. Cưỡng ép sử dụng, trong chốc lát còn không có vấn đề, quá lâu, chính mình sẽ chết cháy chính mình. Bởi vậy, Đường sĩ đạo quyết đoán đình chỉ tu luyện, ly khai chỗ chống chi thư tư nhân tu sân luyện tập, trước tiên phản hồi quang linh đại lục giao quang nhất tinh, tìm được đồng rèn luyện khí phường phường chủ, hỏi thăm áo giáp cuộc tranh tài sự tình. Đồng thạch chú ý phường chủ chứng kiến Đường sĩ đạo trở về tự nhiên vạn phần cao hứng. Đường đại sư, áo giáp giải thi đấu đã xong. Bởi vì ngươi bế quan tu luyện quá lâu, Thiết Tông đại sư cùng các bằng hữu của ngươi đều đã đi ra. Gần nhất hư không chiến trường nhiều hơn rất nhiều chiến loạn, Thiết Tông đại sư không thể dừng lại quá lâu. Thiết Tông đại sư trên đường buông tha cho trận đấu, Hàn sư đại sư cầm đệ nhất danh. Hắn để lại Vũ Tăng bí điện qua phủ, nói với ngươi làm một cái giao dịch. Đường sĩ đạo nghe được Hàn sư thắng cũng không kinh ngạc. Tại thánh cảnh phía dưới, luyện khí sư bài danh Thiết Tông là tuyệt đối đệ nhất, Hàn sư cũng là vững vàng thứ hai, về sau danh thứ ba mới là mọi người cạnh tranh thứ tự. Nghe được Hàn sư lưu lại Vũ Tăng bí điện qua phủ, Đường sĩ đạo đại khái đoán được yêu cầu của hắn. Quả nhiên, Đồng thạch chú ý phường chủ mở miệng nói, Hàn sư đại sư lưu lại quan phủ, hắn nói có thể cho ngươi. Nhưng là, ngươi phải hoàn thành hai chuyện một trong số đó. Một là khi hắn để đặt tất cả pháp có thể vòng bảo hộ phóng ra một cái đại ương vân thuật, trợ giúp quang linh đại lục chống cự hư không xâm lấn. Đương nhiên, lục đỉnh không cần hại vân. Nếu như không muốn làm như vậy còn có biện pháp thứ hai, chế tạo một kiện pháp khí thắng qua tác phẩm của hắn. Đang khi nói chuyện, thử nhân công nhân đã đưa lên một kiện đặc thù quang dược pháp khí. Đường sĩ đạo cầm lấy vừa nhìn. Cái này quang dược tên đầy đủ là cao cấp bổ sung năng lượng bầu trời quang dược loại hình phong ngự, chân chân chính chính bổ sung năng lượng pháp khí. Nó không chỉ là bổ sung năng lượng pháp khí, còn cầm giữ thuật phục sinh, quang kính, thánh quang quần liệu ba loại pháp thuật, tăng thêm phi hành hiệu quả, có thể nói, cái này tác phẩm tại Quang Linh Đại Lục đều là cực hạn pháp khí. Đây không phải Hàn sư đại sư cao nhất kỹ thuật a? Không, lúc trước đoạt được đệ nhất danh pháp khí bị đến quang cao điện một vị trưởng lao chụp được. Đây là Hàn sư đại sư lưu lại, có thể là Thiết Tông đại sư tiểu tác phẩm. Tóm lại, Hàn sư đại sư lưu lời nói, Đường đại sư ngươi có thể chế tạo thắng qua cái này tác phẩm pháp khí quang phủ liền với ngươi, cũng kể cả kiện pháp khí này. Hàn sư đại sư còn nói, nếu như ngươi trợ giúp Quang Linh đại lục kèm theo Hải Vân, cái này quang dược cũng có thể tiện đưa ngươi. Ừ, Đường sĩ đạo nghĩ nghĩ, lại hỏi, phường chủ, Quy Huyền đại sư còn ở đó hay không nơi đây? Đồng thạch chú ý phường chủ kinh ngạc, tại à, kể cả khá hơn một chút luyện khí đại sư đều tại. Quang Linh đại lục là luyện khí sư tập trung mà, tượng sư môn trừ phi có việc làm nhiệm vụ mới ly khai, bình thường đều ở tại chỗ này trao đổi nghiên cứu. Quang Linh đại lục tài liệu luyện khí cũng tối đa, cho nên nơi đây so bất kỳ địa phương nào đều thuận tiện. Đường sĩ đạo gật đầu nói, giúp ta truyền lời Diệp Linh quan chỉ huy, ta sẽ hỗ trợ thiết trí Hải Vân, khiến chúng nó chuẩn bị tư liệu cùng yêu cầu. Tốt, hảo hảo, ta lập tức thông chi trí cao quan điện, khiến chúng nó đem quan phủ. Các loại một hồi. Mắc khung đại ương vân chẳng qua là việc nhỏ, ta không có ý định cầm cái này làm điều kiện. Phiền thoái ngươi lại thông chi Quy Huyền đại sư, hỏi một câu nó có hay không hợp tác tu phục viễn cổ ma tượng, huyễn ảnh. Thuận tiện cùng Kim Đế cùng Lục Tượng nói một tiếng, ta cũng cần rất nhiều tài liệu, để cho bọn họ mời thương nhân bằng hữu tới đây. Đường đại sư, viễn cổ ma tượng, huyễn ảnh, thế nhưng là ta không phải chế tạo, chẳng qua là nếm thí tu phục. Viễn cổ ma tượng, huyễn ảnh, quá phức tạp đi, trình độ của ta còn chế tạo không được nó. Cho dù là tu phục ta một người cũng không đủ, cần tinh thông các phương diện kỹ thuật tượng sư. Để cho ta sẽ sao chép một ít nghiên cứu tâm đắc, chuyển giao mọi người nghiên cứu, cuối cùng chúng ta cùng một chỗ hợp tác tu phục viễn cổ ma tượng, huyễn ảnh. Đường sĩ đạo ý bảo, thử nhân đám bọn họ lập tức chuẩn bị giấy bút. Đồng thạch chú ý ngây ngẩn cả người. Ngoại trừ hư không nghe nói có người nghiên cứu viễn cổ ma tượng, huyễn ảnh, pháp sư mạng lưới chư giới không ai chế tạo qua viễn cổ ma tượng, huyễn ảnh, cũng không có ai tu phục qua, kể cả Thiết Tông đại sư cũng không được. Viễn cổ ma tượng, huyễn ảnh là hoàn toàn bất đồng kỹ thuật, luyện khí đại sư đám bọn họ thậm chí ngay cả một điểm đầu mối tìm khắp không đến. Đường sĩ đạo cũng có thể lý giải. Cái này cùng địa hoàng tinh muốn phục sinh khủng long giống nhau, nghe xác thực không thể tưởng tượng nổi. Nhưng là, Đường sĩ đạo không nhiều lắm giải thích, phường chủ, đã làm phiền ngươi. Một lát nữa ta muốn đi trước hư không tiểu căn cứ, cho nên mau chóng xử lý. A, Đồng Thạch chủ ý nhanh chóng gật đầu, vẫy tay, ý bảo thử nhân công nhân làm việc, chính mình tức thì chạy đến Chí Cao Quang Điện bẩm báo các trưởng lão. Hai chuyện tình, bất luận cái gì một kiện cũng có thể cải biến Quang Linh Đại Lục lịch sử, hắn cũng không dám lãnh đạo. Lúc này thử nhân đám bọn họ đưa đến cái bàn cùng giấy bút, sau đó cẩn thận lui ra, không dám quấy rầy. Đường Sĩ Đạo vùi đầu sao chép, đối viễn cổ ma tượng, huyễn ảnh, nghiên cứu cũng không có hoàn toàn, dù sao xà pháp sư sinh mệnh biên chức chỉ có 1/9 trụ cột. Bất quá Đường Sĩ Đạo tin tưởng mặt khác tượng sư không phải kẻ yếu, khả năng căn cứ từ mình manh mối tìm được biện pháp. Dò xét một nửa, Đường Sĩ Đạo đống nhiên dừng thoáng một phát, hoan nên, Ô Vân phu nhân, ngươi là đến cùng ta ký kết khế ước, phong ấn đại ương vân thuật ư? Có thể chờ hay không thoáng một phát, để cho ta trước giúp đỡ Quang Linh Đại Lục. Ngươi cảm ứng được ta đã đến. Ô Vân phu nhân ngắt lời nói. Ừ, vốn không được. May mắn lúc trước tu đã luyện một điểm tiểu thành tích, cho nên biết rõ ngươi đã đến rồi. Đường Sĩ Đạo cũng không ngẩng đầu, bởi vì nhìn không tới. Ô Vân phu nhân so trong tưởng tượng mạnh hơn nhiều. Dù cho nàng đã đến, không muốn làm cho người trông thấy cũng không có ai thấy được. Không sai. Không biết đứng ở chỗ nào, Ô Vân phu nhân nhẹ khen một câu, còn nói, ngươi đã không phải lười biếng, ta cũng không phải ngươi. Có thể phát hiện được ta đã đến, thanh cảnh phía dưới ngươi có lẽ có thể sắp xếp nhập tốt 100. Đường Sĩ Đạo chỉ cười cười, nghĩ thầm chính mình cũng không dừng lại đại chú, còn có cấm chú cùng nguyên tổ thụ mâu đâu. Bất quá, nói như vậy khẳng định không nói. Ô Vân phu nhân dừng một chút, ta hiểu linh quang lóe lên về sau phải không chú ý hết thảy tâm tình. Ngươi đã thua, phần thưởng cũng không có. Nếu như ngươi có thể tu phục viễn cổ ma tượng, huyễn ảnh, ta ngược lại có thể ban thưởng ngươi một quả ký hiệu thạch. Mặt khác, trong vòng 10 năm, ta muốn nhìn thấy đại ương vân thuật biến hóa. Không có biến hóa, ta làm theo phong ấn nó 100 năm. Ta không cần ngươi đồng ý, ngươi không ký khế ước, ta liền đem bản thân ngươi phong ấn 100 năm. Đường Sĩ Đạo nở nụ cười. Ô Vân phu nhân không phải ý thế hiếp người. Nói thực ra, nếu như mình không phải được ca ca của nàng di sản đại ương vân thuật, Ô Vân phu nhân căn bản sẽ không chiếm chính mình. Nàng 100% là thánh cảnh nhu nhân, chính mình loại nửa hoàn pháp sư còn chưa có tư cách đàm phán điều kiện đâu. Mục đích thực sự, Ô Vân phu nhân chỉ hy vọng chính mình đừng ném anh của nàng mặt là tốt rồi. Đường Sĩ Đạo vây tay một cái, một đoàn nho nhỏ mây lửa xuất hiện, giống như một cái lớn mèo tựa như chạy trốn cuộn cuộn, tại không có một bóng người trong đại sảnh đang lúc bắn manh. Đây là cái gì diễn sinh? Yêu Vân. Ừ, không sai. Ta đại khái đoán được ngươi như thế nào giết chết viễn cổ ma tượng, huyễn ảnh. Ngươi hợp cách, thứ này cho ngươi. Ô Vân phu nhân ném rơi một quả ký hiệu thạch, còn nói thêm, nếu như ngươi không cách nào tu phục viễn cổ ma tượng, huyễn ảnh, vừa rồi không có tin tưởng tiếp tục, nhớ rõ bắt nó trả lại cho ta. Đồ đạc của ta, đập phá cũng không để cho kẻ yếu. Nói xong, Ô Vân phu nhân cảm ứng biến mất. Đường Sĩ Đạo vây tay mang tới ký hiệu thạch, giới thiệu là toàn thạch chi khu hiệu quả. Cất kỹ, tạm thời mặc kệ. Tiếp tục sao chép. Không bao lâu, Đường Sĩ Đạo cảm giác môn ngoại chạm đầy người. Ngoại trừ đại lượng quang linh thủ vệ, còn có một chút luyện khí sư, thậm chí một ít thực lực rất thấp tài liệu thương nhân. Bọn hắn đều đang đợi đối đãi, không dám quấy rầy đang tại sao chép tư liệu chính mình. Gần nửa ngày, có thể, các vị vào đi. Đường Sĩ Đạo đưa tay ra mời eo, chẳng qua là theo bản năng động tác. Giờ này khắc này, thân thể của mình đã rất khó cảm giác mỏi mệt. Lời nói vừa rơi xuống, Quy Huyền đại sư cái thứ nhất đẩy môn tiến đến, đi theo phía sau Kim Đế cùng lục tượng, sau đó mới là Chí Cao Quang Điện các trưởng lão. Chứng kiến Đường Sĩ Đạo trước mặt đích viết vào, Quy Huyền đại sư trước tiên câu hỏi, "Đường đại sư, những thứ này?" "Ừ, có thể, các ngươi cầm lấy đi sao chép một phần, trước nghiên cứu viễn cổ ma tượng, huyễn ảnh, tương quan kỹ thuật. Mọi người chúng ta." "Không sai, tất cả mọi người có thể cầm lấy nghiên cứu, ta không sao cả. Viễn cổ ma tượng, huyễn ảnh, bằng ta một người tu phục không được, cần mọi người đồng tâm hợp lực. Mọi người tốt nhất lựa chọn chính mình thiện trường phương diện, nếu như hợp tác thành công, về sau lại chậm rãi nghiên cứu toàn bộ kỹ thuật." Đường Sĩ Đạo biết rõ viễn cổ ma tượng, huyễn ảnh có được bệnh kỹ thuật, tính gộp lại mấy vạn loại kỹ thuật không nớt. Một người muốn tinh thông toàn bộ hầu như không có khả năng. Vì tiết kiệm thời gian, hợp tác nhanh nhất. Nghe được Đường Sĩ Đạo nói chuyện, Chí Cao Quang Điện trưởng lão ý bảo thủ vệ tiếp nhận, mau chóng phục chế tư liệu lại để cho tất cả tượng sư nghiên cứu. Về viễn cổ ma tượng, huyễn ảnh, tư liệu Đường Sĩ Đạo thiệt tình không quan tâm. Bởi vì có một loại thứ đồ vật bọn hắn vĩnh viễn không hiểu, nó gọi là sinh mệnh biên chức. Chỉ cần không biết sinh mệnh biên chức 9 loại trụ cột một trong, niết bàn chủ sinh, bọn hắn cho dù tu phục viễn cổ ma tượng, huyễn ảnh, nó cũng là chết. Sử dụng tánh mạng thạch cũng vô ích, chỉ có thể đạt được một cỗ khôi lỗi. Phải hiểu rõ niết bàn chủ sinh, sau đó mới có thể xem hiểu là quan trọng nhất tư liệu. Bởi vậy, sống hoạch tâm kỹ thuật chỉ có tự mình biết. Loại này kỹ thuật mình cũng dạy không được người khác. Không có sinh mệnh biên chức kỹ thuật, mà các tượng sư căn bản nghe không hiểu tự ngươi nói cái gì. Mọi người hợp tác, viễn cổ ma tượng, huyễn ảnh, cánh mạng hoạch tâm bộ phận nhất định phải chính mình phụ trách, mà các tượng sư lại nghiên cứu cũng chỉ là vỏ ngoài bộ phận. Nghiêm chỉnh mà nói, mình cũng không cách nào chế tạo cánh mạng hoạch tâm, trình độ còn chưa đủ, trước mắt chỉ có thể tu phục nó. Bởi vì này loại quan hệ, mới yên tâm đem tư liệu giao cho mọi người học tập. Đường đại sư, đại ương vân thuật sự tình. Ừ, có thể, các ngươi trước chuẩn bị cho tốt truyền tống pháp trận. Cần gì Hải Vân mời sớm nói rõ, ta không muốn tiêu phí quá nhiều thời gian. Tại các ngươi chuẩn bị cho tốt lúc trước, ta muốn đi trước hư không tiểu căn cứ gặp một lần các bằng hữu. Mọi người không cần hỏi tới hỏi đi, sự tình cứ như vậy quyết định. Tốt lắm, chúng ta lập tức xử lý. Các trưởng lão cũng không dài dòng, nội tâm lại đang nghĩ thầm như thế nào hồi báo Đường Sĩ Đạo. Chúng ta đây cũng rời đi, ngươi trước bể bộn. Quy Huyền đại sư dẫn một đám tượng sư ly khai, vội vã đi nghiên cứu tư liệu. Ở đây chỉ còn lại Kim Đế lục tượng cùng một đám tài liệu thương nhân. Đường Sĩ Đạo xuất ra hai cái nhẫn, một quả là phục sinh giới chỉ, một quả là trùng sinh giới chỉ, đoạn thời gian trước đa tạ các ngươi hỗ trợ. Nói đi, các ngươi đều muốn loại nào bổ sung năng lượng pháp khí? Ta cho các ngươi làm một ít. Nhớ kỹ, một loại là hồi báo các ngươi, miễn phí. Một loại khác đòi tiền, các ngươi báo giá, ta cũng cần áo kim kim tệ mua sắm tài liệu. Tài liệu các thương nhân kinh ngạc, lập tức cuồng hỉ. Áo kim kim tệ? Tiền a? Bọn hắn không? Nhất thiếu chính là tiền a. Đa tạ Đường đại sư, trùng sinh giới chỉ, chúng ta đều muốn bổ sung năng lượng trùng sinh giới chỉ. So sánh với có thể cho người khác sử dụng phục sinh giới chỉ, trùng sinh giới chỉ càng phù hợp bảo vệ tánh mạng tay tức thì. Tại pháp sư mạng lưới, chính thức có thể tin tưởng bằng hữu không nhiều lắm, chính mình tin tưởng mình tốt nhất. Ừ, ta nhớ kỹ rồi. Các ngươi đi chuẩn bị một phần liệt biểu liệt, viết lên ưu tiên làm nào pháp khí, ta có không đã giúp các ngươi làm một ít. Đương nhiên, cảm ơn Đường đại sư. Tốt, cứ như vậy đi, không cần dài dòng. Ta muốn đi hư không tiểu căn cứ, trở về tu phục viễn cổ ma tượng, huyễn ảnh, thời điểm mới có không. Mọi người trước thu thập tài liệu, nhìn xem các vị đại sư có cái gì cần. A Đường sĩ đạo nói xong, các thương nhân cũng biết ý tản đi, ly khai quang linh đại lục. Thoáng chuẩn bị, Đường sĩ đạo chính thức tiến về trước hư không tiểu căn cứ. Lần thứ hai đặt chân cái này đã thay đổi hoàn toàn mới thế giới. Quy một chương 171, lực lượng cải biến, ý tưởng cải biến. Tại Đường sĩ đạo tiến về trước hư không tiểu căn cứ chi tế, tin tức đi đầu một bước, quang linh đại lục hai đại sự kiện đảo mắt liền lưu truyền ra đi. Đệ nhất kiện, kế hàn sư về sau, lại một vị trí đại chú pháp sư đứng ra, vì quang linh đại lục cung cấp vĩnh cửu tính phòng ngự thủ đoạn. Với tư cách hư không láng giềng, với tư cách luyện khí sư tập trung mà, với tư cách pháp sư mạng lưới mở ra thế giới, tất cả mọi người hy vọng cái này biên giới trở nên càng thêm an toàn. Nhưng là, hy vọng cùng cung cấp trợ giúp là hai việc khác nhau. Phóng ra vĩnh cửu tính đại chú là một kiện rất chuyện dễ dàng. Bất quá, đây cũng là một kiện tồn tại cực lớn mạo hiểm sự tình. Chỉ cần không cần thiết giải, đại chú hiệu quả có thể một mực tồn tại. Chỗ tốt tự nhiên là không cần nhiều lời, nói đến chỗ xấu, nếu nghịch pháp sư một lòng nhằm vào đại chú pháp sư, một mực liên tục nghiên cứu đại chú uy lực, rất có thể tìm được khắc chế biện pháp, thậm chí tìm được đại chú nhược điểm. Nói đơn giản, nếu Thiết Tông tại Quang Linh Đại Lục thi triển Đại Phong Bạo Thuật, nghịch pháp sư không ngừng nghiên cứu Đại Phong Bạo Thuật nhược điểm, tìm kiếm nhằm vào biện pháp, về sau Thiết Tông đến mua nó địa phương liền nguy hiểm. Rất khẳng định nói, biết rõ Thiết Tông đại chú gọi là Đại Phong Bạo Thuật, nhằm vào người chỉ cần mua sắm gió lốc chống cự quần sáng cùng chế tạo gió pháp thuật chống cự pháp khí, thậm chí sử dụng phong thần tín ngưỡng gió lốc miễn dịch, Đại Phong Bạo Thuật tác dụng đã đi xuống giảm một nửa. Nếu như Thiết Tông sư không có khắc diễn sinh pháp thuật, Đại Phong Bạo Thuật gặp được loại này nhằm vào có thể nói là phế đi. Vì cái gì mỗi người cũng không dám lộ ra ngoài thiên phú? Đạo lý cũng giống nhau. Thiên phú là chính mình cuối cùng át chủ bài, dù là nó chỉ là một cái tiểu hỏa cầu, chỉ cần không ai biết rõ mọi người cũng không dám khinh thường ngươi. Một khi lộ ra ngoài, dù là thiên phú của ngươi là tận thế thẩm phán, có được hỏa diễm miễn dịch tín ngưỡng pháp sư hoặc là không sợ hỏa diễm ma thú cũng dám tìm ngươi phiền toái. Cho nên, mọi người trong nội tâm cũng biết, Đường sĩ đạo tại Quang Linh đại lục xây dựng Hải Vân, nhóm đầu tiên đi phần thưởng Vân xem vũ nhất định là nghịch pháp sư. Bọn hắn nhất định liều mạng giải Hải Vân, tìm kiếm Hải Vân nhược điểm cùng chống cự nó đích phương pháp xử lý. Nghe được tin tức có người cũng kỳ quái. Nghe nói Thiết Tông đại sư muốn tại Quang Linh đại lục xây dựng đại phong bạo, nhưng Hàn sư đại sư không đồng ý. Không riêng Hàn sư đại sư không đồng ý, Quang Linh đại lục tất cả trưởng lão cũng không đồng ý, bọn hắn cho rằng làm như vậy đối Thiết Tông đại sư có hại, cho nên không chấp nhận loại làm này. Thiết Tông đại sư thế nhưng là luyện khí đệ nhất nhân, cho Quang Linh đại lục mang đến áo giáp cùng quang dự kỹ thuật rất nhiều. Còn có một cái khác có chút lớn chú pháp sư cũng muốn hỗ trợ, nhưng Quang Linh các trưởng lão đều không có tiếp nhận. Vì cái gì lần này sẽ đồng ý đệ nhất tông sư viện trợ? Đại khái bởi vì đại ương vân thuật hơn biến tính. Đại ương vân thuật không phải cố định nào đó tổn thương, nó có hỏa, băng, gió, điện, độc, bất đồng sát thương. Chỉ cần đệ nhất tông sư không lộ ra ngoài toàn bộ, nghịch pháp sư coi như xong giải cũng là giải một bộ phận, không cách nào hoàn toàn nhằm vào. Nhưng hiểu rõ một bộ phận cũng rất nguy hiểm a. Ừ, đối những người khác là như thế này, đối đệ nhất tông sư Đường sĩ đạo chưa hẳn. Vì cái gì? Bởi vì hắn có được ba cái đại chú. Tranh luận đến cuối cùng, mọi người tổng hội nhớ lại đệ nhất tông sư Đường sĩ đạo không ngớt có được đại ương vân thuật, hắn còn có đại khôi lỗi thuật cùng đại huyễn ảnh thuật. Vị này đệ nhất tông sư thiệt tình bất đồng mặt khác đại chú pháp sư, hắn vung hoắc được rất tốt, quang linh các trưởng lão cũng có thể tiếp nhận loại trợ giúp này. Chuyện thứ nhất mọi người đã có chung nhận thức, không biết là có vấn đề, chỉ cảm thấy tháng đệ nhất tông sư xác thực không thuộc mình quá thay. Nhưng mà chuyện thứ hai, tu phục viễn cổ ma tượng huyễn ảnh, tin tức này truyền ra thời điểm mọi người còn tưởng rằng là hay nói giỡn. Đổi thành địa hoàng tinh góc độ, cái này giống người đám bọn họ nghe được các khoa học gia muốn phục sinh khủng long bình thường, cảm giác loại chuyện này chỉ tồn tại ở tưởng tượng, không có khả năng chính thức làm thành. Cho dù không phải luyện khí sư người cũng bị hiệt vỉn cổ ma tượng huyễn ảnh kỹ thuật cùng luyện khí thuật căn bản không giống mới. Dù là cao cấp nhất một đám luyện khí đại sư, đối diện viễn cổ ma tượng huyễn ảnh hài cốt thời điểm cũng không hiểu ra sao. Tốt nhất ví dụ, luyện khí thuật đệ nhất nhân, Thiết Tông đại sư, hắn nhiều lần nếm thí nghiên cứu viễn cổ ma tượng, huyễn ảnh, kỹ thuật, cuối cùng hắn chính miệng thừa nhờ ẩn khổng thu hoạch được gì. Cho nên, mọi người thói quen không lo viễn cổ ma tượng, huyễn ảnh là luyện khí tương quan. Luyện khí sư tiếp xúc nó, cũng giống như cầm lấy một phần không quyển trục chuẩn bị sao chép pháp thuật, hay hoặc là cầm lấy chai thuốc chuẩn bị chế tạo luyện kim nước thuốc. Nghiêm khắc một điểm nói, luyện khí sư làm quyển trục sư công tác liên quan còn lớn hơn một điểm, viễn cổ ma tượng, huyễn ảnh, nhất định là hoàn toàn bất đồng độ vật. Nghe được tin tức mọi người phản ứng đầu tiên là Đường sĩ đạo điên rồi. Bất quá, rất nhanh lại có mới tin tức truyền đến, dùng Quy Huyền đại sư cầm đầu luyện khí sư môn nghiên cứu Đường sĩ đạo bản chép tay, phát hiện thật sự có loại khả năng này. Quy Huyền đại sư đám người bắt đầu quảng mời bằng hữu, lại để cho mọi người tới đây hỗ trợ. Nghe được thứ hai tin tức, mọi người biết rõ Đường sĩ đạo không điên. Trừ phi là tất cả luyện khí sư cùng một chỗ nổi điên, nếu không không có khả năng xuất hiện loại tình huống này. Quang Linh Đại Lục là luyện khí sư tập trung mà, nó không có khả năng tuyên bố một cái hư giả tin tức. Cho dù Quy Huyền đại sư nhất thời đầu óc thất loạn, Quang Linh Đại Lục tất cả tinh thông luyện khí thuật tượng sư cũng không cho phép nó làm ẩu. Nếu như quảng mời đại chúng, vậy chứng minh Quang Linh Đại Lục tượng sư đều tin tưởng loại khả năng này. Mặc dù chỉ là tu phục. Mặc dù chỉ là tu phục. Lúc này tất cả thế lực mọi người đang cảm thán, không biết đây là may mắn vẫn là thiên chất. Mặc dù biết Đường Sĩ Đạo không cách nào chế tạo viễn cổ ma tượng, huyễn ảnh, nhưng hắn mở một cái tu phục đầu, chứng minh viễn cổ ma tượng, huyễn ảnh, không phải vĩnh hằng bí mật, mọi người rốt cuộc tìm được một cái đột phá miệng. Nghiên cứu viễn cổ ma tượng, huyễn ảnh, có bao nhiêu giá trị? Không rõ ràng lắm. Thế nhưng là, không có ai muốn bỏ qua. Chỉ cần một kiện đồ vật có chứa viễn cổ hai chữ, các liền 100% cảm thấy hứng thú. Đường Sĩ Đạo đi vào hư không tiểu căn cứ lúc trước, những người ở nơi này đã sớm nhận được tin tức. Mấy năm ở tu, các bằng hữu cũng không nghĩ tới vừa nghe đến Đường Sĩ Đạo tin tức cứ như vậy rung động. Đường tới rồi sao? Lam Cơ bày ra hỏi giám sát tình báo viên. Đường đại sư đã đến. Bất quá hắn không có lập tức tới đây, đang tại bên ngoài một cái đồng xanh khôi lỗi bên người. Ừ, chúng ta lập tức đi qua. Lam Cơ phất tay mời đến mị ma một đám. Bay ra trung tâm City State. Lúc này thời điểm Đường Sĩ Đạo đang xem phong cảnh. Cùng lần thứ nhất tới đây nơi đây biến hóa quá lớn, đã hoàn toàn nhận không ra. Xám trắng mặt đất phủ kín màu đỏ tinh thạch con đường nhỏ, như là thân thể mạch máu, vì thường cách một đoạn khoảng cách thì có một tòa pháp có thể cơ quan tháp cung cấp năng lượng. Pháp có thể cơ quan tháp cũng có rất nhiều, giống như mảnh không có lá cây rừng rậm. Trôi nổi giữa không trung lấy từng tòa màu đỏ núi thủy tinh. Chúng hiện lên thạch vòng tròn hình dáng. Hoàn trong có ma pháp hào quang lưu động, hình thành một cái đặc thù mặt kính. Nhìn ra được cái này không chỉ là giám sát trạm canh gác chút, vẫn là một loại đặc thù ma pháp cự pháo. Một mình một tòa thạch núi vây quanh, hoặc là nhiều tòa sâu chuỗi, những cái kia mặt kính là có thể phóng ra siêu như nghĩ giống như cường quang. Đối giao sẽ chợt hiện sẽ trốn pháp sư ý nghĩa không lớn, nhưng đối giao đại dung ma loại này cự trách, đoán chừng một pháo có thể tiêu diệt. Mặt đất có pháp có thể cơ quan tháp. Bầu trời có vòng tròn núi thủy tinh. Rất cao không đỉnh còn có mấy chục khối kim loại tự bóng. Nhìn ra được đây không phải là ở lại không đỉnh, nó càng giống một chiếc hình tròn ma pháp chiến hạm. Lược qua phòng ngự bố trí, thực tế, nơi đây phong cảnh coi như không tệ. Mặt đất một mảnh xám trắng, giống như bị hút khô giọt xương tầng đất. Còn lại đại bộ phận nham thạch đều là màu đỏ tinh thể, kể cả kiến tạo phòng ốc, trải mặt đất, cỡ nhỏ núi thủy tinh, thậm chí hoa cỏ cây cối sắc điệu đều dùng màu đỏ làm chủ. Chúng rất rõ ràng lộ ra một cái tin tức nơ ái đây hỏa diễm năng lượng thu hoạch lớn tràn đầy. Đỏ tươi đóa hoa, đỏ sẫm cây cối, màu hồng lá cây, liền sông dòng suối nước đều có chút hồng sóng. Đường Sĩ Đạo bay thấp bên hồ, thò tay nâng lên một điểm hồ nước, phát hiện nước không có vấn đề, là trong hồ rong biến đỏ lên. Hồ nước đồng cỏ và nguồn nước là màu đỏ, hoa dại, dây leo, cây thấp, thậm chí âm u địa phương sinh cây nấm đều có hỏa diễm năng lượng chấm đỏ. Hỏa năng rất phong phú không thể nghi ngờ chính là chỗ này chút ít tảng đá. Bởi vì hấp thu quá nhiều, đại bộ phận tảng đá đều tinh hóa. Chợt liếc mắt nhìn qua, nơi đây tựa như một mảnh màu đỏ tinh thạch thế giới. Trung tâm City sẽ chung quanh. Giá ngoại hư không dị thú đều có được màu đỏ giáp góc, hoặc là màu đỏ da lông, hay hoặc là màu đỏ lân giáp. Ở chỗ này, hết thảy thứ đồ vật đều đã bị hỏa diễm năng lượng ảnh hưởng. Cho dù là không trung đại khí, hỏa diễm năng lượng cũng so khác năng lượng tổng nhiều ra vài lần. Thế nào, Đường, nơi đây không giống bình thường thế giới a? Hư không cứ như vậy, nó tựa như không có ngăn hòa giới nguyên thủy hỗn độn. Lam Cơ bay thấp. Sau lưng đúng là mị ma cùng thanh nhãn hổ một nhóm người. Đồng nhất khối đến còn có khắc pháp sư tháp nhân vật đại biểu. Dù sao cái này hư không thông đạo là Đường Sĩ Đạo mở ra, hơn nữa mọi người cũng dựa vào Đường Sĩ Đạo chạm canh gác vệ. Đường, ta đã thông chi tiểu kim qua đã trở về. Ngươi không phải có đại sự muốn bề bộn ư, như thế nào có rảnh tới đây? Mị ma nói ra. Những cái kia cũng không tính lớn sự tình, sang đây xem thoáng một phát xem các ngươi đều làm chuyện đại sự gì. Thật sự không có việc gì. Mị ma hỏi lại, hiện tại chúng ta phát triển không sai, cũng có khoảng cách xa hơn một chút chạm canh gác vệ. Nếu như ngươi cần đem đồng xanh khôi lỗi, không cần triệu hồi. Đường Sĩ Đạo lắc đầu cắt ngang, còn nói, ta xác thực ý định thay thế đồng xanh khôi lỗi, không phải thu hồi lực lượng, là vì ta có tốt hơn diễn sinh khôi lỗi thay thế chúng dò xét. Mị ma, ta biết rõ ngươi muốn khích lệ ta cẩn thận sử dụng đại ương vân thuật. Cảm ơn, ta thật sự có đúng mực, sẽ không làm siêu qua mình có thể lực sự tình. Ừ, vậy là tốt rồi. Mị ma nghe cũng đã tin tưởng. Nói như vậy, pháp sư ở giữa bằng hữu không cần phải tự biên tự diễn, dù sao tất cả mọi người là tuổi thọ kéo dài tồn tại. Nói khoác chỉ biết ném mặt của mình. Rất nhanh, tiểu kim đã tới. Lúc này thời điểm, nó cũng trở nên cường đại hơn thêm. Ma thú sinh hoạt tại hư không quả thực thật giống như mỗi ngày ăn thuốc bổ giống nhau, không mập mới là lạ. Chứng kiến Đường Sĩ Đạo, tiểu kim lập tức đỏ mắt, tiểu kim bái kiến chủ nhân. Lâu như vậy, tiểu kim còn tưởng rằng chủ nhân đem tiểu kim đã quên. Đường Sĩ Đạo vẫy tay, lại để cho tiểu kim bay thấp trên cổ tay, làm sao sẽ, ngươi thế nhưng là ma sủng của ta. Nơi đây quá trọng yếu, ta chỉ có thể giao cho người ngươi tín nhiệm nhất. Tiểu kim nghe xong không đỏ mắt, chủ nhân, vậy ngươi ý định lúc nào dẫn ta đi? Đường Sĩ Đạo cười khẽ, hiện tại, như là đã tiến vào quỹ đạo, nơi đây cũng không cần ngươi xem chú ý, cùng ta trở về đi. Ta sẽ đổi một loại trạm canh gác vệ, lại để cho cái này phiến địa phương càng thêm an toàn. Vất vả ngươi rồi, sau khi trở về ta sẽ nghĩ biện pháp cho ngươi một phần giải thưởng lớn. Tiểu kim nở nụ cười, đa tạ chủ nhân. Chủ nhân dẫn ta trở về là tốt rồi. Đường Sĩ Đạo không nói nhiều, ngược triệu hoán tiêu trừ gần nhất vị trí một pho tượng đồng xanh khôi lỗi, lập tức một lần nữa triệu hoán một pho tượng ngân ảnh khôi lỗi thay thế nó. Mọi người cũng có được coi như không tệ trình độ, chứng kiến ngân ảnh khôi lỗi thời điểm không khỏi kinh ngạc. Không cần phải nói, đây nhất định là đại chú đại khôi lỗi thuật diễn sinh hiệu quả. Mọi người chỉ kỳ quái, Đường Sĩ Đạo cũng định xây dựng Hải Vân, vì cái gì còn muốn lộ ra ngoài ngân ảnh khôi lỗi sự tình? Bình thường mà nói, có được ngân ảnh khôi lỗi loại này át chủ bài, an toàn từ thiếu bảo ngăn cách một điểm a. Lúc này, mọi người cũng không biết, Đường Sĩ Đạo lúc này đây đến không phải phòng ngự đã đến. Triệu hoán tốc độ nhanh nhất ngân ảnh khôi lỗi không chỉ có là chạm canh gác vệ tuần tra, Đường Sĩ Đạo còn muốn âm thầm thu thập cái này phiến hư không tin tức. Bởi vì nơi này ma pháp năng lượng quá đầy đủ, sử dụng pháp thuật không cách nào trinh sát quá xa, chỉ có thể sử dụng ngân ảnh khôi lỗi loại thủ đoạn này. Tu luyện đến nay, thực lực tăng nhiều, phòng ngự đã chấm dứt, bây giờ là thời điểm chủ động làm vài chuyện. Quy 1 chương 172, đối với hư không tiến công hình thức, Đường Sĩ Đạo phái ngân ảnh khôi lỗi tiến vào chiếm giữ hư không tiểu căn cứ, trọng yếu nhất không phải tuần phòng cảnh trạm canh gác mà là thăm dò tư nguyên. Tại Quang Linh đại lục lăn lộn một đoạn thời gian, Đường Sĩ Đạo bắt đầu ý thức được tư nguyên tầm quan trọng. Một kiện cực hạn bổ sung năng lượng áo giáp pháp khí, kỹ thuật bên trên so bình thường áo giáp cao minh mấy trăm lần. Nhưng là, người phía trước giá trị chưa hẳn tương đương cái sau mấy trăm lần. Bởi vì, tại Quang Linh đại lục số lượng nặng như chất lượng. Nơi này là hư không láng giềng, mỗi ngày đều khác thường thú xâm lấn, mỗi ngày đều có chiến đấu. Một kiện bổ sung năng lượng pháp khí khả năng thích hợp một vị ngang ngược pháp sư, bất quá, Quang Linh thủ vệ quân đoàn binh sĩ càng cần nữa mấy trăm kiện bình thường áo giáp mà không phải một kiện bổ sung năng lượng áo giáp. Đối chúng mà nói, mặc một bộ bổ sung năng lượng áo giáp chết trận cùng ăn mặc bình thường áo giáp chết trận không có khác nhau. Bổ sung năng lượng pháp khí không phải không tốt, mà là quá xa xỉ, chúng dùng không nổi. Đường Sĩ Đạo đúng là chứng kiến điểm này, thoáng cái minh bạch luyện khí sư một cái khác hạng trọng yếu công tạ cự dụng giá trị thấp nhất tài liệu, nghiên cứu phát minh cực hạn nhất hiệu năng pháp khí. Hồi tưởng lúc trước, chính mình chế tạo đần trung đồng truy, tất cả tượng sư đều chấn kinh rồi. Đây không phải bởi vì đần trung đồng truy uy lực thiên mạnh mẽ, mà là nó tài liệu chẳng qua là kém nhất đần trung đồng. Tại Quang Linh đại lục, đồng xanh áo giáp thủ vệ cùng bí mật áo giáp bạc giáp thủ vệ đều là nhị tam lưu, áo kim áo giáp thủ vệ mới là nhất lưu. Chứng kiến đần trung đồng truy có được tiếp cận bí mật ngân phẩm chất, mọi người tự nhiên kinh ngạc. Tại luyện khí giới Thiết Tông cùng Hàn sư, đại sư đều nghiên cứu qua cấp thấp tài liệu, cũng đều có được rất không tệ tác phẩm. Có thể nói, luyện kém vi ưu là luyện khí sư phải qua lộ, cũng là quan trọng nhất thực dụng năng lực. Bởi vì áo giáp trận đấu, Đường Sĩ Đạo cùng thương nhân tiếp xúc trao đổi, cũng minh bạch đến những nhân vật này vì cái gì như thế trọng yếu. Bọn họ tư nguyên nhiều lắm. Vô luận tượng sư cần gì tài liệu, các thương nhân luôn luôn biện pháp tìm đến. Đổi một cái góc độ xem, đây cũng là một loại lực lượng, thu thập vật tư lực lượng. Mình có thể dùng luyện khí chân phẩm đổi lấy cấp thấp tài liệu, cực hạn tài liệu quá mắc, đổi được không đáng, vẫn là chính mình tìm kiếm tốt nhất. Nói đến luyện kim cùng tài liệu luyện khí, không có gì địa phương có thể so sánh hư không. Giờ này ngày này, mình đã có được năng lực tìm kiếm quý hiếm tư nguyên, không chủ động xuất kích mới là đồng đốc. Lam Cơ, các vị trưởng lão, chúng ta lại thêm sâu thoáng một phát hợp tác như thế nào? Đường Sĩ Đạo tổng cộng thả ra 2000, trước có ngân ảnh khối lỗi, so với trước giám sát và điều khiển không gian lớn hơn mấy trăm lần. Nghĩ đến thu thập tư nguyên cũng cần nhân thủ, Đường Sĩ Đạo quyết định bước lớn một chút bước chân. Còn lại pháp sư tháp trưởng lão đại biểu nghe kỳ quái. Bọn họ cũng đều biết Đường Sĩ Đạo là cô gia quả nhân, không có gì bối cảnh, cũng không có chủng tộc trợ giúp. Dù cho gia nhập thú liệp giả pháp sư tháp, vẹn vẹn là nhiều nhận thức mấy người mà thôi. Ở trên hư không tiểu căn cứ loại địa phương này, hắn duy nhất làm có thể chính là báo động trước, bảo đảm tất cả mọi người an toàn. Làm sâu sắc hợp tác, đây cũng không phải là nói một chút mà thôi. Đường, ngươi muốn làm cái gì? Lam Cơ mở miệng hỏi lời nói. Thân phận của nàng thích hợp nhất điều hòa, cũng không sợ nói sai lời nói. Ta nghĩ ở chỗ này để đặt một cái pháp sư bí thất, dùng để thu thập tư nguyên. Đường, ngươi biết hậu quả ư? Pháp sư mật thất bình thường chỉ có pháp sư bản tôn mới có thể mở ra, nhưng địch nhân thực lực quá mạnh mẽ, có khả năng trực tiếp phá hư cửa vào, thậm chí phá giới đột nhập, đến lúc đó tổn thất của ngươi liền lớn hơn. Chúng ta để đặt di động tòa thành có thể mang đi, pháp sư mật thất di động một lần sẽ tổn thất 1/10, ngươi thật muốn làm như vậy? Đối. Nó là Hắc Vân pháp sư còn sót lại, một cái tháp cao sa mạc, bên trong không gian diện tích so cái trụ sở này hơn 1000 lần. Mọi người nghe xong diện tích khổng lồ, đồng tử lập tức sáng. Như vậy pháp sư mật thất phẩm cấp rất cao, có thể lợi dụng địa phương rất nhiều. Đường Sĩ Đạo còn nói, tháp cao sa mạc có lôi ứng nhất tộc thủ hộ, thực lực của bọn nó phi thường cường đại. Ngoại trừ thủ vệ pháp sư mật thất bản thân, còn có thể trợ giúp dò xét nơi đây. Lôi ứng đám bọn chúng tốc độ rất nhanh, với tư cách không trung điều tra bình vô cùng thuận tiện. Còn nữa chúng vốn chính là ma pháp sinh vật, ở trên hư không tu luyện thật nhanh. Tháp cao sa mạc còn có long rắn mối cùng cắt xà hai tộc, bồi dưỡng tốt rồi chúng cũng là trợ giúp rất lớn. Lam Cơ nhíu mày, Đường, ngươi đây là phản công hư không hình thức. Đường Sĩ Đạo nở nụ cười, chẳng qua là một loại phát triển phương thức mà thôi. Thuấn hổ hư không cũng không có gì phải sợ. Chúng ta là pháp sư, thay đổi rất lớn lợi dụng chính mình tư nguyên không đối ư. Ta cũng biết bồi dưỡng ma thú có phiền toái, nhưng chỉ cần pháp sư mật thất nắm giữ ở trong tay của ta, chúng có chịu hay không trở về cũng không có cái gọi là. Nếu quả thật gặp nguy hiểm, ta cũng có thể tới đây lấy đi mật thất. Lam Cơ cũng cười, điều này cũng đúng, dù sao tổn thất cũng là tổn thất ngươi. Các trưởng lão khác cũng gật đầu. Lúc này đây chẳng qua là Đường Sĩ Đạo đơn phương đầu tư, bọn hắn chẳng qua là thuận tiện nhặt chút tiện nghi, tự nhiên không có ý kiến. Ở trên hư không khu vực, Đường Sĩ Đạo cũng không phải cái thứ nhất phản công nhân vật. Những người này có thành công người, cũng có sự thất bại ấy, mọi người ngược lại là vui cười gặp kia thành. Hạ quyết tâm, Đường Sĩ Đạo đi vào hư không tiểu căn cứ trung tâm, tìm một chỗ trống trải khu vực, chính thức để đặt pháp sư mật thất tháp cao sa mạc cửa vào. Đồng thời, Đường Sĩ Đạo còn thi triển đại ương vân thuật, chế tạo một mảnh cách trở tầm mắt tác dụng ám vân. Một đám tiến vào tháp cao sa mạc, rất nhanh tìm được chủ tháp cao Lôi Ưng Vương. Đối diện chủ nhân đề nghị, Lôi Ưng Vương không hề nghĩ ngợi sẽ cùng ý. Đối ma thú mà nói, chỉ là hư không hai chữ liền đầy đủ khiến chúng nó điên cuồng. Tiểu Kim giải thích nói mã thú nghe được hư không cùng người nghèo nghe được mỏ vàng không sai biệt lắm cảm giác. Mặc kệ hư không nhiều nguy hiểm, hầu như không có ma thú sẽ tự tuyệt tiến vào. Nhỏ yếu muốn trở nên mạnh mẽ, mạnh muốn thay đổi mạnh mẽ. Vô tận hư không chính là ma thú giải mộng địa phương. Quả nhiên, vốn là không quá nghe lời Long Tích Vương Hòa Xa Xà Vương nghe xong có cơ hội tiến vào hư không, cái gì cũng không hỏi sẽ cùng ý, truyền khẩu liền kêu nổi lên chủ nhân. Chúng cũng biết đem pháp sư mật thất để đặt tại đây có nhất định được nguy hiểm. Chỉ có điều, nếu như chủ nhân có thể kịp thời cảnh báo, lại có thể kịp thời rời đi, tổn thất một phần mười phạm vi không đáng kể chút nào. So sánh với tiến vào hư không tu luyện chỗ tốt, cho dù giảm bất chín thành hoạt động không gian mọi người lách vào một khối cũng vui vẻ ý một khi đã có hư không địa bàn, tháp cao sa mạc cũng chỉ là chúng cuối cùng bảo đảm, dùng cho an toàn bồi dưỡng hậu duệ địa phương. Mọi người thương định, mới hành động lập tức bắt đầu. Các dẫn lôi ương đám bọn họ xuất phát, càng lớn phạm vi trinh sát chúng quanh. Vui vẻ nhất không ai qua được thanh nhãn hổ cái này luyện kim thuật sĩ, trên đỉnh đầu có một đám lôi ương lưu động, bọn hắn càng an tâm thu thập ma pháp tài liệu. Khai thác khoáng vật thử nhân cùng ải nhân cũng thở dài một hơi, chung quanh có long rắn mối cùng các xà lưu động, bọn hắn ít nhất có thể sớm một bước phát hiện nguy hiểm. Trong hư không dị thú vô số, có hữu hảo có địch đối, chiến đấu chưa từng có đình chỉ qua. Có được trước một bước phát hiện nguy hiểm khả năng, tất cả mọi người có thể an tâm làm việc. Đường sĩ đạo gần kề dừng lại 5 ngày thời gian, ra ngoài lôi ương đám bọn họ liền mang về đại lượng tài liệu. Luyện khí cùng luyện kim chủng loại đều có. Cái này không chỉ là bảy đồ cúng chủ nhân, lôi ương đám bọn họ cũng minh bạch tại tháp cao sa mạc tồn dấu càng thêm an toàn. Đặc biệt có được ma pháp năng lượng khoáng vật, đặt ở tháp cao sa mạc đối hậu duệ của bọn nó cũng có chỗ tốt. Tấy ghép một ít ma pháp thực vật, tu sửa cái ốc đảo tất cả sinh vật cũng có thể được lợi. Pháp sư mật thất ma năng càng nhiều, phạm vi lại càng lớn, đây là tất cả mọi người cộng đồng chỗ tốt. Đường sĩ đạo mở ra quyền hạn, một ít pháp sư cùng thử nhân công nhân cũng di cư đi vào. Ở trên hư không tiểu căn cứ thành lập luyện khí xưởng so sánh phiền toái, bởi vì tất cả địa phương đều ưu tiên dùng cho phòng ngự. Đồng dạng, muốn làm cái hưởng thụ sinh hoạt cung điện cũng không có địa phương, đại bộ phận địa phương đều là trạm canh gác cương vị hoặc là ma pháp cảnh vệ tháp. Đã có tháp cao sa mạc cái này pháp sư mật thất, có thể lợi dụng địa phương nhiều lắm. Dù cho chính mình không xây cất tạo, tùy tiện tìm một cái tọa tháp cao và ở đi cũng so hư không tiểu căn cứ tốt gấp trăm lần. Thoáng có rảnh, toàn bộ chạy đến nguyên một đám ốc đảo thành lập hoa của mình vườn đình viện. Dù sao tiêu phí không lớn, có thai họa ném đi cũng không tiếc. Cứ như vậy, kiến thức rộng rãi các rất nhanh tiến vào một loại mới tiết tấu, tại đường sĩ đạo pháp sư trong mật thất dựng lên liên hợp vương quốc. Không đến 10 ngày thời gian, vốn đang do dự các phát hiện không đối sức lực. Mị ma cùng Lam Cơ các loại pháp sư dốc sức liều mạng hướng tháp cao sa mạc chuyển nhập tài liệu, bọn hắn hoàn toàn đem nơi này trở thành nhà kho. Nghĩ lại, mạnh liệt, tất cả pháp sư đều giơ chân, lập tức tiến vào tháp cao sa mạc thành lập cứ điểm của mình, sau đó đại lượng chuyển nhập tư nguyên tài liệu. Mạo hiểm là đường sĩ đạo gánh chịu, chỗ tốt là chính mình. Mặc kệ mới là đồ ngốc. Dù sao tư nguyên tài liệu đầy đất đều là, nhặt cũng là bất kiểm, ném vào tháp cao sa mạc tối thiểu có một nửa khả năng bảo trụ. Nếu như lần lượt mang về chính mình nguyên thế giới, mệt mỏi đều mệt chết ngươi. Vạn nhất trên đường xảy ra điều gì sai lầm, truyền tống vị trí lại ra, vứt bỏ mạng nhỏ cũng không kỳ quái. Càng cao hứng là luyện kim thuật sĩ đám bọn hắn bắt đầu đại lượng cấy ghép ma pháp thực vật. Chỉ cần đường sĩ đạo không chết, tháp cao sa mạc không hủy, những thực vật này một ngày nào đó có thể thu hoạch. Nộp lên trên một bộ phận chỗ tốt, bọn hắn tin tưởng đường sĩ đạo sẽ không tham bọn hắn điểm ấy thứ đồ vật. Đối phương là đại chú pháp sư, vẫn là đệ nhất tông sư, sẽ không thể nào bôi xấu thanh danh của mình. Rất nhanh, tất cả mọi người hành động đứng lên. Bọn hắn không dám chính mình để đặt một cái pháp sư mật thất, đánh cuộc một keo tính an toàn, bất quá có người làm như vậy bọn hắn đương nhiên thuận gió phát tài. Đường sĩ đạo thiệt tình không ngại. Thậm chí, những người này giao không giao thuế đều chẳng qua hỏi. Biết làm người tự nhiên sẽ làm, sẽ không làm người cũng lời hỏi, chính mình có lôi ưng long rắn mối cắt xả đám bọn họ thu thập tư nguyên đã đầy đủ. Có được tốc độ siêu nhanh đến ngân ảnh khôi lỗi trinh sát chung quanh, xuất hiện nguy hiểm, mình có thể trước tiên rời đi tháp cao sa mạc cái này pháp sư mật thất. Cho nên, cái này kho thương vô cùng an toàn. Không đến nửa tháng, Quang Linh đại lục luyện khí sư còn có gái đầu nghiên học, thư không tiểu căn cứ lại tới nữa một nhóm lớn người. Ngoại trừ từng cái pháp sư tháp đưa tới tuổi trẻ tinh anh, trong đó còn có một chút thực lực không rõ cường nhân. Đường sĩ đạo cảm ứng được ra, những người này không có chênh lệch chính mình quá nhiều. Một số người tiếp cận trình độ của chính mình. U đọc sách vđvđvđ.ổ cản sủ. Con. Bọn hắn mặt ngoài không nói rõ, thực tế nhất định là đến bảo hộ cái này mảnh mới hư không tiểu căn cứ. Lam Cơ lôi kéo đường sĩ đạo, gật đầu, tỏ vẻ không ngớt ngươi có cái này đãi ngộ, khác có thể ở trên hư không đứng vững đầu trận tuyến, lại có thể có chỗ phát triển địa phương, pháp sư mạng lưới có chút tổ chức đều ra tay bảo vệ. Tại Lam Cơ ý bảo trong, đường sĩ đạo vẫn để ý giải thân phận của những người này vì hắn đại bộ phận đều là thú liệp giả thành viên. Hiện tại mình đã là thú liệp đại sư, lại có an ổn hư không tiểu căn cứ, thú liệp giả pháp sư tháp khẳng định đại lực bảo hộ chính mình người. Lại dừng lại nửa tháng, giải thích chính mình vấn đề thứ nhất, đường sĩ đạo quyết định phản hồi Quang Linh đại lục. Lúc này thời điểm chỗ ấy nhanh cãi nhau mà trở mặt này. Viễn cổ ma tượng, huyết ảnh, kỹ thuật không có tốt như vậy lý giải, coi như mình sao chép đại bộ phận tư liệu, bọn hắn không biết sinh mệnh biên chức tồn tại cũng rất khó đọc hiểu. May mắn bọn họ là luyện khí sư, đổi thành người bình thường, cùng ném một máy máy tính cho người nguyên thủy chơi đùa không sai biệt lắm kết quả. Mị ma đám người không có một khối trở về. Những năm này bọn hắn đã thói quen hư không tu luyện, cũng thói quen loại này phát triển. Ngoại trừ nguyên thế giới, bọn hắn rất ít lại đi địa phương khác. Cáo biệt mọi người. Đường sĩ đã mang theo tiểu kim phản hồi Quang Linh đại lục. Lúc này đây, Quy Huyền đại sư một đám tượng sư sớm đang đợi. Bọn hắn không thẹn luyện khí đại sư danh tiếng, trong khoảng thời gian này cũng nghiên cứu một ít kinh nghiệm tâm đắc. Kết quả cùng đường sĩ đạo dự kiến giống nhau, thánh mạng hoạch tâm bộ phận bọn hắn không thể giải thích vì sao, chẳng qua là bên ngoài xác bộ phận có một chút tiến triển. Khó khăn nhất bộ phận vẫn là mình mới gặm được di chuyển. Quy 1 chương 173, Quỷ Phong tái khởi. Cái này tánh mạng hoạch tâm do ta phụ trách a. Đường đại sư, đây chính là khó khăn nhất nhất hoàn, một mình ngươi làm ư? Quy Huyền đại sư chưa bao giờ hoài nghi Đường Sĩ đạo tư tàng cái gì. Nếu như hắn muốn tư tàng, hắn hữu cũng không đem kỹ thuật lấy ra chia sẻ. Tư liệu tất cả mọi người nhìn rồi. Cái đó một bộ phận khó khăn, cái đó một bộ phận dễ dàng, đã sớm vừa xem hiểu ngay. Quy Huyền đại sư, căn cứ ta đã học đồ vật, ta cảm thấy được từ mình rất thiện trường cái này bộ phận. Cho nên, ta cũng muốn nghiên cứu cái này một khối. Đường Sĩ đạo chưa nói niết bàn trùng sinh sự tình. Mọi người lại nghe được minh bạch, tất cả mọi người biết rõ vị này đệ nhất tông sư chế tạo qua trùng sinh loại bổ sung năng lượng pháp khí, thiện trường cái này bộ phận rất hợp lý. Ừ, ngươi thiện trường là tốt rồi, đang đền bù thiếu sót của chúng ta. Mọi người dụng tâm, tranh thủ 3 tháng sáng tạo cái này tu phục viễn cổ ma tượng, huyễn ảnh, kỳ tích. Quy Huyền đại sư khuyến khích đạo. Mọi người hét lớn đáp lại, ý chí chiến đấu tràn đầy. Đường Sĩ đạo tiến đưa chúng tượng sư ly khai, lập tức cũng tiến vào nghiên cứu trạng thái. Tuy nhiên đem đã biết viễn cổ ma tượng, huyễn ảnh, tư liệu sao chép đi ra, nhưng chỉ là phiên dịch trình độ. Phiên dịch không phải là lý giải cũng không đợi tại học được cũng không đợi tại thuần thục. Nếu như thấy hiểu có thể làm tốt, cái kia luyện khí giới không có học đồ, tất cả mọi người là thiết tông. Nghiêm chỉnh mà nói, Quy Huyền đại sư những thứ này lão tiền bối cũng không phải là kỹ thuật không bằng chính mình, là bởi vì hắn đám bọn họ không biết sinh mệnh biến trước, chính mình chẳng qua là chiếm được sẽ phiên dịch tiện nghi. Thực tế chế tạo, chính mình chưa hẳn so với bọn hắn cao minh. Không bao lâu, Chí Cao Quang Điện trưởng lão đại biểu đã đến, đưa lên hư không khe hở tương quan tin tức. Đường đại sư, những thứ này là Quang Linh đại lục hư không khe hở tin tức, cần có nhất đại ương vân thuật địa phương. Chúng ta tại khe hở bên trong trong ngoài bên ngoài đều làm điều tra, cũng liệt ra rất nhu cầu cấp bách địa phương. Chúng ta biết rõ ngươi bây giờ không rảnh, cho nên có thể khác làm sắp xếp thời gian. Đường Sĩ đạo nhìn liền phóng hạ. Chậm rãi đem tư liệu lần lượt trở về, lắc đầu, trưởng lão, một lần nữa làm một lần a, tất cả khe hở đều sử dụng mưa đá hại vân, đây nhất định không thích hợp, pháp có thể vòng bảo hộ đều có bất đồng hiệu quả, làm sao có thể sử dụng cùng một loại hại vân? Ta biết rõ các ngươi cho ta cân nhắc, không muốn làm cho hại vân hiệu quả lộ ra ngoài quá nhiều. Kỳ thật không cần như vậy, ta còn không đến mức cầm một loại đại chú làm bảo vệ tánh mạng át chủ bài. Trưởng lão đại biểu kinh ngạc, Đường đại sư, nghịch pháp sư vẫn muốn giết ngươi. Bọn hắn nhất định có biện pháp nghiên cứu hại vân, nếu như sử dụng chủng loại quá nhiều đối ngươi rất bất lợi. Đường Sĩ đạo nở nụ cười, không có sao, trưởng lão. Nếu như ta quyết định làm như vậy nhất định có ta lý do, các ngươi không cần lo lắng cho ta. Thận trọng là cường giả cần tốt phẩm chất, nhát gan cũng không phải là. Còn có, ta nghiên cứu tu phục sự tình không nhất định phải tính toán, chỉ cần cầm trong tay viễn cổ khôi lỗi tánh mạng hạch tâm là được. Cho nên các ngươi mau chóng nặng đưa an bài, ta có thể một bên để hại vân một bên nghiên cứu. Trưởng lão đại biểu trầm mặc, một hồi lâu mới lên tiếng, nếu như Đường đại sư nói như vậy, ta trở về bẩm báo trưởng lão hội. Nếu như ngươi cải biến chủ ý. Đường Sĩ đạo chỉ nhẹ nhàng lắc đầu, trưởng lão đại biểu cũng không hề nói nhiều. Quay người, nhanh chóng ly khai xưởng. Lúc này thời điểm, Kim Đế cùng một đám tài liệu thương nhân vào được, đưa lên bọn hắn nhu cầu pháp khí liệt biểu liệt. Thương nhân đại biểu tiến lên nói chuyện, Đường đại sư, những thứ này là chúng ta cần có nhất đồ vật, ngươi chừng nào thì có rảnh mới chế tác, hiện tại cũng không dám phiền phải ngươi. Ngoài ra, chúng ta liên hợp thu mua 100 chiếc có viễn cổ ma tượng, huyễn ảnh, hài cốt, với tư cách hiến cho lễ vật của ngươi. Chúng ta trên tay còn có một chút, nếu như Đường đại sư đều muốn có thể dùng một ít bổ sung năng lượng pháp khí trao đổi, chúng ta chỉ chừa cho ngươi. Đường Sĩ đạo gật đầu, cũng không có cự tuyệt các thương nhân đích hảo ý. Nghe được bọn hắn lưu lại một ít làm giao dịch, Đường Sĩ đạo càng thỏa mãn loại thái độ này. Tại pháp sư mạng lưới, tất cả mọi người thói quen bắt chước người bù nhìn cái kia một bội mặc kệ cái gì giao tình, giao dịch chính là giao dịch. Bắt người tình đến khó xử bằng hữu, loại làm này so địch nhân còn ác liệt. Cho nên, càng là người quen càng phải phân rõ giới hạn, các thương nhân cũng rất hiểu loại này đúng mực. Nếu như nói pháp sư mạng lưới không có chính thức tình bạn, vậy cũng không đối. Dù sao, pháp sư cùng pháp sư tầm đó là hai cái bất đồng vị diện thế giới tồn tại, ngươi muốn nói thiếu nợ là một loại rất không phụ trách sự tình, làm thoáng một phát nhiệm vụ chết mất cũng có thể. Bởi vậy, có thể còn chướng bình thường đều lập tức trả hết nợ. Chứng kiến Đường Sĩ đạo gật đầu, thương nhân đại biểu còn nói, Đường đại sư, trừ ngươi ra phần thưởng dư pháp khí, tác phẩm khác chẳng qua là bổ sung năng lượng pháp khí chúng ta đều muốn, giá tiền cũng có thể so thị trường cao hơn 5%. Điều kiện? Đường Sĩ đạo hỏi. Nếu như chúng ta bất hạnh tử vong, hy vọng Đường đại sư có thể phục sinh chúng ta. Đương nhiên tuổi thọ hao hết hoặc là chết không di tồn không dám nghĩ. Quá nguy hiểm địa phương cũng không dám cho người khó xử. Chẳng qua là lúc bình thường một ít ngoài ý muốn tử vong, chúng ta hy vọng Đường đại sư cho một điểm bảo đảm. Thương nhân đại biểu nói ra, còn lại thương nhân cũng cùng một chỗ chắp tay hành lễ. So giá thị trường cao 5%, đây chính là một cái rất cao giá tiền a. Chúng ta chẳng qua là tiểu nhân vật, có thể được Đường đại sư hạ mình kết giao đã là vận hạnh. 1/20 lợi nhuận có thể bảo đảm một mạng, vô cùng đáng giá. Tốt, ta đồng ý. Đường Sĩ đạo gật đầu. Pháp sư vốn chính là ghé qua vạn giới mà nhân vật, loại này điều kiện hoàn toàn không ảnh hưởng chính mình. Đa tạ Đường đại sư. Về sau có cái gì nhu cầu xin tận lực nói. Sợ rằng chúng ta trên tay không có hàng, nghe ngóng tin tức cũng coi như thành thạo. Như vậy, chúng ta sẽ không quấy rầy, chờ mong Đường đại sư tác phẩm. Các thương nhân lại một lần nữa chắp tay, lưu lại danh sách về sau thức thời rời đi. Kim Đế nghe vô cùng ngoài ý muốn. Các thương nhân nhượng suất 5% lợi nhuận quả thật có chút nhiều lắm. Tại luyện khí sư giới, thiết tông mới là loại trình độ này. Mặc dù biết thương nhân càng coi trọng đệ nhất tông sư tên hàm, bất quá lần này lại để cho lợi chỉ sợ có chút quá mức, nói không chừng sẽ khiến cái gì phong ba nhỏ. Ngày hôm sau, quả nhiên không xuất ra Kim Đế sở liệu. Dặm trên phố truyền ra một ít không tốt lời đồn đãi, có người ám truyền đường sĩ đạo bức hiếp các thương nhân giá cao mua hàng. Nghe thế tin tức, Đồng Thạch chủ ý phường chủ trước tiên chạy tới hỏi thăm. Hắn là một cái luyện khí phường chủ, là tượng sư cũng là thương nhân, thanh danh yêu cầu đệ nhất, kỹ thuật mới là thứ hai. Nếu như đường sĩ đạo thật sự làm như vậy, cho dù là bổ sung năng lượng luyện khí đại sư cũng không được. Đường sĩ đạo nở nụ cười, phường chủ, ta thiếu tiền sao? Đồng Thạch chủ ý sững sờ, khẳng định không thiếu a. Ta thiếu tài liệu ư? Cũng không thiếu. Cái này đối rồi, ta xong rồi đi uy hiếp bách thương nhân. Người đi giúp a, ưa thích nói để cho bọn họ nói. Đường sĩ đạo tỏ vẻ người khác đều cho ta đưa tiền tiễn đưa tài liệu, ta còn dùng bức hiếp. Đồng Thạch chú ý tưởng tượng, biết có người dở trò, nhưng xác nhận đường sĩ đạo không có yêu cầu cũng không nhiều quản. Rất nhanh, lời đồn đại biến thành thứ hai phiên bản đường sĩ đạo dùng cái gì hư giả kỹ thuật lừa gạt các thương nhân, lừa gạt bọn họ lợi nhuận. Lúc này đây, không có đến phiên Đồng Thạch chú ý phường chủ nói chuyện, những thương nhân kia trước ngày ra giải thích, tỏ vẻ đường sĩ đạo không có yêu cầu lợi nhuận, mà là bọn hắn vì an toàn muốn cố ý tống suất 5% lợi nhuận. Cái này một giải thích, bề ngoài giống như tưới dầu vào lửa. Lời đồn đại không hề đối chuẩn đường sĩ đạo, bắt đầu đối chuẩn những thương nhân kia đám bọn họ. Một số người hầu như chỉ vào bọn hắn cái mũi nào y có phải hay không các người ngốc. Thuật phục sinh ai không sẽ, quang linh đại lục ăn mặc áo kim áo giáp là bất luận cái gì một cái quang linh thủ vệ đều, đáng giá cho đệ nhất tông sư đưa tiền ư. Kỳ thật, nếu như là pháp sư nhiều giao một cái pháp sư bằng hữu không có sai. Bọn hắn chẳng qua là bình thường thương nhân. Mạng lưới bên ngoài pháp sư, một số người thậm chí chẳng qua là trình độ đống cặn bã ma pháp học đồ. Thân phận chênh lệch xa như vậy lại để cho lợi nhiều như vậy rất không phù hợp thương nhân lợi ích. Đường sĩ đạo nghe được cũng kỳ quái. Làm cho người ta mời Kim Đế tới đây trò chuyện, Kim Đế rất nhanh chạy đến, giải thích nói ra, Đường đại sư, chuyện này cũng không kỳ quái. Những thương nhân kia lại để cho lợi quá nhiều, dẫn tới mặt khác một ít thương nhân sinh ra ý kiến rất bình thường. Khả năng đây là bọn hắn sau lưng pháp sư phân phó, cũng có thể là bọn họ nguyên thế giới không đủ an toàn, cần ngươi che chở, tổng cái này người khác chưa hẳn lý giải. Đường sĩ đạo lại hỏi, không phải là nghịch pháp sư muốn làm cái gì a? Kim Đế cười cười, có khả năng, nhưng không nhất định. Pháp sư mạng lưới pháp sư bình thường không phải địch nhân, nhưng là không nhất định là bằng hữu. Có chút pháp sư trời sinh liền xem đối phương không vừa mắt, tỉ như ta, pháp sư mạng lưới thì có rất nhiều người xem ta không vừa mắt. Người theo ta quá quen thuộc, bọn hắn đối ngươi cũng có ác cảm. Những thương nhân kia cũng có người cạnh tranh cùng trên phương diện làm ăn địch nhân, bọn hắn sẽ bị bôi đen rất bình thường. Nghe đến mấy cái này, Đường sĩ đạo cũng không có nhiều quản. Ngoài ý muốn, ngày hôm sau sự tình càng diễn càng liệt, thêm nữa, người cười nhạo những thương nhân kia, trong mơ hồ còn nhắc tới Đường sĩ đạo lừa gạt sự tình, cho rằng Đường sĩ đạo đem những thương nhân kia trở thành kẻ đần đùa bỡn. Khả năng sự tình quá đột ngột, Chí Cao Quang Điện trưởng lão đại biểu chạy tới, bày ra hỏi Đường sĩ đạo có muốn hay không công khai diễn thuyết giải thích, chúng có thể an bài địa phương. Chí Cao Quang Điện bình thường không can thiệp buôn bán sự vụ, cho nên chúng không thể cưỡng ép can thiệp, chỉ có thể hỗ trợ hướng công dân truyền đạt tin tức. Đường sĩ đạo đã ngửi được một tia không tầm thường hương vị. Lắc đầu, cự tuyệt trưởng lão hảo ý. Liên tục vài ngày, chuyện này càng ngày càng náo nhiệt, ngoại trừ cười nhạo những thương nhân kia, phản phất cũng muốn tại nhân phẩm bên trên hung hăng đả kích thoáng một phát Đường sĩ đạo. Dùng tên là Thương Lượng Hồng thương nhân đại biểu tới đây thỉnh tội, hắn tỏ vẻ thật không ngờ sự tình rõ ràng huyên náo lớn như vậy. Lại để cho lợi một chuyện đã thành, thu hồi lại chỉ sợ càng làm cho người ta nghị, hắn trong lúc nhất thời cũng không có biện pháp. Đường sĩ đạo chỉ nói, Thương Lượng Hồng tiên sinh, ta nghĩ phiền phái ngươi giúp ta tra một ít tin tức. Thương Lượng Hồng gật đầu, những cái kia kẻ tạo lời đồn lư, ta đã thăm dò được. Đường sĩ đạo khoát tay cắt ngang, không, các ngươi giúp ta nghe ngóng thoáng một phát Xích Vương còn ở đó hay không cái này, sau đó nghe ngóng những cái kia kẻ tạo lời đồn đang thu mua cái gì tài liệu. Ta lo lắng bọn hắn không phải nhằm vào ta, mà là nhằm vào tu phục viễn cổ ma tượng, huyết ảnh, chuyện này. Đường đại sư, các thương nhân cũng không dám đắc tội Quy Huyền đại sư đám người kia. Cái này không nhất định, nếu như thích hợp tu phục viễn cổ ma tượng, huyết ảnh, tài liệu bị đoạt rời đi đâu? Vậy không liên quan thương nhân sự tình đối a. Ta cũng không muốn hoài nghi bọn hắn, nhưng đối thương nhân mà nói cái này xác định là một lần phát tài cơ hội. Chúng ta cần rất nhiều tu phục tài liệu, nếu như thành công, loại này nhu cầu còn có thể càng lớn. Tốt, chúng ta lập tức đi làm. Thương Lượng Hồng cũng là thương nhân, sao lại há có thể không hiểu sinh ý thủ đoạn. Những người kia tranh mua tài liệu, sau đó làm bộ bị đoạn, cuối cùng để cao giá tiền. Loại thủ đoạn này ai sẽ không? Nói 1000 đạo một vạn Quy Huyền đám người chẳng qua là luyện khí sư, tại pháp sư mạng lưới chỉ thuộc một loại chức nghiệp, còn có luyện kim thuật sĩ cùng quyền trục sư, bất đồng kỹ thuật cao thủ. Chúng chỉ có ít người chỉ cầm vũ lực làm việc, mặc kệ kỹ thuật phương diện sự tình. Tỷ như, vực sâu viêm ma thương nhân, ngươi cảm thấy nó sẽ cùng Quy Huyền đại sư giảng nhân nghĩa ư, khẳng định như thế nào kiếm tiền làm sao tới. Các loại một hồi. Đường sĩ đạo gọi ngừng Thương Lượng Hồng. Đường đại sư còn có cái gì phân phó? Các ngươi mấy ngày nay bị cười nhạo được rất thảm a, giúp ta truyền một câu đi ra ngoài, đã nào hái đệ nhất tông sư hiểu được Minh Phủ Độ còn pháp thuật. Tốt. Cái này, Minh Phủ Độ vẫn là cái gì pháp thuật? Đây mới là trọng điểm. Ngươi nhất định phải giúp ta chầm nhanh, xem ai nghe thế cái pháp thuật tên có phản ứng. Cố gắng hết sức lớn nhất cố gắng nghe ngóng, phàm là biết rõ pháp thuật này mọi người giúp ta nhớ kỹ. Đường sĩ đạo ngưng trọng nói. Hắn khẳng định pháp thuật này không ai biết rõ, nghịch pháp sư bảy anh kiệt một trong tà đồng không có nói cho bất luận kẻ nào. Trên lý luận, pháp thuật này không người biết được. Trừ phi cùng là nghịch pháp sư bảy anh kiệt, tà đồng hảo hữu trí giao mới có thể đoán được. Tóm lại, mặc kệ ai biết, 100% cùng tà đồng có quan hệ. Đường sĩ đạo hoài nghi ám sát còn có một bước quân cờ, bởi vì chính mình không có tham gia áo giáp cuộc tranh tài trận chung kết, bọn hắn không có thể ra tay. Hiện tại, bọn hắn vẫn đang nhìn mình chằm chằm. Vẫn đang chầm chầm vào Vũ Tăng Bí Điện quan phủ. Thương Lượng Hồng sau khi rời đi. Tiểu Kim. Ta tại, chủ nhân. Ngươi biến thành ta, ta biến thành ngươi đi ra ngoài một chuyến.
Là, chủ nhân.
Quy một chương 174, còn cầm một lao bộ đồ đối phó ta. Ta cũng cần một gian tĩnh thất nghiên cứu viễn cổ ma tượng, huyễn ảnh, hôm nay đừng làm cho bất luận kẻ nào quấy rầy ta. Đường sĩ đạo phân phó thử nhân công nhân, sau đó ý bảo tiểu kim bay ra môn bên ngoài, khiến nó vụng trộm đi theo ra làm việc thương hồng. Thử nhân công nhân tự nhiên không dám có bất kỳ dị nghị, luyện khí sư cần yên tĩnh nghiên cứu thật là bình thường, kể cả đồng thạch chú ý phường chủ cũng thường xuyên làm như vậy. Đóng lại lớn môn, thử nhân công nhân lại thông chi mặt khác công nhân đường đại sư hôm nay không khách khí khách. Cả buổi sau, thương hồng đã đem tin tức truyền ra ngoài, nghe được đường sĩ đạo hiểu được một loại gọi là minh phủ độ còn pháp thuật, tất cả mọi người vẻ mặt một bức. Đây là cái gì? Nghe thấy pháp thuật danh tự mọi người có thể mơ hồ đoán được hiệu quả, thế nhưng là không có ai thực tế tiếp xúc qua loại này pháp thuật. Tại pháp sư mạng lưới phục sinh loại pháp thuật ngoại trừ thuật phục sinh một loại, còn lại tất cả đều là trao đổi loại pháp thuật, không ai lấy ra bán mua. Minh phủ độ còn nghe xong chính là phục sinh loại, hơn nữa nhất định so thuật phục sinh cao minh rất nhiều. Lúc này thời điểm, cười nhạo thương hồng một đám đắc ý đám người cầm. Nhanh chóng, một ít thương nhân lập tức hành động chân tình vì, chuẩn bị tài liệu cho đường sĩ đạo tặng lễ. Bọn hắn không phải đồ đần, lúc này đã não bổ ra thương hồng đám người chính thức quyết định. Bọn hắn không phải nhìn chúng đệ nhất tông sư thuật phục sinh cùng sức chiến đấu, là vì loại này minh phủ độ còn pháp thuật bọn hắn mới thích để cho lợi 5%. Nhất định là vậy, loại minh phủ độ vẫn còn so sánh thuật phục sinh cao minh quá nhiều, liền chết hoàn toàn cốt mọi người có thể phục sinh. Vừa nghĩ như thế, mọi người càng thêm tích cực. Nhưng mà, thật có lỗi, đường đại sư hôm nay không khách khí khách, một tu sửa thiên đều muốn bế môn nghiên cứu viễn cổ ma tượng, huyễn ảnh, kỹ thuật. Thử nhân công nhân tự nhiên cự tuyệt thông báo, đường sĩ đạo đã sớm đã có phân phó, hôm nay ai cũng không thấy. Chúng mới mặc kệ thương nhân tiễn đưa cái gì lễ, thân phận của bọn nó cũng không dám làm trái đệ nhất tông sư. Nghe nói như thế, các thương nhân đều trợn tròn mắt, ngẫm lại lúc trước cười nhạo. Ha ha, hiện tại mới biết được ai là đồ ngốc. Mạnh tưởng tượng chỉ sợ không nớt hôm nay, về sau cũng khó khăn đem lễ vật đưa đến đường đại sư trên tay. Lúc này thời điểm thương hồng cũng bận rộn hứa mất. Đường sĩ đạo phân phó hắn nhất định phải lưu ý nghe được minh phủ độ còn có phản ứng người, hắn lấy hết lớn nhất cố gắng, cũng sớm cả buổi an bài tình báo viên, kết quả nhưng không có bất luận cái gì thu hoạch. Không biết, không biết, không biết, tất cả mọi người chưa từng nghe qua minh phủ độ còn. Dù là mỗi người đều đoán được nó là một loại đặc thù phục sinh pháp thuật, nhưng suy đoán cùng biết là hai việc khác nhau. Không có ai không có cùng phản ứng, cái này là thương hồng duy nhất thu hoạch. Cái này thu hoạch. Ha ha, hắn làm sao dám đi theo đường sĩ đạo báo cáo? Bận rộn một ngày, đánh giám không có hoàn thành, điều này có thể gọi thành quả. Thương hồng không dám dừng lại, phát động tất cả bằng hữu cùng tất cả lực lượng, tiếp tục tìm kiếm khả năng tồn tại dấu vết để lại. Vào đêm, thành thị càng thêm nóng náo loạn. Theo đệ nhất tông sư hiểu được minh phủ độ còn pháp thuật tin tức truyền ra, một ít cảm thấy hứng thú nhân vật cũng chạy tới. Đồng dạng, một ít có khác ý tưởng nhân vật đã ở hành động. Đồng gen luyện khí phường một cái thử nhân công nhân cầm lấy đơn đặt hàng cùng một thanh lạc sắt đồng kiếm đi vào giao hàng chút, một nhà cự ma tử quán. Đi vào, cự ma đám bọn họ chầm chầm vào cái này tiểu bất điểm, mặt mũi tràn đầy ta một ngụm có thể ăn hết người trêu tức biểu lộ. Thằng đến thử nhân xuất ra đơn đặt hàng, cự ma lão bản mới vung tay lên lại để cho thử nhân công nhân đi vào nội sảnh. Nội sảnh là một cái khác bầy quái thú. Ngoại trừ cự ma, nơi đây còn có lớn chân trách, gấu trách, tiêu thú, tích dịch nhân. Chứng kiến đơn đặt hàng về sau, tích dịch nhân nhẹ giọng một câu, đi theo ta. Thử nhân công nhân bị bịt kín con mắt vòng vo tầm vài vòng, lại trợn mắt đã là một cái người quần xích vương. Xích vương chứng kiến khách đến thăm chỉ đưa lên một chén rượu, khổ cực, thử tu. Được xưng là thử tu công nhân đầy ẩm, xích vương điện hạ, thù lao của ta lúc nào có thể bắt được? Đã giao cho ngươi tộc nhân, ngươi sau khi trở về tùy thời cũng có thể bắt được. Xích vương buông một chi cái chìa khóa, tỏ vẻ thù lao của ngươi đã nhập sổ. Công phường na nhân là giả. Đường đại sư biến thành vẹt bay ra ngoài, hắn theo dõi thương hồng đi. Ừ, chúng ta trước sớm thu được tin tức của ngươi, phái người chằm chằm vào cái con kia vẹt. Ngoại trừ chuyện này, còn có khác ư? Hắn lại để cho thương hồng điều tra xích vương điện hạ ngươi, nhìn ngươi có ở đấy không nơi đây. Hắn còn lại để cho thương hồng điều tra những thương nhân kia đang thu mua cái gì tài liệu. Ta nghĩ những thứ này đều là che giấu hai mắt người động tác, mục đích thực sự, đường đại sư muốn biết hay biết rõ minh phủ độ còn. Hắn cố ý lại để cho thương hồng ra mặt, thực tế chính mình núp ở phía sau mặt tự mình điều tra chuyện này. Rất thông minh, biến thành vẹn bay ra ngoài, lại để cho ma sủng biến thành chính mình, làm bộ bế môn nghiên cứu, như vậy chịu ra không có hoài nghi hắn. Tự cho là thông minh mà thôi, đương nhiên không kịp xích vương điện hạ ngươi. Thử tu cúi mình thi lễ. Ta chỉ là nắm trong tay tiên cơ, còn muốn cảm tạ trợ giúp của ngươi đâu. Xích vương khẽ gật đầu, đối chính mình bố cục phi thường hài lòng. Từ lúc đường sĩ đạo ly khai trong khoảng thời gian này, Xích vương đã đối đồng rèn luyện khí phường bày một ít quân cờ ẩn, cho nên có thể trước tiên biết rõ đường sĩ đạo kế hoạch. Cùng thử tu nói xong, Xích vương gọi tới một cái tích dịch nhân đồng tộc thân tín, hôi chảo, ngươi cầm lấy này cái phỏng vấn bài đến thứ 7 số cách ly khu, tiến vào hư không khe hở, sẽ có người tiếp ngươi. Hiện tại đường sĩ đạo đang biến thành vẹn bốn phía điều tra, hắn cho là mình rất thần mật, thực tế đúng lúc là hắn sơ sẩy thời điểm. Đi đi, đừng làm rộn sự tình không ai sẽ chú ý ngươi. Tích dịch nhân hôi chảo gật đầu, dẫn thử tu đi ra ngoài. Hảo hảo làm việc, có ngươi mạnh khỏe chỗ, nhớ kỹ ngàn vạn chớ nói lung tung lời nói. Hôi chảo mang theo thử tu đi đến sau ngõ hẻm, cuối cùng dẫn theo cổ áo của nó cảnh cáo. Đương nhiên, hôi chảo đại nhân. Thử, cút đi. Hôi chảo mũi gử, đại lực đẩy đi thử tu. Cảnh giác đang trông xem thế nào chung quanh. Chứng kiến bên cạnh mặt đất có một cái nhỏ con nện, lập tức một cước giẫm dẹp. Xa hơn bên cạnh có mấy cái con chuột, hôi chảo cũng không buông tha, mấy cước giẫm thành thịt vụn. Cảm ứng bốn phía cũng không có vật còn sống, hôi chảo mới yên tâm rời đi. Nó không biết là cái con kia nện con là thử tu trên quần áo rơi xuống, hơn nữa tử vong nện con tại hôi trào quay người một sát liền sống lại. Tại nó đại động tác giẫm giết con chuột thời điểm, vô thanh vô tức nhảy đến hôi trào áo giáp khe hở. Đảo mắt tiến vào hắc đoán hôn mê trạng thái, tự phong hết thể ma năng. Dù cho thi triển động sát chi nhãn, cái này chỉ nện con cũng là không ma năng tử vật, nhìn không ra bất cứ dị thường nào. Hôi trào chạy đi. Bên kia kim cương mẹ tiểu kim bay đến lục đỉnh bên ngoài, nhìn xem thương hồng tiến vào lục đỉnh cũng dừng lại. Lục đỉnh có được pháp có thể vòng bảo hộ, nó không dám tiến vào, sợ lộ ra ngoài thân phận. Nhàn rỗi không chuyện gì, chỉ có thể tiếp tục khắp nơi bay loạn, bày ra một bộ ta chính là có mục tiêu bộ dạng. 2 giờ sau, Hôi Trảo dùng mạo hiểm tiểu đội trinh sát thành viên thân phận tiến vào khe hở. Bởi vì nó xác thực có được chính quy mạo hiểm cho phép, quang linh thủ vệ cũng không có ngăn trở. Loại chuyện này rất thông thường, không có gì đáng giá hoài nghi. Dù sao hư không là một mảnh bảo địa, tuy nhiên rất nguy hiểm, có can đảm mạo hiểm giả cũng không ít. Tiến vào khe hở, không đến 100 hơi thở đã có người tìm tới, đối lấy Hôi Trảo thi triển pháp thuật, phát hiện không có vấn đề mới yên tâm thi triển truyền tống thuật, vọt đến một cái khác mảnh khủng bố khu vực. Hôi Trảo lại định thần, đập vào mắt là một mảnh màu đen trụ phong. Những thứ này trụ phong thật giống như màu đen móng vuốt sắc bén, theo lòng đất đâm xuyên mà ra. Phản phất dưới nền đất nằm cái gì cự ma, đại địa cũng vùi lấp không được nó khủng bố móng vuốt sắc bén. Cái này mảnh màu xanh thẫm hoang vu đại địa không có gì sinh vật, khắp nơi đều là ôn dịch độc hơi thở cùng lưu vitamin tở tở khí. Nơi đây cũng không có thực vật, liền một cây quặng cỏ non đều không có. Ám lục đại địa, màu đen trụ phong, dịch khí lưu yên, thuốc. Tu sửa phiến địa phương thoạt nhìn chính là địa ngục chân thật khắc họa. Không có một hồi, Hôi Trảo bị đưa đến một ngọn núi đỉnh cung điện, tham kiến chỗ này xảo huyệt chủ nhân. Bởi vì nhận được mệnh lệnh quan hệ, vô số ác ma chiến sĩ cùng dị thú tụ tập tới đây, hình thành một mảnh dài hẹp sông lớn giống như nội trào. Cự trách đám bọn họ dẫm trận tại chỗ chấn động mặt đất, phi thú đám bọn họ vỗ cánh che khuất bầu trời, giờ khác này tụ tập số lượng tiến công tu sửa khối giao quang nhất tinh đều đầy đủ có thừa. Ngoài ra, những thứ này chiến sĩ chính giữa không thiếu cường giả. Tuy nhiên chúng không phải pháp sư, nhưng là lâu ở trên hư không tu đi, chúng vô luận khí lực hoặc là ma lực đều phi thường cường đại. Hôi Trảo rất kích động, phản phất đoán được công hám giao quang nhất tinh hình ảnh. Bái kiến xảo huyệt thủ lĩnh. Hôi Trảo cẩn thận dâng lên Xích Vương thư tín, chỉ cảm thấy vị này xảo huyệt thủ lĩnh so với chính mình chủ tử cường đại hơn nhiều. Nó rõ ràng chẳng qua là một pho tượng khô lâu, hết lần này tới lần khác có được một loại bất khả tư nghị uy năng, trong thân thể phảng phất cất giấu người bình thường không thể tưởng tượng lực lượng. Hôi Trảo chỉ biết là đối phương gọi là Lạnh Xương Cốt, nghe đồn là nghịch pháp sư bảy anh kiệt một trong người thừa kế, bất quá chưa từng có người nào nghe ngóng qua chân tướng. Khả năng đều muốn nghe ngóng mọi người đã chết. Xích Vương thủ đoạn nhỏ không sai, cái này đệ nhất tông sư bị đùa nghịch được xoay quanh đâu. Lạnh Xương Cốt chứng kiến thư tín nội dung không khỏi nở nụ cười. Người quá khen. Đáng tiếc Xích Vương quá nhỏ tâm, bằng thực lực của chúng ta căn bản không cần nhát gan như vậy. Lần trước nếu không phải Đường Sĩ Đạo Lâm trận lùi bước, mượn nhờ truyền tống pháp khí chúng ta đã sớm diệt trừ cái này đệ nhất tông sư. Hôi Trảo, Xích Vương nói lần thứ hai thời cơ đã đến, ngoại trừ áo giáp trận đấu, các ngươi còn có cái gì biện pháp đem truyền tống pháp khí giao cho trên tay hắn? Nhưng hắn là luyện khí sư, sẽ không dễ dàng mở ra ngoại nhân không rõ pháp khí. Mượn viên cổ ma tượng, huyết ảnh, hài cốt danh tiếng. Xích Vương điện hạ cố ý lại để cho các thương nhân ồn ào, chưa kịp hoàn mỹ hưng lấy một bước này. Kế tiếp, chúng ta sẽ để cho Đường Sĩ Đạo tín nhiệm các thương nhân lớn đấu giá được một cỗ viễn cổ ma tượng, huyết ảnh, hài cốt, cuối cùng hiến vật quý bình thường đưa cho Đường Sĩ Đạo. Cái này đồ vật nửa thật nửa giả đối a. Chín trở thành sự thật, một thành giả. Còn lại bộ phận đều là thật sự, chúng ta chẳng qua là gia tăng lên một cái định vị truyền tống pháp thuật. Chỉ cần hắn một mở ra, chúng ta có thể ở chỗ này chờ đến Đường Sĩ Đạo đối ư? Không hổ là Xích Vương, đầu óc thật là tốt xử, khiến cho loại thủ đoạn này thật sự là phòng không để phòng thắng a, đáng tiếc, Xích Vương lực lượng vẫn là quá kém một điểm. Lạnh Xương Cốt tán dương thời điểm vẫn không quên giẫm một cước, thoạt nhìn cũng tồn tại nào đó cạnh tranh. Lạnh Xương Cốt thủ lĩnh, ta đây cáo từ trước. Hôi Trảo nghe được có chút không vui. Bố cục là chủ tử bố cục, các ngươi Bạch Kiểm tiện nghi còn nói loại lời này. Các loại một hồi, thủ lĩnh còn có chuyện gì? Hôi Trảo sắc mặt khó chịu nói, ngươi có chút cổ quái. Lạnh Xương Cốt đang khi nói chuyện phất tay bắn ra một đạo pháp quang, trong nháy mắt liên kết Hôi Trảo. Phảng phất nào đó tiêu hao, Hôi Trảo chỉ chớp mắt thoát lực ngã lật. Thủ lĩnh, Hôi Trảo nằm vật xuống trên mặt đất, không rõ Lạnh Xương Cốt đây là muốn làm gì. Lúc này thời điểm Lạnh Xương Cốt cũng rất kỳ quái, chính mình rõ ràng không có phát hiện. Ngẫm lại, trên mặt mũi giống như có chút gây khó dễ, Lạnh Xương Cốt lại hỏi, Hôi Trảo, ngươi tới đây lúc trước có phát hiện hay không cái gì không đối sức lực sự tình? Hôi Trảo còn có sắc mặt tốt mới là lạ, không có. Ngươi muốn rõ ràng. Lạnh Xương Cốt thủ lĩnh, ngươi không phải vừa mới tự tay kiểm chứng sao? Hôi Trảo mở miệng chống đối đạo. Nhược về nhược, nó cũng không thuộc Lạnh Xương Cốt nhất phái. Lạnh Xương Cốt có chút ngửa đầu, một bộ ngươi có phải hay không muốn chết biểu lộ. Trung quanh chiến sĩ cùng pháp sư cũng tiến lên trước nửa bước, lấy thế bức nhân. Hôi Trảo cũng không có sợ hãi. Nghĩ thầm tu sửa cái kế hoạch đều là Xích Vương điện hạ muốn, các ngươi dám thối cái gì? Ai, nội đấu thành cái dạng này, cũng khó trách các ngươi nghịch pháp sư một mực không có tiền đồ. Hiện trường bầu không khí đang chìm, đột nhiên một thanh âm vang lên. Chúng ma kinh dị, không đợi phản ứng, lại nghe, lặp lại một cái quá hạn kế hoạch, triệu tập bổn sự đã hình thành thì không thay đổi sát thủ, các ngươi đến cùng có bao nhiêu tự phụ? Càng buồn cười chính là, còn không có đối địch nhân đạo thủ, người một nhà trước cạn đi lên, khó trách các ngươi một mực lẫn vào không ra mặt. Vốn thầm nghĩ nghe một chút tin tức liền đi, hiện tại xem ra căn bản không cần phải. Thuận tay bóp chết các ngươi được rồi, tránh khỏi về sau phiền lòng. Lời con chưa dứt, một đạo hồng quang quần bắn, một kích xuyên thủng Hôi Trảo lồng ngực. Hôi Trảo kinh dị nhìn qua Lạnh Xương Cốt, không thể tin được nó lại có thể biết giết chính mình. Lúc này Hôi Trảo lại trông thấy một cái nhỏ con nhện nhảy dựng, đảo mắt hóa thành một cái thân ảnh quen thuộc, đệ nhất tông sư, Đường Sĩ Đạo, Quy 1 chương 175, bột Đường Sĩ Đạo. Hôi Trảo chứng kiến Đường Sĩ Đạo hiện thân, lập tức nghĩ đến chính mình vừa rồi giết chết cái con kia nệ con, lại nghĩ tới thu mua thử nhân công nhân thử tu, còn muốn đến cái con kia bay ra dò xét kim cương vẹt, cuối cùng không khỏi khiếp sợ, ngươi không có đổi thành kim cương vẹt bay ra ngoài. Nguyên lai ngươi là gạt người, ngươi biết đồng rèn luyện khí phường có nội ứng, cho nên cố ý.
Cố ý?
Đường Sĩ Đạo không có trả lời, bởi vì Hôi Trảo đã mất đi khí tức. Trong cung điện một đám pháp sư cùng ma binh nhìn rõ ràng người tới không khỏi cũng mắt tròn váng, người này làm cái gì, đây coi như là đưa dê vào miệng của ư? Vì phòng ngừa chạy trốn, chúng ma trước tiên thi triển chiến tranh công xiềng. Ngoài ý muốn, Đường Sĩ Đạo căn bản không có né tránh. Lúc này, vương tọa bên trên lãnh hải cũng là ngạc nhiên. Hôi Trảo ngắn ngủn mấy chữ, tăng thêm Xích Vương thư tín, nó đã đoán được từ đầu đến cuối. Chính thức bị đùa nghịch người không phải vị này đệ nhất tông sư, mà là Xích Vương. Đường Sĩ Đạo ma sủng không có nghe toàn mệnh lệnh, hắn cũng không có biến thành ma sủng bay ra ngoài tìm hiểu tin tức. Từ ngay từ đầu Đường Sĩ Đạo liền hoài nghi đồng rèn luyện khí phường có nội ứng, cho nên cố ý an bài một cái giả dối kế hoạch, lại để cho Xích Vương tin là thật. Sau đó, hắn lại cùng Tung Xích Vương quân cờ nghe ngóng Xích Vương hành tung, cuối cùng còn tìm đến chỗ này lịch pháp sư hang ổ một trong. Lãnh Hải không hiểu quá nhiều mưu kế, nó chỉ kỳ quái một sự kiện, Đường Sĩ Đạo, ngươi làm như thế nào? Vừa rồi ta tự mình điều tra đều cảm ứng cũng không đến phiên ngươi ma lực. Đường Sĩ Đạo nghe buồn cười, ta là tới tham gia học thuật hội nghị trao đổi đấy sao? Lãnh Hải kinh ngạc, ngươi nói cái gì? Đường Sĩ Đạo mỉm cười, ta là nói ta cũng không phải tới đây với ngươi làm nghiên cứu. Có tất yếu nói với các ngươi rõ ràng ư? Các ngươi sợ chết được không minh bạch à? Ta hảo tâm nói một chút ta đệ nhất, ma sủng của ta không hiểu biến hình thuật, nó nghe xong đã biết rõ ta cố ý diễn kịch. Thứ hai, ta không biết có hay không nội ứng, thí một thí đối ta cũng không có hại. Đệ tam đã không có. Ta chẳng muốn nói quá nhiều, dù sao các ngươi đều là chết. Lãnh Hải ngây ngẩn cả người, chậm chí hoán lại khe nói, hừ, ngươi rất thông minh, nhưng tự buộc bóng dáng nhưng là tự tìm đường chết. Nơi này chính là chúng ta thập đại căn cứ một trong, ngươi cho rằng chỉ có điểm này binh lực ư? Đang khi nói chuyện, Lãnh Hải giơ cao tay phải lên, hướng bầu trời phóng ra một đạo cầu sáng. Trên bầu trời giống như có đồ vật gì đó bị đánh trúng, nhanh chóng nổ tung tám khối nhỏ, phân biệt hướng phía tám cái phương hướng tập bắn, một đường không ngừng phát ra hào quang. Không cần phải nói, cái này là một loại đặc thù triệu tập lệnh. Chúng ma nhếch răng cười nhìn qua Đường Sĩ Đạo, lại phát hiện Đường Sĩ Đạo vẻ mặt bình tĩnh, còn một buông tay hỏi, ngươi đang ở đây truyền tin số đối a, cần ta cho các ngươi một ít thời gian tụ hợp ư? Vẫn là nói, chúng ta một bên đánh một bên các loại. Cá nhân ta không sao cả, nhanh lên chậm một chút cũng có thể. Lãnh Hải lại một lần nữa sửng sốt. Lần thứ nhất, nó sống lâu như vậy, lần thứ nhất chứng kiến bước vào cạm bẫy con mồi còn có thể bình tĩnh như vậy. Đệ nhất tông sư thái độ không giống làm bộ, hắn thật sự có một loại xem vạn quân như bình thường cảm giác. Mơ hồ còn có một loại ảo giác, cái này không giống một vị pháp sư đối diện vạn ma, mà một vị thần minh đối diện một vạn con kiến. Thân là thú liệp giả bị nhốt tại nghịch pháp sư hang ổ, lại bị chiến tranh gông xiềng giam không thể trốn quay về pháp sư mạng lưới, loại này tình trạng rõ ràng còn dám nói có thể đợi một hồi. Người này đầu óc bình thường ư? Bất đồng Lãnh Hải nói nhiều. Chống chật vang. Vạn quân hiện. Một tiếng ầm vang về sau, mặt đất vỡ ra mấy ngàn cái lớn động. Vô số ác ma cùng tà linh như là thủy triều bình thường tuôn ra, sẽ chạy trốn phố chạy nước mặt đất, biết bay làm được gắn đầy bầu trời. Tại Đường Sĩ Đạo không có phản ứng một hồi, tu sửa một mảnh ôn dịch mặt đất đã sắp xếp đầy hung bạo tà thú cự ma. Ma quái các cũng tế lên pháp thuật, chuẩn bị công kích, hoặc là cho quân đoàn binh sĩ tăng cường uy lực. Nơi đây lại có nhiều như vậy pháp sư. Đường Sĩ Đạo có chút ngoài ý muốn, nghĩ thẩm lịch pháp sư tập đoàn nhân tài thật không nhiều. Chúng không phải pháp sư, chẳng qua là ngụy pháp sư mà thôi. Lãnh Hải tế ra một cây búa to, chậm rãi nói. Đường Sĩ Đạo không hề động làm nó càng hợp ý. Thời gian kéo được càng lâu, chạy đến giúp viện quân thì càng nhiều. Ngụy pháp sư, ngươi liền cái này cũng đều không hiểu. Ha ha, tự xưng chính nhân quân tử các ngươi đương nhiên sẽ không như vậy gọi, dù sao Ngụy pháp sư có miệt thị hương vị. Cho nên, Đường Sĩ Đạo biết rõ Lãnh Hải tại kéo dài thời gian, nhưng hoàn toàn không ngại. Trong lưới pháp sư nghiêm túc pháp sư, mạng lưới bên ngoài pháp sư gọi Ngụy pháp sư. Tại đại bộ phận người xem ra, chân pháp sư mới là pháp sư, Ngụy pháp sư vĩnh viễn là hạ đẳng người. Ngươi biết không, lúc trước chúng ta tiền bối bảy anh kiệt, đơn giản thầm nghĩ lại để cho người bù nhìn sửa lại quy củ, tiếp nhận những thứ này hiểu được ma pháp tiến vào pháp sư mạng lưới. Nhưng là, người bù nhìn không lưu tình chút nào cự tuyệt, còn nói thế giới chỉ có một pháp sư. Cho nên, Đường Sĩ Đạo không có cảm thấy Ngụy pháp sư là hạ đẳng người, lão bình cung ách tăng chính là mạng lưới bên ngoài pháp sư, bọn hắn trên lệch ư? Cho nên là các ngươi đoạn tuyệt chúng ta hy vọng, là các ngươi không để cho chúng ta cơ hội. Giống như loại người như ngươi loại miễn cưỡng liền hiểu một điểm khoa học kỹ thuật, căn bản không có tư cách vào nhập pháp sư mạng lưới. Dựa vào cái gì nhỏ yếu các ngươi có thể, học xong pháp thuật làm bọn chúng ta đây cũng không có thể. Thế giới nhất pháp sư, đó căn bản thiên vị các ngươi những thứ này kẻ yếu quy định. Lãnh Hải cả giận nói, theo nói như ngươi vậy, ngoại trừ cự long những thứ khác chủng tộc đều đáng chết. Đường Sĩ Đạo bó tay rồi. Không, chúng ta học qua ma pháp, mà các ngươi cái gì cũng không biết, chúng ta có lẽ có tư cách tiến vào pháp sư mạng lưới, muốn cách ly chính là bọn ngươi những thứ này đống cặn bã. Lãnh Hải quát, nó không dám cầm cự long nói sự tình. Liều bản chất thiên chất mà nói, cự long có thể dây rất nhiều chủng tộc. Ta cảm thấy được các ngươi vẫn là nhanh lên tập hợp, nghe ngươi nói chuyện ta có một loại đập chết ngươi xúc động. Đường Sĩ Đạo nhìn quét bốn phía, phát hiện dưới mặt đất còn có binh sĩ vọt lên. Các ngươi những thứ này pháp sư luôn như thế cuồng vọng ngạo mạn. Đệ nhất tông sư, không phải mỗi một lần đều là ngươi thắng. Ngươi những lời này có thể đứng tại thi thể của ta đã nói đoán chừng càng có khí thế một điểm. Lãnh Hải ngưng mắt nhìn hằm hằm. Nhìn xung quanh, cuối cùng chỉ là một cái chữ, giết. Mệnh lệnh thoáng một phát. Lập tức, tất cả tà trách cùng ma quái pháp sư đều động thủ. Ma pháp cường nỏ, pháp thuật băng tiễn, hàn băng băng mâu, cường lực lưỡi dao gió, tất cả công kích toàn bộ hướng đường sĩ đạo trên người mới đến. Dùng một quân đoàn đối một người, loại này sóng biển bình thường công kích rất đáng sợ. Đường sĩ đạo một cái thoáng hiện trốn xa, kết quả một cọng lông không có mất. Quân đoàn lại xông, tên đạn lại bắn, ma binh đám bọn họ thậm chí tin tưởng cận thân có thể giết chết địch nhân. Như vậy không có ý nghĩa, trước dọn bài a đường sĩ đạo hoàn toàn không quan tâm, vẫy tay một cái sau lưng hiện lên một mảnh mây trắng. Cẩn thận đại ương vân thuật. Lãnh hải giống to cảnh báo. Trong thâm tâm, có được các loại nguyên tố phòng hộ ngụy pháp sư cũng chuẩn bị phá địch. Bất quá, một giây sau chúng liền trợn tròn mắt. Hại vân không phải đến từ bầu trời, mà là đường sĩ đạo sau lưng. Không có lửa vũ, không có băng vẫn, không có khói độc, không có lôi kích, hại vân hướng mặt đất tuôn ra vô số hổ nhân chiến sĩ, hướng bầu trời bay ra vô số kim điêu. Những thứ này binh sĩ đều là mây mù nước thể, lực sát thương cũng cùng nguyên hình không sai biệt lắm. Cẩn thận, đường sĩ đạo có chúng ta không biết pháp thuật. Lãnh hải lại giống, chỉ huy quân đoàn tiếp tục xông. Ma binh đám bọn họ khát máu rú lên lồng lộn, căn bản không sợ nên đón hổ nhân cùng kim điêu. Chúng số lượng nhiều, cũng không sợ cận chiến. Hai chi quân đoàn đối xông, mặt đất cùng bầu trời đều đụng ra máu loang cùng bọt nước. Hai cổ lực lượng cũng không được, tiếp xúc tự nhiên biến thành tàn sát trận. Có thể rất khẳng định một câu, nghịch pháp sư quân đoàn cường đại hơn nhiều lắm. Hổ nhân cùng kim điêu năng lực quá cực hạn, đối diện mười mấy thước cự thú căn bản không thể làm gì. Không đến 2 phút, nghịch pháp sư quân đoàn đại thắng, hầu như đem đường sĩ đạo quân đoàn chém giết sạch sẽ. Hống hống hống, ma binh đám bọn họ gào thét, uy danh đại trấn. Có phải hay không các người ngốc ga đường sĩ đạo vừa nhìn lắc đầu. Vung tay lên, sau lưng Hại Vân lại một lần nữa tuôn ra hổ nhân cùng kim điêu quân đoàn. Lúc này đây số lượng là vừa mới gấp 2. Lãnh Hải vừa nhìn ngạc nhiên. Lúc này, hai chi đại quân lần nữa đối lay đổ máu, vẫn là nghịch pháp sư quân đoàn bên này thế như trẻ che giống như đột tiến. Không đợi chúng cao hứng, màu trắng hại trong mây lại có hổ nhân cùng kim điêu quân đoàn tuôn ra. Lúc này đây số lượng là trước kia 4 lần. Không nên liều mạng, Hại Vân là đại chú, nó là vĩnh cửu hiệu quả. Tiến lên, tiêu diệt đường sĩ đạo bản thể có thể thắng. Lãnh Hải vừa nhìn không đối sức lực, vội vàng giống to. Nó tin tưởng loại này gọi binh co cực hạn, nhưng nó không muốn lấy chính mình mạng nhỏ chắc thí. Phóng ra lớn hại thuật chỉ cần 1000 chút pháp lực, đệ nhất tông sư bằng chứng thì có 10000 pháp lực, ít nhất gấp 10 lần Hại Vân. Đối chiến gấp 10 lần hổ nhân cùng kim điêu có thể đơn giản thủ thắng, nhưng đường sĩ đạo thật sự là gấp 10 lần ư, trong tin tức hắn đều là pháp vương mặt. Xông lên a, giết a. Ma binh cuồng bạo công kích. Ngụy các lại không ngu như vậy, một cái thoáng hiện thuật đi vào đường sĩ đạo bên người. Nhận bóng loan qua. Đường sĩ đạo một phân thành hai, đồng thời cũng biến thành mây mù trạng thái. Giả dối. Ngụy pháp sư thích khách cả kinh. Không đợi chúng xa trốn, mây mù thái đường sĩ đạo muốn nổ tung lên. Ngụy pháp sư phòng ngự lui ra phía sau, mới phát hiện đây là độc bạo, phòng ngự thành công trên người cũng dính đau sót xương mù mưa độc. Gần kề chần chờ một giây, vô số hổ nhân đã nhào tới, vung nhận, mang ra máu tươi mang đi tánh mạng. Những thứ này hổ nhân giống như không giống với, chúng nhanh hơn. Ngụy pháp sư có ít người tránh qua, tránh né, cao giọng kêu to cảnh báo. Lúc này thời điểm, Hại Vân lại có vô số mây mù con nhện mạnh mẽ đập ra, kế tiếp còn có long nhân, ú quỷ, trốn bạc, mây mù thể chiến binh tuôn ra. Vốn chiếm cứ số lượng ưu thế nghịch pháp sư quân đoàn thoáng cái liền biến thành số ít phái, lâm vào Hại Vân quân đoàn đang bao vây. May mắn thực lực của bọn nó càng cường đại hơn, còn có thể ứng phó cục diện này. Lãnh Hải nội tâm có chút hàn ý, không thể tin được tình hình chiến tranh thoáng cái nguy chuyển. Đây chỉ là một pháp thuật, địch nhân mới dùng một cái pháp thuật a. Tổ chức đột kích đội, vô luận như thế nào đều muốn vọt tới đường sĩ đạo trước mặt. Hắn không hiện thân liền tiêu mất Hại Vân, không tin hắn có thể một mực trốn. Những thứ này không phải triệu hoán thú, là đặc thù Hại Vân hiệu quả, có lẽ cùng đường sĩ đạo biến thân thuật có quan hệ. Mọi người không phải sợ, tiến lên giết hắn đi có thể thắng. Lãnh Hải chỉ huy không công kích, nội tâm cũng sợ hai đường sĩ đạo khác giấu thủ đoạn. Nhưng mà giờ này ngày này đường sĩ đạo đã không phải là áo giáp giải thi đấu lúc trước cái kia đường sĩ đạo. Vung tay lên, màu trắng Hại Vân lại một lần nữa quyết trương, như là màu trắng hải dương bình thường đảo mắt liền vòng vây hơn phân nửa góc trời mà. Địch pháp sư một đám đã thành biển mây lúc trước đảo hoang, hổ nhân cùng kim điêu quân đoàn lại một lần nữa như biển sóng giống như tuôn ra. Lãnh Hải thủ lĩnh, chúng ta tới rồi. Xa xa ma âm gào thét, tám chi đại quân giống nhau rót thành hồng sắc hải dương vào tới. Chứng kiến viện binh đã đến, Lãnh Hải sắc mặt vui vẻ. Sau đó nội tâm chấn động, khác tám vị xào huyệt thủ lĩnh không có lộ diện. Vì cái gì? Xông toàn quân công kích, đánh chết đường sĩ đạo người ban thưởng pháp lực một chút. Ma âm tiếng động lớn giống, vô số ma binh cùng cự thú bắt đầu điên cuồng công kích. Tại chúng xem ra, những thứ này hổ nhân cùng kim điêu hoàn toàn chưa đủ nhìn. Tà trách có sức lực lớn, cự ma có cự thân thể, thâm viên ác ma có cự răng, cự chảo, cự lân, cự giác, cự cánh. Chính là một đám hổ nhân cùng kim điêu, số lượng nhiều hơn nữa cũng là đống cặn bã. Quân ma điên tuôn ra, thanh thế như lôi. Thế nhưng là làm chúng đụng phi hổ nhân hòa kim điêu, công kích vọt tới hại biển mây dương lúc trước, lần nữa bước lên vân mà ra không phải hổ nhân cùng kim điêu, mà là toàn thân phát ra hỏa diễm cự long. Sức lực lớn, cự thân thể, cự răng, cự chảo, cự lân, cự giác, cự cánh, cự long. Gào thét giống. Quân long gào thét, trên chiến trường ma binh thoáng cái lâm vào cương yên tĩnh. Tại pháp sư mạng lưới thế giới cự long chưa bao giờ là kẻ yếu. Dù là trước mắt chẳng qua là một đoàn vân ngẫu, chúng cũng không thể so với hàng thật thua kém quá nhiều. Quân long bay múa, hơi thở của rồng một rửa, chiến trường tình thế lại một xem lịch chuyển. Lãnh Hải nội tâm triệt hàn. Phải thua. Khả năng ư? Đánh tới hiện tại, địch nhân gần kể chỉ dùng một cái pháp thuật a. Quy một chương 176, soát bột khó, soát đại chú bột càng khó. Tiến lên, né tránh những thứ này, cự long trực tiếp giết chết đường sĩ đạo, chúng không ngăn cản được chúng ta toàn bộ người. Lãnh Hải lớn tiếng gào thét, sự tình đến tận đây đã không có khả năng rút lui. Nơi này là nghịch pháp sư thập đại căn cứ một trong, không giết đường sĩ đạo, hắn ghi nhớ vị trí lại viện binh mời một thú liệp giả tới đây nơi này thì xong rồi. Căn cứ cùng đường sĩ đạo, hai người hẳn phải chết thứ nhất. Chúng ma nghe xong mệnh lệnh lập tức cải biến chiến thuật, không liều mạng Vân Thái Cự Long chỉ cẩn thận né qua. Mặc kệ hy sinh nhiều ít, nhiệm vụ thiết yếu chính là vọt tới đường sĩ đạo trước mặt. Các ngươi giao chỉ số thông minh thuế sao? Đường sĩ đạo nhìn xem tràng diện này hầu như muốn cười. Ta dùng chính là đại chú a. Ai nói cho các ngươi biết giết một lần hổ nhân cùng kim điêu chúng liền chết? Ác ma quân đoàn công kích, còn không có xông qua cự long phòng tuyến, sau lưng vô số hổ nhân cùng kim điêu lại vân hóa đoàn tụ tái sinh. Trước có long, sau có hổ thiên có điêu, mà có quỷ, đảo mắt chiến trường lại một lần nữa lâm vào quỷ dị cục diện. Lực mạnh mẽ không thể so với cự long, bay nhanh nhanh chóng không thể so với kim điêu, số lượng nhiều hơn không thể so với hổ nhân, nhanh nhẹn nhanh không thể so với ưu quỷ. Vô luận cự ma cùng tà trách năng lực cỡ nào xuất sắc, ở chỗ này luôn luôn càng mạnh hơn nữa đối tay. Một khi bị hổ nhân cùng ưu quỷ cuốn lấy, cự long hơi thở của rồng cũng không lưu tình. Làm sao có thể? Lãnh Hải toàn thân chiến rung động, không thể tin được nghịch pháp sư vất vả khổ cực bồi dưỡng quân đoàn không chịu được như thế một kích. Một cái đại chú, gần cây một cái đại chú liền áp đảo một cái trụ sở ác ma quân đoàn, điều này có thể sao? Đồng bên Hải Vân lúc trước, Đường Sĩ Đạo lại không có động tác khác, chỉ lặng lặng nhìn xem đại ương vân thuật yêu vân biểu diễn. Lúc này thời điểm hắn bắt đầu minh bạch, vì cái gì Bạch Tương viện trưởng, thú liệp giả cự đầu không đem nghịch pháp sư đặt ở trong mắt? Bởi vì mọi người phát triển phương hướng không giống với. Nghịch pháp sư phải kể tới số lượng, thú liệp giả muốn lực lượng. Một khi lực lượng quá mức cường đại, số lượng liền không có ý nghĩa. Đường Sĩ Đạo cũng biết nghịch các còn có vương bài không có lấy ra, khẳng định có được càng mạnh hơn nữa lực thủ đoạn. Lúc trước một cái xích khải đều có khó giải quyết át chủ bài, đường đường một cái nghịch pháp sư hang ổ không có chút chiêu mà ai mà tin. Bất quá, có thì như thế nào? Giờ này ngày này, chính mình đã sớm không phải lấy trước kia cái vất vả cố gắng tiểu pháp sư. Pháp sư, nhiệm vụ, bảo tàng, cự long. Mình đã là thủ hộ bảo tàng cự long một. Tỉnh lại ma thần chi tử. Lãnh Hải trông thấy chiến trường tình huống bất lợi, đau lòng chính mình dưới trướng quân đoàn ngoài cũng phát ra mới mệnh lệnh. Cái này, chúng là tiên điên, sẽ ngay cả chúng ta. Chạy tới viện quân thống soái nhẹ khích lệ. Hiện tại chẳng quan tâm nhiều như vậy, Đường Sĩ Đạo phải chết. Một khi hắn đào thoát, cùng thú liệp giả mật báo, chúng ta cái trụ sở này liền xong đời. Tuy nhiên chúng ta âm thầm tụ lực rất nhiều năm, vẫn còn chưa cùng thú liệp giả liều mạng thực lực. Tỉnh lại ma thần chi tử, lại để cho những cái kia tiên điên đối giao Đường Sĩ Đạo cự long Hải Vân. Quân ta rút lui không được, vậy khiến chúng nó riêng phần mình trốn thắng a. Được rồi. Viện quân các thống soái rất im lặng, nghĩ thầm ngươi chịu ra thêm chút sức, nện chút mà bối, chẳng đánh phá cái này Hải Vân cũng không phải không có khả năng. Đáng tiếc nói như vậy chúng không dám nói, Lãnh Hải là cái trụ sở này tổng thủ lĩnh. Danh dự bên trên địa vị tối cao lão đại. Nhà mình lão đại lại không có tới, như là khiếp đạm tránh chiến cử động, đối phương lời nói đều không có lực lượng. Rất nhanh, các thống soái lấy ra riêng phần mình phong ấn thủy tinh, kích hoạt, tỉnh lại chúng vất vả phong ấn quái vật. Cự ma cùng tà trách đám bọn họ thu được mệnh lệnh, kinh hoàng tứ tán. Chúng vốn là hiếu chiến tiên điên, làng địch pháp sư dễ dàng nhất chiêu mộ chiến sĩ, nhưng cái này không có nghĩa là chúng một điểm đầu góc không có. Cảm ứng tăng thêm sự kinh khủng ma thần chi tử tỉnh lại, chúng cũng phải trước tiên trốn chạy để khỏi chết. Đáng tiếc, Hải Vân quân đoàn sẽ không dễ dàng như vậy buông tha chúng. Giống như, nữa quân đoàn Hải Vân cũng là một loại pháp thuật. Pháp thuật chỉ hiểu đả thương người giết người. Lúc này, quân đoàn đang hỗn loạn chi tế, mặt đất bắt đầu phát ra nổ mạnh. Những cái kia màu đen trụ phong bắt đầu chậm rãi lắc lư, chậm rãi xông ra mặt đất, như sừng nhọn cùng móng vuốt sắc bén dần dần xé rách tu sửa mảnh đất mặt. Đại địa tách ra, siêu khổng lồ ma thú chậm rãi theo lòng đất bò lên. Chúng lân dày, rắc góc duệ, chảo lợi, hùng tráng đến khó dùng tưởng tượng tình trạng. Ma thần chi tử. Đường Sĩ Đạo hơi quái lạ, không nghĩ tới nghịch pháp sư còn bắt được như vậy quái vật. Căn cứ pháp sư mạng lưới ghi chép, tại có chút ma huyền, ma thần chi tử địa vị không thể so với ma vương thấp nhiều ít. Chúng gọi là ma thần chi tử cũng không phải thật sự ma thần tử duệ, mà là bởi vì hình thể quá khổng lồ cùng lực lượng quá cường đại, cho nên được xưng là ma thần chi tử. Loại này ngôn luận cùng có chút cự nhân được xưng là thiên thần chi tử giống nhau, thực tế cự nhân có rất nhiều chủng loại, cũng cùng thiên thần không có gì quan hệ máu mủ. Tại pháp sư mạng lưới vốn là không có nghiêm cẩn ma thần cùng thiên thần, lực lượng cường đại ác ma pháp sư cũng có thể tự xưng ma thần. Đường Sĩ Đạo, ngươi thua địch rồi. Vô luận ngươi có cái gì thủ đoạn, hôm nay ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Lãnh Hải giống to, âm thanh lay động toàn trường. Lúc này thời điểm, ma thần chi tử đám bọn họ đã hoàn toàn đứng thẳng lên. Chúng ngửi được mặt đất vô số máu tươi, lập tức ngay ngắn hướng rít gào giống. Ma thần chi tử sóng âm đáng sợ hơn, khiếu âm chấn động, một ít nhỏ yếu ma binh trực tiếp liền đánh chết. Coi như là phía chân trời Hải Vân, tại ma giống trong cũng lay động tàn một ít. Hống hống hống. Ma thần chi tử là hiếu chiến cực kỳ, chúng căn bản không cần đầu óc suy nghĩ. Phá hư, giết chóc. Chúng không có bất kỳ thuận mắt đồ vật, phản phất lực lượng quá độ bành trướng tiên điên, chúng thầm nghĩ hủy diệt hết thảy thứ đồ vật. Nếu như nói pháp sư mạng lưới có cái gì sinh vật điên đứng lên ngay cả mình đều giết, vậy nhất định là ma thần chi tử. Tại Đường Sĩ Đạo xem ra, loại người này cùng gặm thuốc tự làm khổ tên điên không có gì khác nhau. Chúng không có yêu thích chính là đem hết thảy thứ đồ vật biến thành nát bấy. Theo cái nào đó góc độ xem, ma thần chi tử chính là quả bùm, thiên tính chỉ thích hủy diệt hết thảy. Cự kiếm, cự truy. Ma thần chi tử vũ khí đơn giản hai loại, chúng chỉ cần chặt đứt hết thảy hoặc là đạp nát hết thảy vũ khí, làm chúng vung vẩy binh khí. Đại địa bị chém rách, mặt đất bị chấn nát. Chúng không chỉ là kẻ giết chóc, cũng là hủy diệt tinh thể phá bỏ và rời đi nơi khác công. May mắn chúng thân thể còn không tính toán quá khổng lồ, nếu không cái này phiến hư không đại địa đều đỉnh không được bao lâu. Gần kề 3 phút không đến, mặt đất quân đoàn biến mất hầu như không còn. Dù là Hại Vân Cự Long nhào tới phụt lên hơi thở của rồng, tại Ma Thần Chi Tử trước mặt cũng rất giống một đám chim sẻ vây công một vị cầm lấy đại kiếm chiến sĩ. Cự kiếm vung dậy, Vân Thái Cự Long lập tức bị chém thành khối vụn. Như vậy hình thể, như vậy cạnh mạnh, đám cự long tối đa chỉ có thể ở chúng trên người đốt ra một điểm vết cháy. Giết Đường Sĩ Đạo. Ở bên kia, giết hắn đi. Lãnh Hải tự nhiên biết rõ như thế nào hấp dẫn Ma Thần Chi Tử đám bọn chúng chú ý, phất tay tia chớp, tại Đường Sĩ Đạo bên người không xa tạc này sinh quang mang chói mắt, đây cũng là Ma Thần Chi Tử ghét nhất hào quang. Hống hống hống. Chứng kiến Đường Sĩ Đạo bên này có chán ghét cường quang, Ma Thần Chi Tử đám bọn họ phẫn nộ rồi, đi nhanh phóng tới Đường Sĩ Đạo. Đối diện trạng huống này, còn lại nghịch pháp sư một đám đều nở nụ cười. Tuy nhiên lúc này đây hy sinh rất nhiều, tài giỏi mất Đường Sĩ Đạo vị này đệ nhất tông sư cũng đáng. Nhưng mà, Đường Sĩ Đạo không có gì phản ứng. Ma Thần Chi Tử công kích, huy kiếm tới gần, Đường Sĩ Đạo sau lưng Hại Vân cũng có mới biến hóa. Từng đạo vân lưu lao ra, trong nháy mắt hóa thành nguyên một đám khổng lồ nắm đấm, đối nước cờ 10 Ma Thần Chi Tử điên cuồng oanh mà đi. Ma Thần Chi Tử tính cách điên cuồng, phản ứng cũng không chênh lệch. Huy kiếm bung mạnh truy đòn đánh, liều mạng đối lay tạc ra kinh người sóng khí. Lưu Vân Cự quyền bị chặn phá, Ma Thần Chi Tử cũng bị đánh lui. Lịch pháp sư một đám bối rối. Đây là cái gì? Bất đồng chúng nghĩ lại, Hại Vân bên trong chậm rãi đi ra nguyên một đám cự nhân, so Ma Thần Chi Tử hình thể càng khổng lồ một ít. Cái này còn không phải trọng điểm. Trong nháy mắt, vô số băng vẫn cùng hỏa vẫn bắn ra, về sau giống như bách điểu về bình thường toàn bộ chui vào mây mù cự nhân trong cơ thể, nhanh chóng ngưng tụ thành nguyên một đám hỏa cự nhân hoặc băng cự nhân. Viết không, kinh lôi thiểm kích, phản phất vì đám cự nhân rót vào vô tận năng lượng. Chỗ gần, gió lốc cuốn di chuyển, chậm rãi vì đám cự nhân cung cấp cường lực hộ thuẫn. Không đến 10 hơi thở thời gian, đám cự nhân hoàn toàn thức tỉnh, thò tay cắm vào trong mây, chậm rãi rút ra một thanh chuôi siêu cấp cự kiếm. Hống hống hống. Ma Thần Chi Tử đám bọn họ không có tâm mang sợ hãi, gào thét xuống lên. Giống. Đám cự nhân đồng dạng rít gào giống, vung vậy cự kiếm thẳng hướng Ma Thần Chi Tử. Cự kiếm giao kích, kia uy kỳ thế kinh thiên động địa. Kinh lực thúc lay động, tu sửa cái chiến trường đã là long trời lở đất thảm trạng. Ngoại trừ có được pháp thuật người có thể tự bảo vệ mình, các tà ma chiến sĩ sớm bị sóng xung kích đánh chết, chỉ còn một ít so sánh mạnh cự ma tướng lãnh. Đối diện như vậy cự thần cuộc chiến, chúng liền giống một câu đảm lượng đều không có, sợ họa và bản thân. Không thể không nói, Ma Thần Chi Tử thủy chung là thân thể kiện thể quái vật, so Hại Vân cự nhân cao minh không ngớt ba chủ. Làm cái thứ nhất cự nhân bị chém đứt, nghịch các không khỏi lớn tiếng quát mồm. Chúng biết rõ Ma Thần Chi Tử rất cường đại, nhưng không có nghĩ đến trong thực chiến như vậy cho lực. Chứng kiến Hại Vân cự nhân liên tiếp bại lui, nghịch pháp sư một đám không khỏi vui mừng quá đỗi. Chỉ cần Ma Thần Chi Tử có thể đối giao Hại Vân quân đoàn, chúng thì có cơ hội diệt trừ Đường Sĩ Đạo. Không có đại chú pháp sư, chúng có một vạn loại biện pháp đối giao. Mọi người chuẩn bị, cẩn thận một chút, Đường Sĩ Đạo có thể tạo ra Vân Thái Cự Long, hắn khẳng định hiểu được cự long biến thân. Lãnh Hải phân phó, chuẩn bị thừa dịp loạn vây giết Đường Sĩ Đạo. Không đợi mọi người ứng với lời nói, lúc này chiến trường tình huống lại có mới biến hóa. Không biết lúc nào, màu đỏ Hại Vân thẩm thấu tu sửa cái đại địa, đang từ bị đánh rách tả tơi vung hô ngấn trong nhà rung mạnh tiến ra. Những thứ này màu đỏ Hại Vân không có hình thành viêm lưu hoặc núi lửa, ngược lại như máu tươi bình thường phản rót mặt đất, nhanh chóng hình thành kỳ dị mạch máu cùng kinh mạch. Trong nháy mắt, đại địa truyền ra cực lớn chấn động, đang lúc mọi người kinh hãi trong ánh mắt, đại địa bò mà bắt đầu. Không, phải nói như sơn mạch giống như cự xà chậm rãi bò lên. Màu đỏ Hại Vân càng không ngừng thấm rót, làm cho này đầu cự xà rót vào vô tận sức sống, làm nó triệt để ngẩng đầu. Song ngắn giác song chân trước, hào lân dài thân thể, nó hoàn toàn là giao long mô hình, khuôn đúc, đối với siêu cấp cự giao hiện thân, Ma Thần Chi Tử tự nhiên không kinh sợ, tiếp cận nhất một cái Ma Thần Chi Tử giơ kiếm bay nào, lực chạm cự giao. Một giây sau, cự giao hào chảo đập rơi, đem hình thể không lớn lắm Ma Thần Chi Tử kìm mặt đất. Bỏ qua giao long chảo bị cự kiếm đâm thủng, bỏ qua Ma Thần Chi Tử dãy rủa, cự giao cao cao ngửa đầu, mở ra siêu lớn miệng khổng lồ, hít một hơi thật sâu. Cái này khẽ hấp, phản phất đem tu sửa cái bầu trời hồng vân đều hút vào trong bụng, liền thân thể của nó đều có vô số hỏa tuyền tràn ra. Tràn đầy no bụng ẩm hồng vân hỏa hơi thở, cự giao cúi đầu, đối lấy chảo ở dưới Ma Thần Chi Tử nổ ra một đạo sấp xỉ tia sáng ngọn lửa hồng. Hồng mang cơ bắn, trong thời gian ngắn bắn ra một vòng siêu cự hỏa hoàn. Cự giao chảo hạ, Ma Thần Chi Tử cùng mặt đất cùng nhau hóa thành cho bụi. Không cách nào tưởng tượng nhiệt lực quyết tán, đem cự giao chảo hạ tu sửa một mảnh địa phương đều biến thành dung nham hồ nước. Một kích về sau, chúng ma cùng một đám nghịch pháp sư không thể phản ứng. Lúc này lại có gió lốc cuốn di chuyển, đem cự giao chảo ở dưới dung nham kéo lên, giống như nước chảy bình thường khoát trên vai đến cự giao trên người. Tại cự giao lần thứ hai ngửa mặt lên trời hấp vân chi tế, thân thể của nó lại tăng nhiều một nửa. Nuốt bầu trời lam sắc Hại Vân, cự giao lần thứ hai cúi đầu, đối lấy còn lại Ma Thần Chi Tử phun ra lam sắc băng diễm hào quang. Cự giao bày đầu, lam quang bắn phá. Cuối cùng diễm vi còn đảo qua chúng ma cùng lịch pháp sư đám người đứng thẳng vị trí. Ngoại trừ rất ít người tránh đi, mạnh mẽ như ma tướng cũng là vừa chạm vào hóa thành băng phái. Lam diễm một rửa, Ma Thần Chi Tử đám bọn họ không thể may mắn thoát khỏi, người sống sót cũng bị đóng băng, nghiền nát gần nửa thân hình. Tại cự giao trước mặt, chúng liền sức hoàn thủ đều không có. Thật vất vả tránh được một kích nghịch các thể xác và tinh thần giật mình hàn. Giờ phút này mới hoàn toàn cảm ngộ vào cái gì đại chú pháp sư có thể xưng là nửa hoàn. Đó căn bản là khó giải tồn tại a. Quy một chương 177, chúng ta lại có thể giết ảo giác, đối diện hủy thiên diệt địa siêu cấp cự giao, nghịch pháp sư nhóm biết rõ Ma Thần Chi Tử đám bọn họ xong đời. Không cần cự giao va chạm, đám cự nhân đã huy kiếm đem chúng chém thành vụn băng mảnh vỡ. Lúc này trên chiến trường cự giao khiếu thiên, cự nhân giơ kiếm, cự long cùng hổ nhân các loại Hại Vân chiến binh như là sóng biển bình thường vọt lên, theo vây quanh đến bị băng bó vây, nghịch pháp sư công thủ vị trí thoáng cái nguy chuyện. Nghịch pháp sư thí độ dùng số lượng để chết Đường Sĩ Đạo cái này đại địch, giờ phút này, Đường Sĩ Đạo chỉ dùng một cái đại chú liền phản bác trùng đi mới gọi là làm số lượng. Đến nơi này một bước, đến đây trợ giúp thú quân thống soái đều vòng nhìn qua Lãnh Hải thủ lĩnh, ánh mắt giống như đang nạo ý ngựa ái lại che giấu không động thủ chúng ta liền thực đã xong. Lãnh Hải thủ lĩnh chứng kiến Hải Vân quân đoàn giết qua đến, tâm tình cũng vô cùng chênh lệch. Đây vốn là tất nhiên thắng, Đường Sĩ Đạo cũng là hẳn phải chết. Kết quả, đối phương một cái đại chú liền giải quyết xong chính mình vất vả khổ cực thành lập quân đoàn lực lượng. Tình hình chiến đấu như chuyện, Lãnh Hải không xuất thủ không được, nhưng ở cái này lúc trước nó cũng muốn cảnh cáo viện quân các thống soái, lan đi thông chi thủ lĩnh của các ngươi, Đường Sĩ Đạo có được tam đại người liền rủa, chúng ta quân đoàn một cái đều đối giao không được, cho dù ta ra tay cũng không nhất định có thể áp đảo hắn. Nếu như Đường Sĩ Đạo thắng ta, đào thoát, cái trụ sở này cũng phải xong đời, gọi bọn hắn quay lại đây hỗ trợ. Viện quân các thống soái ngạc nhiên, ngưng trọng gật đầu phi thân rút đi. Đường Sĩ Đạo cũng không có ra tay ngăn cản. Vân Hải Kim Điêu đám bọn họ truy kích, các thống soái một cái pháp thuật liền đánh tan, căn bản không cách nào ngăn cản. Chứng kiến viện quân thống soái bay khỏi chiến trường, Lãnh Hải dương giọng, rất mạnh, không hổ là đệ nhất tông sư. Pháp sư mạng lưới khả năng có lãng phí thiên phú người, nhưng nhất định không có lãng phí pháp sư bằng chứng người. Những lời này quả nhiên không có sai. Đến đây đi, đệ nhất tông sư, cho ta xem nhìn ngươi có bao nhiêu năng lực. Đường Sĩ Đạo không có để ý tới, một bộ xem kẻ đần ánh mắt. Hiện tại ta đã đại quân giết, chẳng lẽ còn rút về đi theo ngươi solo không thành? Lãnh Hải chứng kiến Đường Sĩ Đạo không có phản ứng không khỏi nụ cười giả tạo, ngươi cho rằng ngươi đã thắng ư? Quả nhiên, chân pháp sư đều như vậy cuồng ngạo vô lễ. Nếu như vậy, khiến cho ta chấm dứt ngươi truyền kỳ câu chuyện a. Đang khi nói chuyện, Lãnh Hải giơ cao tay phải lên, dương trưởng, nhẹ nhàng ngón vang, thần quang phổ chiếu. Một giây sau, tu sửa phiến thiên địa đều bị hào quang cướp sạch. Sinh vật tại rừng rực cường quang trong hóa thành cho bụi, mặt đất tại rừng rực cường quang trong hóa thành đất khô cằn. Hải Vân trong nháy mắt bị hào quang xé nát, siêu cấp cự giao các loại Hải Vân quân đoàn đã ở hào quang trong hóa thành yên hạ. Gần cây một kích, Lãnh Hải đã địch sạch hết thảy uy hiếp. Hào quang qua đi, thiên địa trở nên tinh khiết vô cùng. Mặt đất tầng ngoài còn hóa thành các loại nhan sắc ngọc lưu ly tinh đất, giống như một cái vừa mới nhuộm màu cổ tích thế giới. Lãnh Hải nhìn qua Đường Sĩ Đạo vị trí chỗ ở. Lúc này, chỗ đó chỉ còn một cấu ngọc lưu ly hóa hình người pho tượng, cũng không có bất luận cái gì sinh mệnh khí tức. Không ai có thể ngăn cản trăm vạn thần chú, cho dù ngươi sẽ thuật phục sinh cũng vô dụng, đệ nhất tông sư. Lãnh Hải xuất ra một quả ma năng thủy tinh nhanh chóng rút ra ma lực hồi phục. Chân pháp sư cũng tốt, ngụy pháp sư cũng thế. Kể cả trở thành lịch pháp sư người cũng giống nhau thói quen thận trọng làm việc, cho dù thắng cũng cẩn thận đề phòng dị biến. Minh phủ độ hoàn, chi thể trọng sinh. Một tiếng nhẹ lời nói, ngọc lưu ly hóa Đường Sĩ Đạo nát bấy, lại đang trong nháy mắt phục sinh gây dựng lại. Nhìn qua mắt choáng váng Lãnh Hải, chỉ kỳ quái hỏi, ngươi chỉ có một chiêu pháp lực. Ta nhớ được những thứ này, trăm vạn thần chú chỉ cần 100 vạn điểm pháp lực phóng ra, ngươi không có mấy ngàn vạn hoặc là 100 triệu pháp lực ư? Lãnh Hải khiếp sợ, ngươi không cần thi thể cũng có thể phục sinh. Đường Sĩ Đạo rất bình tĩnh, "Ừ, ngươi không phải nhìn thấy không? Ta giết chết Xích Khải lúc trước gặp được qua một cái trăm vạn thần chú, Thần Long nhà Châu. Bất quá lần kia là của chủ, không nghĩ tới chứng kiến một cái sẽ cái này pháp chú người. Ngươi không cần phải gấp, ta có thể đợi, chờ ngươi hồi phục pháp lực đánh tiếp. Ta chỉ kỳ quái vì cái gì pháp lực của ngươi ít như vậy?" Lãnh Hải nghe được Xích Khải chết ở Đường Sĩ Đạo trên tay cũng không kinh ngạc, bởi vì ta chỉ có 100 vạn chút pháp lực, vừa vặn chỉ có thể dùng một lần. Đường Sĩ Đạo chờ Lãnh Hải hồi phục pháp lực, vì cái gì không nhiều lắm soát một điểm pháp lực, sợ hãi tự nhiên suy yếu ư? Lãnh Hải cười quá dị, đạo sư của ngươi không có nói cho ngươi biết pháp lực quá nhiều là tân chức thánh cảnh tối kỵ ư? Ta không có đạo sư. Vậy cũng có trách. Lãnh Hải cố ý kéo dài thời gian, chờ đợi hồi phục Hòa Viên quân, nhìn ngươi có lòng như vậy, ta ngược lại không ngại nói cho ngươi biết. Ta lập tức chuẩn bị tân chức thánh cảnh, cho nên một mực khống chế pháp lực không siêu qua 100 vạn. Không sợ nói rõ, của ta pháp thuật cũng không có nhiều loại, hầu như toàn bộ hút ra, phóng tơi pháp thuật phong ấn mình đưa cho người khác. Nhiều pháp lực cùng nhiều pháp thuật không tốt sao? Đường Sĩ Đạo cũng từ nào đó đối phương kéo dài thời gian. Tốt, bất luận cái gì tình huống đều tốt, duy chỉ có tấn chức thánh cảnh thời điểm không tốt. Vì cái gì? Bởi vì tại tấn chức thánh cảnh thời điểm, ngươi có 5 thành tỷ lệ gặp được một cái với ngươi giống nhau như lúc ảo giác. Nó có được ngươi có cao nhất pháp lực, nó hiểu được ngươi hiểu được tất cả pháp thuật. Dù là ngươi tu luyện khí lực, nó cũng giống nhau cường đại. Ngoại trừ thiên phú, nó có được ngươi hết thảy tri thức cùng kỹ xảo. Ờ, còn có 5 thành tỷ lệ đâu? Đường Sĩ Đạo trong nháy mắt nghĩ đến chính mình trong óc quan đoàn. Quan đoàn cũng giống nhau có thể học tập chính mình pháp thuật, cũng có được đồng dạng pháp lực. Ngoại trừ thiên phú cùng tâm chú, chính mình dùng nhiều ít nó đi học nhiều ít, liền diễn sinh pháp thuật đều có thể học được. Quan đoàn cùng thánh cảnh khảo nghiệm có quan hệ. Đây coi như là xà pháp sư thánh cảnh khảo hạch đại lễ bao. Còn có 5 thành tỷ lệ, ngươi gặp được 2 cái hoặc là 3 4 5 6 cái giống nhau như lúc ảo giác. Nếu như vậy, chúc mừng ngươi, ngươi nhất định phải chết. Lãnh Hải cười nói. Lời của nó đã nói rõ vì cái gì chỉ lưu lại 100 vạn pháp lực, bởi vì thần quang phổ chiếu. Đều muốn tấn chức thánh cảnh. Nó phải càng ít pháp lực càng tốt, càng ít pháp thuật càng có lợi. Thần quang phổ chiếu muốn 100 vạn pháp lực mới có thể phóng ra, không có khả năng thấp hơn cái số này. Đổi mà nói chi, Lãnh Hải đều muốn tấn chức phải khổ tu thần quang phổ chiếu, tốt nhất diễn sinh càng mạnh hơn nữa lực pháp thuật, tấn chức thánh cảnh tỷ lệ có thể càng lớn. Pháp lực càng nhiều, pháp thuật càng nhiều, gặp phải ảo giác lại càng mạnh mẽ, vì thuận lợi qua cửa phải suy yếu chính mình. Chấm đã, ngươi có thể tấn thăng một ngày trước lại giảm bớt, không cần phải sớm giảm bớt. Đường Sĩ Đạo còn kỳ quái. Cho nên ta nói hai cái 5 thành tỷ lệ. Có 5 thành tỷ lệ ngươi là dùng trước mắt trạng thái đối chiến. Còn có 5 thành tỷ lệ chẳng những nhân số thêm nữa, ảo giác còn có được ngươi từng đã là cao nhất pháp lực, nó chẳng những sẽ ngươi đã học pháp thuật, còn kể cả ngươi không có học được nhưng xem qua cùng nghe qua pháp thuật. Hiểu chưa? nó có thể sẽ tu sửa cái pháp sư mạng lưới tất cả xuất hiện qua pháp thuật, chỉ cần ngươi xem qua nghe qua. Đã từng cao nhất một ước giảm đến 100 vạn cũng coi như một ước. Đối. Ngươi cho rằng pháp sư khống chế chính mình không nên soát rất cao là nguyên nhân gì, cũng bởi vì thiên phú tốt, có cơ hội đột tiến thánh cảnh mới như vậy. Cuối cùng còn muốn thiên phú tốt. Đường Sĩ Đạo nghe rõ. Ảo giác duy nhất không thể học chỉ có thiên phú, có lẽ bao gồm cầm chú. Cho nên, bình thường pháp sư thiên phú chính là đánh bại ảo ảnh mấu chốt nhân tố. Nếu như gặp gỡ không phải yếu nhất ảo ảnh mà là một nửa khác gia cường phiên bản, khẳng định bị vung hố thành chó. Đợi các loại. Đường Sĩ Đạo lại hỏi, Lãnh Hải thủ lĩnh, ngươi chuẩn bị để đệ nhị chiêu sao? Lãnh Hải cười quái dị, không cần phải, ngươi đã xong. Đường Sĩ Đạo hơi quái lạ, chỉ bằng ngươi cùng cái này cái gì thần chú? Ngươi đang ở đây khôi hài ư? Uy lực lớn hơn nữa nó cũng là tiểu nguyên rủa, chính mình thêm cái thần chữ tên tuổi thì phải làm thế nào đây? Pháp sư mạng lưới lại không thừa nhận, nó cùng đại chú vẫn là chênh lệch một khoảng cách. Đang khi nói chuyện, Hải Vân lại hiện ra. Đại chú là đại chú. Trăm vạn thần chú cũng không phải thần chú, chẳng qua là chữ thứ nhất là thần chữ, uy lực lớn, cho nên các chính mình thêm cái tên hàm mà thôi. Thần Long Nhà Châu, Thần Quang Phổ Chiếu, Thần Ma Phụ Thể, những thứ này uy lực kinh người pháp thuật còn thuộc về tiểu nguyên rủa. Kể cả mạnh nhất Lỗ Đen cùng Yên Diệt cũng giống nhau. Không có lớn chữ cũng không phải là đại chú, sẽ không có vĩnh cửu hóa hiệu quả. Lãnh Hải thủ lĩnh giết không được ngươi, chúng ta có thể. Không chờ Lãnh Hải ứng với lời nói, tám vị thân hùng thể kiện ác ma pháp sư thoáng hiện. Đồng thời phất tay triệu hoán rất nhiều bạc ma, toàn bộ đều vung vẩy đao kiếm rầm rì giống. Kỳ quái là, so về lúc trước cái kia một đám ác ma chiến sĩ, cái này một đám rõ ràng yếu hơn một ít. Đường Sĩ Đạo một buông tay, tỏ vẻ cái này biểu diễn có chút nhìn không được. Lúc này thời điểm, tám vị ác ma pháp sư mở ra phần lưng lớn dương, xuất ra tám khối phái địa, nhanh chóng ghép thành một khối. Ở, viễn cổ vật phẩm. Đường Sĩ Đạo có chút ngoài ý muốn, nhưng không có ngăn cản. Có kiến thức, đáng tiếc đây là ngươi một lần cuối cùng cảm thán. Tám vị ác ma pháp sư liều tổ viễn cổ địa thạch, nhanh chóng kích hoạt phía trên ký hiệu. Lúc này thời điểm ma quang lóe lên, sau đó, không có ma lực. Ha 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 ha. Chúng ma ngay ngắn hướng cười quá dị. Trêu tức nhìn qua Đường Sĩ Đạo, toàn bộ đều một bộ quỷ kế thực hiện được bộ dáng. Lãnh Hải cũng thở dài một hơi. Rốt cuộc thắng. Không nghĩ tới a, nơi đây biến thành cấm ma chi địa. Tuy nhiên chỉ có một giờ, bất quá đầy đủ chúng ta sẽ nát ngươi rồi. Tám vị ác ma pháp sư lộ ra móng đuốt sắc bén cùng răng nanh, chúng có được cường hãn khí lực căn bản không sợ mất đi pháp thuật thủ đoạn. Đường Sĩ Đạo phất phất tay, phát hiện cái phạm vi này thật sự đã thành cấm ma chi địa. Ngoại trừ một chút trở xuống đích quần sáng cùng thiên phú pháp thuật, nơi đây ngăn cách hết thể pháp thuật sử dụng. Ngươi đã xong, đệ nhất tông sư. Mọi người bên trên, giết cho ta. Tám vị ác ma pháp sư cũng biết từng pháp sư đều có được một tờ thiên phú át chủ bài, chỉ có một giờ cấm ma thời gian, chúng cũng không dám để ý. Giết hiệu lệnh, một đám ác ma lập tức hồng thủy giống như xông lên. Lại là ta có thể giết lại ảo giác. Đường Sĩ Đạo thiệt tình nở nụ cười, chỉ làm một động tác. Nhấc tay. Dương trưởng. Cùng Lãnh Hải thi triển thần quang phổ chiếu giống nhau động tác. Trong nháy mắt, tu sửa phiến thiên địa bị nguyên thủy hắc diễm nuốt hết. Vạn ma tại trong ngọn lửa hóa thành cho bụi, tám vị cường đại ác ma pháp sư cũng chỉ ngăn cản 7-8 giây hóa biến tiêu cốt. Dù trong lịch pháp sư Lãnh Hải liều chết thi triển lá bài tẩy của nó thiên phú, băng lao, tại nguyên thủy hắc diễm trong cũng đốt trọi hơn phân nửa. Hắc diễm xoay chuyển, dùng Đường Sĩ Đạo bàn tay làm trung tâm, biến thành vòng xoáy hình dáng thu hồi. Ta đã cố gắng khống chế thấp nhất ý lực, không nghĩ tới chúng tám cái vẫn là không sống được. Được rồi, đề ra nghi vấn cũng không ý nghĩa. Về phần ngươi, Lãnh Hải, thiên phú của ngươi là băng lao. Được rồi, chẳng muốn hỏi. Đường Sĩ Đạo đi đến Lãnh Hải trước mặt, vươn tay chuẩn bị tiêu hủy thằng này. Ừ, không có khả năng. Đây là cấm ma phạm vi, ngươi không có khả năng sử dụng pháp thuật, đây là của ngươi này thiên phú. Lãnh Hải không nghĩ tới cuối cùng một lá bài tẩy ngược lại là chịu chết, sớm biết như vậy dựa vào chính mình thần quang phổ chiếu còn một điều cơ hội. Đáng tiếc, trên đời này không có đã hối hận. Không phải, cái kia, vấn đề của ngươi nhiều lắm. Đường Sĩ Đạo hắc diễm chúi xuống, Lãnh Hải phóng ra băng lao tự phong cũng vô dụng, lập tức bị chính thức nguyên thủy hắc diễm luyện than cốc thành cho. Một giây sau, đầu tiên là Lãnh Hải 100 vạn pháp lực chuyển di, sau đó là nó thần quang phổ chiếu pháp thuật, đồng thời còn có hơn 10 loại di chuyển vị trí loại pháp thuật. Bởi vì Đường Sĩ Đạo cũng có, những thứ này pháp thuật đoái thành 52 chút pháp lực. Giờ khắc này Đường Sĩ Đạo pháp lực đột phá 100 vạn hơn phân nửa, thức hải có chút có một loại chấn động, phản phất có loại qua đầy tức thì tràn cảm giác. Nhưng loại cảm giác này đảo mắt lại biến mất. Khả năng bởi vì chính mình cố gắng tu luyện, cũng có thể bởi vì pháp sư bằng chứng. Tóm lại Kim Đế nói tự nhiên suy yếu chỉ chợt lóe tức thì. Phòng đoán chính mình lười ngủ một năm sẽ mất, cảm giác thoáng tu luyện cũng sẽ không suy yếu. Lãnh Hải tử vong, chiến tranh gông xiềng biến mất. Đường Sĩ Đạo đưa tin Lam Cơ, đội trưởng, ta vừa đã diệt một cái nghịch pháp sư hang ổ chung quanh xa xa còn có địch nhân ta bất tiện bỏ đi, ngươi có thể tới đây hỗ trợ một chút không? Lam Cơ bó tay rồi. Nghịch pháp sư hang ổ à, cũng không phải con kiến xảo, có ngươi diệt được nhẹ nhàng như vậy đấy sao? Một hồi lâu, Lam Cơ mới đáp lời, Đường, ngươi giết cái nào hang ổ thủ lĩnh, hoặc là nó giải là cái dạng gì nữa trời? Nó gọi là Lãnh Hải, mọc ra một cố khô lâu cái giá đỡ bộ dáng. Là nó. Nghe nói nó theo nghịch pháp sư bảy anh kiệt trong tay lấy được nào đó cường lực pháp thuật, ngươi không sao chứ? Dù sao nó đã chết. Chỉ giết một cái ư? Bọn hắn một cái ổ ít nhất cũng có 9 nghịch pháp sư thủ hộ. Liên một cái. Ta cảm giác nơi đây còn có cái gì, bất tiện bỏ đi. Đối đối, ngàn vạn không cần đi khai mở, nếu như ngươi không sợ những người khác tập kích dùng hết cũng không muốn bỏ đi. Hãy nghe ta nói, nghịch pháp sư không trọng yếu, quan trọng là cái kia xào huyệt. Ta lập tức dẫn người tới đây, ngươi nhất định phải chống đỡ. Lam Cơ nhắc nhở chính thức thu hoạch không phải nghịch pháp sư. Tốt. Đường Sĩ Đạo không có lo lắng. dám đến mà nói khác tám cái sớm đã tới. Chống đỡ lên sợi a. Đối, có cái gì cần thanh lý thoáng một phát, tỉ như ngươi không muốn làm cho người biết rõ đấy pháp thuật dấu vết. Thoáng làm cho hạ là được, dù sao hư không năng lượng cũng sẽ tự nhiên thanh trừ hết thảy. Chúng ta rất nhanh đi ra, trừ phi khả năng chết trận, nếu không xin ngươi nhất định thủ vững không nên ly khai. Tốt. Đường sĩ đạo thi triển nguyên thủy hắc diễm thời điểm đã thanh trừ một lần. Hư không năng lượng dồi dào như biển nước chìm đắm, bao giờ cũng cọ rửa, nơi đây còn có pháp thuật dấu vết mới là lạ. Huống chi, cái này vốn là không có bất kỳ vật gì đáng giá dấu diếm. Giờ này khắc này đường sĩ đạo chỉ kỳ quái điển cùng còn có cái gì so nghịch pháp sư bản thân càng có giá trị. Quy một chương 178, thánh cảnh phía dưới đệ nhất nhân. Nhận được đường sĩ đạo tin tức, cái thứ nhất chạy tới không phải Lam Cơ, mà là Bạch Tương viện trưởng. Khi hắn đi đến một khắc, chung quanh lập tức có một hồi gà bay chó chạy cảm giác. Vốn đang ý định lưu lại thám thính nghịch pháp sư trước tiên khởi động truyền tông khí, rời xa cái này phiến hư không khu vực. Bởi vì hư không năng lượng quá đầy đủ, không ai có thể cảm ứng quá xa khoảng cách, ma năng sẽ cách trở pháp thuật hiệu quả. Bất quá như Bạch Tương viện trưởng cường đại như vậy tồn tại vẫn đang chói mắt, tựa như tầng mây có thể che ánh mắt nhưng ngăn cản không được mặt trời. Lãnh Hải bị đánh ngã, nghịch pháp sư còn không có khẳng định đường sĩ đạo mạnh bao nhiêu, đối Bạch Tương viện trưởng thực lực lại nhìn thấy tận mắt. Có thể nói, Bạch Tương viện trưởng vừa hiện thân, bọn hắn đã biết rõ tuyệt đối không có đoạt lại cơ hội. Nếu ngươi không đi, mạng nhỏ cũng không bảo vệ. Chuyện gì xảy ra? Nói, từ đầu tới đuôi nói rõ ràng. Bạch Tương viện trưởng không có khen ngợi ánh mắt, ngược lại cau mày câu hỏi. Chứng kiến loại vẻ mặt này, Đường Sĩ Đạo cũng biết không đối sức lực. Nghĩ nghĩ, Đường Sĩ Đạo cũng không giấu giếm, theo phản lừa gạt Xích Vương sự tình bắt đầu, lại đến truy tung đến hôi chảo đi tới nơi này chỗ nghịch pháp sư hang ổ, cuối cùng còn nói viễn cổ toái bia chế tạo cấm ma khu vực sự tình. Bạch Tương viện trưởng lặng lặng nghe, một mực cau mày, không có bởi vì diệt trừ một cái nghịch pháp sư hang ổ mà cao hứng. Ngươi cảm thấy ngươi thắng Xích Vương ư? Bạch Tương viện trưởng đột nhiên hỏi. Bạch viện trưởng có ý tứ gì? Ta có thể xác định lúc ấy Xích Vương không có phát hiện ta. Viện trưởng ý tứ, nó là cố ý để cho ta tìm đến nơi đây. Đường Sĩ Đạo hỏi. Xích Đế dù có rất nhiều nhi nữ, chỉ là đào tạo thành tài hậu duệ số lượng thì có mấy chục vạn thậm chí mấy trăm vạn. Tại nghịch pháp sư đoàn trong cơ thể, Xích Đế sở dĩ thanh danh không sai cũng bởi vì nó nhi nữ phần đông. Chỉ có điều Xích Đế nhiều như vậy nhi nữ thành tài, chân chính có hy vọng chỉ có hai cái. Người thứ nhất là Xích Hải, nó có áo có thể thân hòa thể chất, đây là cự long đều cầu không được thiên chất. Thứ hai là Xích Vương. Đối, thứ hai có hy vọng chính là Xích Vương. Xích Vương thực lực không được, thiên phú cũng không cao, nội tính cũng miễn cưỡng cưỡng. Nó duy nhất ưu điểm chính là tông minh. Tại nghịch pháp sư đoàn trong cơ thể, rất nhiều Xích Đế làm không xong sự tình Xích Vương lại có thể làm tốt. Lúc này đây là nó cố ý lộ ra ngoài. Không, ngươi đã nói, nó không có phát hiện ngươi, khẳng định không có khả năng tính toán ngươi. Hơn nữa nghịch pháp sư hang ổ quá trọng yếu, nó không có khả năng hy sinh một cái ổ ám kế ngươi, dù là ngươi lại lần nữa muốn gấp 10 lần cũng không đổi. Tiểu Đường, ngươi cũng rất thông minh, ngươi cảm thấy trong đó có vấn đề gì? Nghe thế vừa hỏi, Đường Sĩ Đạo đã trầm mặc. Nghĩ nghĩ, Bạch viện trưởng, ta nghĩ Xích Vương không biết ta xếp đặt thiết kế nó, nhưng nó đoán được ta có khả năng nhìn thấu kế hoạch của nó. Nếu như không có nhìn thấu, kế hoạch của nó thành công, nghịch pháp sư tiếp theo giết chết ta. Nếu như ta khám phá, kế hoạch của nó thất bại, nó phán đoán ta sẽ trực tiếp giết qua đến. Thất bại là chết, thắng. Thắng, ngươi liền lâm vào một loại khác nguy cơ. Bạch Tương viện trưởng bổ sung. Vì vậy hang ổ. Đối. Ngươi khả năng còn không biết, vô tận hư không từng cái chiến trường đều có một cái tinh xảo, không có tinh xảo cũng không dám thành lập hư không căn cứ. Cái này tinh xảo là hết thảy bảo đảm, nó cung cấp ma năng, vật tư, công cụ, cứu chữa, an dưỡng, rời, rút lui khỏi, tiện lợi. Nghịch pháp sư hang ổ chính là tinh xảo. Bọn hắn số lượng không nhiều lắm bí bảo một trong. Ngươi dẹp viên một chỗ, tương đương chặt đức nghịch pháp sư một cái mạng mạch. Bọn hắn nhất định rất hợp ta. Nghe đến đó Đường Sĩ Đạo rốt cuộc hiểu rõ. Đây mới là Xích Vương chính thức tính toán. Chính mình thua. Chết. Chính mình thắng. Tất cả nghịch pháp sư đều hận bên trên chính mình, không nỡ Xích Đế cùng Sơn Hoàng hai cái địch nhân. Xích Vương không biết mình kế hoạch có thể hay không thành công. Thế nhưng là, nó chuẩn bị hai cái kết cục, vô luận bao nhiêu cái mình cũng sẽ lâm vào bất lợi. Bạch Tương viện trưởng nhíu mày cũng bởi vì là điểm này. Cái này Tiểu Đường đạt được bổ sung năng lượng luyện khí đại sư tên hàm sau, nghịch pháp sư triệt để không cách nào ngồi xem phát triển. Tăng thêm hắn muốn tu phục viễn cổ ma tượng, huyễn ảnh, sự tình, Xích Vương không tiếc mạo hiểm cũng muốn diệt trừ hắn. Bây giờ kết quả thật bất ngờ, Tiểu Đường thắng một cái nghịch pháp sư hang ổ, tuy nhiên không biết quá trình như thế nào, có thể khẳng định Tiểu Đường thực lực siêu đã qua tưởng tượng của mọi người. Chỉ tiếc, cái này vẫn là đắc tội tất cả nghịch pháp sư một cái giá lớn. Lúc này Lam Cơ các loại một đám cũng chạy tới. Chứng kiến Bạch Tương viện trưởng liền vội hỏi lễ, vài câu nói chuyện với nhau cũng biết xảy ra chuyện gì. Bạch viện trưởng, nếu như vậy cái này tinh xảo chúng ta còn cần không? Lam Cơ nhẹ giọng hỏi. Muốn, đương nhiên muốn. Bạch Tương viện trưởng hồi phục lạnh nhạt, còn nói, ta chỉ nói là Tiểu Đường tình cảnh so trước kia nguy hiểm, lại chưa nói nghịch pháp sư có thể chơi hoa dạng gì. Chúng ta là thú liệp giả, lúc nào cần sợ hãi chính là một đám nghịch pháp sư. Bọn hắn thực có can đảm dốc sức liều mạng, ta một người cũng có thể cùng bọn hắn vui lùa một chút. Cái kia Xích Vương. Lam Cơ lại hỏi. Hắn không phải nghịch pháp sư, ít nhất pháp sư mạng lưới không có truy nã nó. Tốt rồi, nếu như Tiểu Đường có đảm lượng làm chuyện này, vậy cứ như thế a. Bạch Tương viện trưởng nói dứt lời, trong tay pháp trượng đối chạm đất mặt vừa gõ, lập tức một hồi ma năng đẩy ra. Thời gian dần qua, lòng đất bắt đầu truyền ra từng đợt dị đều, phảng phất có cái gì muốn xuất hiện. Lam Cơ mời đến Đường Sĩ Đạo đám người bay đến không trung. Lúc này, Lam Cơ lại lấy ra một phần tư liệu giao cho Đường Sĩ Đạo trên tay, tư liệu danh tự chính là tinh xảo. Đường Sĩ Đạo tiếp nhận lật xem nội dung, rất nhanh đã biết rõ vì cái gì mọi người coi trọng như vậy tinh xảo. Tinh xào là pháp sư khổng lồ nhất căn cứ. Hình dạng của nó giống như một cái siêu dài xúc tu sữa, cái dù quan bộ phận ít nhất cũng có một viên loại nhỏ tinh cầu lớn không. Xúc tu bộ phận có thể chui vào mặt đất, chui vào tinh cầu bên trong hấp thu năng lượng, cùng loại một cây đại thụ cắm rễ tại trên tinh cầu. Tinh xào không giống với đại thụ, nó có thể tùy thời hút ra, càng khổng lồ tinh xào còn có thể trực tiếp nuốt một khỏa tinh cầu. Tinh xào có được xâm thực cùng cộng sinh hai loại tác dụng. Xâm thực chính là dốc sức liều mạng hấp thu tinh cầu năng lượng, hút sạch về sau liền rời đi, lại để cho tinh cầu biến thành tử tinh. Cộng sinh chính là tinh xảo chạy ra năng lượng của mình, cung cấp tạo ra ma pháp rừng rậm hoặc là ma tuyển, lại để cho viên tinh cầu này càng ngày càng lớn mạnh, về sau lại phản bổ tinh xảo bản thân. Tinh xảo là tiến vào chiếm giữ hư không ngắt không thể thiếu công cụ. Từng cái hư không chiến trường nhất định có một cái tinh xảo chắc chú, nếu không chưa đủ cung cấp hậu cần vật tư. Tinh xảo bên trong có thể thành lập ma tuyển cung cấp ma năng, có thể thành lập trị liệu cùng phục sinh trạm điểm, có thể kiến tạo luyện khí cùng luyện kim xưởng, có thể gieo trồng ma pháp thực vật, có thể tạo ra ma pháp quán vật. Bởi vì tinh xảo quá mức khổng lồ, tồn dấu vật tư cũng vô cùng thuận tiện. Dù cho tình hình chiến đấu bất lợi cần lớn quy vượt qua rút lui khỏi, tinh xảo cũng so với bình thường phi thuyền càng thêm thuận tiện. Chợt nhìn đứng lên, đây không phải pháp sư di động tòa thành ư? Nhiều lắm là thể tích lớn hơi có chút. Không, tinh xảo trọng yếu không phải thể tích khổng lồ, mà là nó là sống. Tinh xảo là vật sống, nó có thể kèm theo pháp thuật hiệu quả, thậm chí tự mình học tập pháp thuật. Bởi vì nó có được đại lượng ma tuyển, ma năng siêu nhiều, một khi thi triển pháp thuật sẽ là vô cùng kinh khủng công kích vũ khí. Bởi vì cắm rễ chỗ nào đó, tinh xảo cơ bản không cần tại tiến công, phần lớn là phục sinh cùng trị liệu sử dụng, còn có thể ngăn cản đại quy mô dị thú tiến công. Đương nhiên, đây không tính là tinh xảo là quan trọng nhất tác dụng. Tinh xảo chính thức chỗ tốt là phát triển cùng sinh sôi nảy nở. Nó là sống, nó có thể phát triển, nó cũng có thể sinh sôi nảy nở. Một cái tinh xảo hút quá nhiều năng lượng sẽ chậm rãi phát triển, hình thể càng ngày càng khổng lồ, năng lượng càng ngày càng lớn mạnh. Tại nào đó đặc biệt dưới tình huống, tinh xảo còn có thể sinh sôi nảy nở tạo ra mới tinh xảo. Bất quá loại này sinh sôi nảy nở vẫn là bí mật, không có ai tìm được khiến nó sinh sôi nảy nở phương pháp, chỉ có thể tùy cơ hội đạt được loại này chỗ tốt. Vô luận như thế nào, có thể phát triển tinh xảo đã rất kinh khủng. Muốn biết rõ, thằng này hình thể thế nhưng là tinh cầu lớn nhỏ. Nếu như nó hiểu được truyền tống pháp thuật, muốn chạy cơ bản không ai chống đỡ được. Đường Sĩ Đạo đang xem tư liệu. Lúc này thời điểm mặt đất đã triệt để tan vỡ, một đoàn cái lồng lấy bạch quang cự vật phóng lên trời. Rất nhanh, nó ngay tại bầu trời khải hiện che khuất bầu trời siêu thân thể to lớn hình. Phản phất một cái bơi nhập vũ trụ hải dương sữa, tinh xảo giãn ra về sau hình thể so địa hoàng tinh còn lớn hơn gấp 5 lần trở lên. Bạch Tương viện trưởng Tiêu Ảnh, không có 3 phút lại đã trở về. Vứt cho Đường Sĩ Đạo một quả hình tròn tinh thạch, bên trong đang có một cái tiểu sữa bộ dáng. Ta muốn đem cái này tinh xảo mang về thú liệp giả pháp sư tháp, thanh lý nội bộ còn sót lại, kiểm tra thực hương lịch pháp sư nghiên cứu. Đây là tinh xảo mệnh hạch, tương đương với tỉnh lại cùng ngủ say khống chế của nó khí. Tinh xảo không phân biệt thiện ác, ai cũng có thể sử dụng. Này cái tinh xảo mệnh năng lượng hạt nhân đủ đóng cửa cùng mở ra nó, cầm lấy tương đương chủ nhân của nó. Bạch Tương viện trưởng nói xong, cùng tinh xảo cùng một chỗ biến mất. Đường, nếu như mình cầm lấy lo lắng, có thể tồn đến người bù nhìn chỗ đó ư? Nó khẳng định thu ngươi đảm bảo phí. Lam Cơ đề nghị. Cảm ơn, ta đã biết. Đường Sĩ Đạo bắt đầu minh bạch tinh xảo cũng tương đương một khỏa tinh cầu. Nó mặc kệ ai mới là chính thức chủ nhân, dù sao ai cũng có thể sử dụng nó. Cái này tinh xảo mệnh hạch chẳng qua là chốt mở mà thôi. Bạch Tương viện trưởng đây không phải muốn cướp đồ đạc của mình, tướng tinh xảo mệnh hạch giao tới đây chính là nó là ngươi ý tứ. Bất quá, thú liệp giả đám bọn họ cần hiểu rõ nghịch pháp sư kỹ thuật cùng nghiên cứu, thuận tiện về sau lại càng dễ đối giao bọn hắn. Tinh xảo bên trong cũng có thể lưu lại ma vật, Bạch Tương viện trưởng dứt khoát lại để cho thú liệp giả tân linh luyện tay một chút. Đừng giết Xích Vương, nếu không ngươi cũng sẽ biến thành nghịch pháp sư. Lam Cơ nhịn không được khuyên nữa một câu. Thực lực của nó ta đại khái hiểu rõ, yên tâm, không có hứng thú gì chuyển nó. Đường Sĩ Đạo mới không cần làm như vậy, Xích Vương có bao nhiêu bổn sự sớm đoán được. Nó xa không bằng Lãnh Hải, không cần phải lãng phí khí lực đối giao nó. Vô luận lần này Xích Vương an bài cái gì kế hoạch, Lãnh Hải đã chết, quân đoàn đã xong, tinh xảo bị cướp đi. Cái này là kết quả. Cơ quan tính toán tường tận, cuối cùng thảm bại. Về phần nghịch pháp sư hận bên trên chính mình, ha ha, nghịch pháp sư lúc nào không hận thú liệt giả. Lam Cơ, nếu như Bạch Tương viện trưởng nghiên cứu hết tinh xảo, có muốn hay không lấy tới hư không tiểu căn cứ sử dụng? Đường Sĩ đã hỏi. Ngàn vạn không nên. Không có thánh cảnh nhân vật thủ hộ, tinh xảo chính là viêm ngắm. Ngươi hôm nay bông, ngày mai sẽ có vô số người giết qua để cướp đoạt nó. Các loại sau này hay nói a, lực lượng của chúng ta còn chưa đủ để bảo trụ nó. Lam Cơ giải thích nói ra. Tốt lắm, ta đi về trước, cảm ơn các ngươi trợ giúp. Đường. Ừ. Tuy nhiên ngươi là thú liệp giả một thành viên, nhưng không cần làm quá nhiều sự tình. Pháp sư mạng lưới không cần ai gánh vác trách nhiệm, thú liệp giả pháp sư tháp cũng giống nhau. Nếu như cần ai công kích, Bạch Tương viện trưởng sẽ là cái thứ nhất công kích, ngươi hiểu không? Hảo hảo bệ bộn chuyện của ngươi, nghịch pháp sư đoàn thể có rất nhiều càng mạnh hơn nữa người đang chằm chằm vào. Lam Cơ sắp chia tay khích lệ giới một câu. Cảm ơn, ta hiểu được. Đường Sĩ Đạo khua tay nói đừng, trở lại pháp sư mạng lưới đại đồ thư quán, lại phản hồi quang linh đại lục. Kế tiếp thời gian, Đường Sĩ Đạo thật sự an phận ra rồi. Tại tất cả mọi người điên truyền đệ nhất tông sư hủy diệt một cái nghịch pháp sư căn cứ tin tức lúc, Đường Sĩ Đạo đang theo quang linh các trưởng lão đi xa, tại nguyên một đám cách ly khu phóng ra đại ương vân thuật, phòng ngự hư không khe hở dị thú xâm lấn. Theo giết chết nghịch pháp sư đến bại hoàn toàn nghịch pháp sư ám sát hành động, lại đến hủy diệt một cái nghịch pháp sư hang ổ. Giờ khắc này, Đường Sĩ Đạo chính thức tiến vào những người khác tầm mắt. Như là Xích Vương bẩm báo nghịch pháp sư đoàn thể một cụ tạ sai rồi. Chỉ dùng nửa hoàn đối đãi Đường Sĩ Đạo cùng muốn chết không có gì khác nhau. Hắn không phải có khả năng biến thành uy hiếp, hắn đã chính là uy hiếp. Lúc này chân chính có ánh mắt người cũng không cầm nửa hoàn đối đãi Đường Sĩ đạo. Âu Vân phu nhân nghe nói Lãnh Hải bại vong, tự nói ra, ta đoán sai rồi, không phải thánh cảnh phía dưới top 100 tên, hẳn là thánh cảnh phía dưới đệ nhất nhân A8.